Chương 1878, vị cách linh tài tới tay, 4K, một chương 1878, vị cách linh tài tới tay, 4K, một Trần Phỉ thân hình như điện, khoảng cách thân tháp còn có vài dặm xa, một cô vô hình bảng bạc lực cản bỗng nhiên giáng lâm. Ông, trong hư không, vô số chạy xuôi nham tương màu sắc, khắc lấy cổ lão hỏa văn trận bàn trong nháy mắt sáng lên, xen lẫn thành một chương bao trùm cả tòa tháp cao xích hồng sắc lưới lớn. Nóng rực, nặng nghề, mang theo quy tắc phương diện phong cấm chi lực, đem Trần Phỉ tiến lên con đường triệt để khóa kín. Thập tứ giai thượng phẩm phòng hộ đại trận. Cùng lúc đó, tháp cao tầng cao nhất mấy đạo cường hành khí tức cầm vàng bộc phát, hai đạo tản ra bất hủ cảnh hậu kỳ uy áp xích hồng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài tháp giữa không trung, phía sau theo sát mấy vị bất hủ cảnh sơ, trung kỳ hỏa linh cường giả. Cầm đầu một vị người khoác dung nham tinh giáp, cầm trong tay hỏa diễm quyền trượng bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, hai mắt như đuốc, khóa chặt Trần Phỉ, thần niệm như kinh lôi nổ vàng, phương nào đạo trích, dám can đảm tự tiện xông vào thánh tháp cấm địa. Trần Phỉ thân hình bỗng nhiên đình trệ, ánh mắt đảo qua cản đường hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh cùng với sau lưng giúp đỡ, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Trần Phỉ lực chú ý cũng không quá nhiều dừng lại tại những này hỏa linh cường giả trên thân, mà là tập trung ở trước mắt tòa này tản ra kinh khủng uy áp thập tứ giai thượng phẩm đại trận. Đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục toàn lực vận chuyển, bàng bạc khí vận ra chỉ hạ cảm giác bén nhạy như là tinh mật nhất kim thăm dò, trong nháy mắt đâm vào đại trận lưu chuyển năng lượng mạch lạc bên trong. Trong chốc lát, hải lượng tin tức tràn vào Trần Phỉ thức hải, đại trận lấy tháp cao làm mạch tâm, cấu kết địa mạch hỏa nguyên, hình thành sinh sôi không ngừng lò luyện tuần hoàn. Trận văn lưu chuyển ở giữa, tồn tại ba khu bởi vì năng lượng đối xung hình thành lốc xoáy tiết điểm là đại trận năng lượng vận chuyển thiên nhiên yếu kém điểm. Trận cơ chỗ sâu, một chỗ cổ lao trận văn bởi vì tuế nguyệt ăn mòn hơi có mài mòn, dẫn đến cục bộ quy tắc dính liền xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy trì trệ. Vô số phá giải phương án như là tinh đồ tại Trần Phỉ trong đầu phi tốc lấp lóe, thôi diễn, ưu hóa. Gặp Trần Phỉ không nhìn cảnh cáo, ngược lại ngưng thần quan sát đại trận, ngoài tháp một vị bất hủ cảnh trung kỳ hỏa linh gầm thét một tiếng, thân hình tăng gọn, hóa thành một đạo thiêu đốt dung nham cự nhân, song quyền lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển chi uy, hung hăng đánh tới hướng Trần Phỉ. Hai bên trái phải, hai con bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh cũng đồng thời xuất thủ. Hỏa diễm xiềng xích như độc long xuất động, cuốn quanh hướng Trần Phỉ tứ chi, liệt diễm trường mâu phá không đâm về Trần Phỉ quanh thân yếu hại. Đối mặt ba vị hỏa linh vây công, Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, lại không đối cứng. Dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, thân hình tại cực kỳ nguy cấp lúc bên cạnh trượt, xoay người, triệt thoái phía sau. Vâng! Dung nham cự quyền đệ không, đem phía dưới biển dung nham nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỏa diễm xiềng xích cùng trường mâu cũng sát Trần Phỉ góc áo lướt qua, chỉ quấy lên một mảnh vặn bẹo gợn sóng không gian. Trần Phỉ thân pháp linh động dị thường, tại ba vị hỏa linh cuồng bạo công kích khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua du đầu, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực thông dong. Trần Phỉ cũng không phản kích, tất cả tâm thần vẫn như cũ khóa chặt tại phá giải trước mắt phía trên đại trận. Ngay tại Trần Phỉ cùng ba vị hỏa linh chiến đấu thời khắc, lộ tử kinh bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong kinh khủng ma huy của tới, đặc dính như mực ma khí tại quanh thân lan lộn. Ngoài tháp hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh trên mặt trong nháy mắt che kín ngưng trọng, bọn hắn vừa rồi đã cảm giác được dị dạng, chính vì vậy, đối mặt bất hủ cảnh sơ kỳ kẻ xâm vào, bọn hắn mới không có xuất thủ. Trước mắt vị này tản ra ngập trời ma uy bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả, mới thật sự là họa lớn trong lòng. Tại lộ tử kinh hiện thân sát na, trong tháp tất cả hỏa linh cường giả lực chú ý, bao quát kia vây công Trần Phỉ ba vị, cũng không khỏi tự chủ bị cỗ này cường đại ma đạo khí tức hấp dẫn, thần niệm trong nháy mắt khóa chặt lộ tử kinh. Vực ngoại tà ma, các ngươi dám ngấp nghé thánh tháp? Cầm trong tay hỏa diễm quyền trượng bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng đề phòng. Lộ tử kinh tinh hồng ma đồng đảo qua ngoài tháp trận địa sẵn sàng đón quân địch hỏa linh cường giả, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh mà tàn nhẫn đường cong, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. A, Ken. Lộ tử kinh căn bản khinh thường trả lời, một thanh quấn quanh lấy vô tận thống khổ ma ảnh giữ tận ma đao xuất hiện tại lộ tử kinh trong tay, thân đao rung động, phát ra đâm rách mảng nhĩ rít lên. Lộ tử kinh cánh tay cơ bắp phát trường, ma nguyên điên cuồng quan chú, đối phía trước kia xích hồng sắc phòng hộ đại trận, ngang nhiên một đao đánh rớt. Ánh đao lướt qua, không gian phảng phất bị cưỡng ép xé ra, mang theo chôn vùi hết thể sinh cơ kinh khủng ma ý, hung hăng chạm tại đại trận màn sáng phía trên. Vâng. Đinh hai nhức góc nổ đùng vang vọng đất trời. Xích hồng sắc trận văn màn sáng kịch liệt và mèo, lõm, như là bị trọng truy đánh trúng cự chống mặt ngoài. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu tứ tán xung kích, đem chung quanh nham tương sóng lửa trong nháy mắt bốc hơi, bại không. Cả tòa nguy nga đứng vững xích hồng tháp cao, lại cũng tùy theo bắt đầu lay động mấy liệt, thân tháp mặt ngoài chạy xuôi phủ văn quang mang sáng tối chập chờn. Tòa này thập tứ giai thượng phẩm phòng hộ đại trận, cố nhiên kiên cố, nhưng cùng huyền vũ giới không ít tông môn truyền thừa vô số tuế nguyệt, thiên truy bách luyện cùng giai đại trận so sánh, tại tinh diệu biến hóa cùng quy tắc vận dụng lên, cuối cùng kém một bậc. Lộ tử kinh nhận nút đã lâu, sớm đã thấy được trong đó mấy chỗ vận chuyển quy luật, giờ phút này xúc thế đã lâu dốc sức một đao, tinh chuẩn địa chạm tại đại trận dòng năng lượng chuyển một cái mấu chốt tiết điểm bên trên, trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt chấn động. Làm cản, ngăn lại hắn. Hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh vừa kinh vừa sợ, hét to lên tiếng. Không chút do dự, hai vị thủ lĩnh trong tay quyền trượng cùng chiến truy đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh lửa, dẫn động đại trận chi lực. Chỉ gặp tháp cao trung quanh xích hồng màn sáng bên trên, vô số trận văn bỗng nhiên sáng lên, bàng bạc lửa thì bản nguyên bị điên cuồng rút ra, ngưng tụ. Trong chốc lát, tính ra hàng trăm dung nham cự quyền, phần thiên hỏa trụ, thực hồn viêm thương, lôi cuốn lấy đại trận ra chỉ kinh khủng uy năng, như là diệt thế mưa sao băng, phô thiên cái địa hướng phía lộ tử kinh anh kích mà đi. Đối mặt cái này đủ để đem phổ thông bất hủ cảnh hậu kỳ anh sắt thành cặn bã kinh khủng tập kích, lộ tử kinh trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nhe răng cười. Điều trùng tiểu kỹ, hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân ma diễm bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ huyền ảo thời không ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, hư không bí tàng kéo dài đặc tính, thời khích mạn bộ. Tại Lộ Tử Kinh cảm giác bên trong, kia đầy trời hoành tới cuồng bạo công kích, quy tích, dòng năng lượng chuyển yếu kém điểm, phản phất bị trong nháy mắt kéo dài phóng đại trở nên có thể thấy rõ ràng. Lộ Tử Kinh thân hình như quỷ mị lắc lư, trong tay ma đao hóa thành một đạo vạn bèo tia chớp màu đen. Cũng không phải là đó đỡ, mà là vô cùng tinh chuẩn điểm, đâm, gọn, vậy, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng địa chạm tại những cái kia dung nham cự quyền, phần thiên hỏa trụ năng lượng hội tụ không ổn định nhất, quy tắc dính liền yếu ớt nhất tiết điểm phía trên. Phốc, 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 trầm muộn tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa công kích, lại Lộ Tử Kinh cái này nhìn như hời hợt đao quang dưới, nhao nhao tại nửa đường sớm nổ tung, tán loạn. Cùng bạo năng lượng loạn lưu quét sạch, lại chưa thể thương tới Lộ Tử Kinh mảy may. Mà Lộ Tử Kinh càng là mượn công kích này khoảng cách, thân hình lần nữa đột tiến, ma đao giơ cao, lại là một cái ẩn chứa phá diệt ma ý đao cương, hung hăng phách chạm tại vừa rồi công kích qua đại trận tiết điểm phụ cận. Oeng! Đại trận màn sáng lần nữa kịch chấn, lõm càng sâu, thân tháp lay động đến càng thêm lợi hại, thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, trận văn lưu chuyển ra hiện rõ ràng chỉ trệ cùng hỗn loạn. Ngay tại Lộ Tử Kinh đao thứ hai chém xuống, đại trận kịch liệt chấn động, dòng năng lượng chuyển xuất hiện sát na chỉ trệ trong nháy mắt, một bên khác, một mực như du ngư tại ba con hỏa linh trong công kích xuyên thẳng qua né tránh trận phỉ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chương 1878, vị cách linh tài tới tay, 4K, 2 chương 1878, vị cách linh tài tới tay, 4K, hai dưới chân không gian cầu thang trong nháy mắt sụp đổ đến cực hạn, trận phỉ thân hình như là thuấn di xuất hiện tại đại trận màn sáng trước, trong tay càn nguyên kiếm vô thành vô tức đưa ra. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, trên mũi kiếm, nương tụ là một cỗ cực độ nội liễm không gian chấn động. Cỗ này lực chấn động, không sai chút nào địa thứ vào bởi vì Lộ Tử Kinh công kích mà kịch liệt ba động, bộc lộ ra hạch tâm đại trận năng lượng lốc xoáy tiết điểm bên trong. Ông, một tiếng kỳ dị, phản phất dây đàn căng đứt đều khẽ vang lên. Kia kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn xích hồng trận văn màn sáng, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, ầm ầm, như là lưu ly vỡ vụn giòn vang, trong nháy mắt bị đinh thai nhức góc kinh khủng tiếng nổ bao phủ. Bao trùm cả tòa tháp cao thập tứ giai thượng phẩm phòng hộ đại trận, như là bị đâm trúng tử huyệt cự thú, ầm vang sụp đổ. Vô số xích hồng sắc trận văn mảnh vỡ như là như lưu tinh tứ tán bay ra, cuồng bạo cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch tứ phương, đem ngoài tháp tất cả hỏa linh cường giả, bao quát Lộ Tử Kinh ở bên trong, đều xung kích đến thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Ngoài tháp hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh, cùng tất cả hỏa linh cường giả, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin mà mịt. Đủ để ngăn chặn bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh một lát hộ tháp đại trận, vậy mà cứ như vậy bị một cái khí tức bất quá bất hủ cảnh sơ kỳ tiểu bối, một kiếm phá rơi mất. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Liền ngay cả Lộ Tử Kinh, tinh hồng ma đồng bên trong cũng hiện lên một tia nồng đậm ngoài ý muốn. Lộ Tử Kinh nhìn chằm chằm chân vị, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, kẻ này, hảo hảo quỷ dị. Một kiếm kia thời cơ, góc độ, lực lượng vận dụng, tuyệt không phải trùng hợp. Là trước kia ở bên ngoài chế tạo không gian chấn động kia hai người trợ giúp, âm thầm đưa tin chỉ điểm. Lộ Tử Kinh tuyệt không tin tưởng một cái bất hủ cảnh sơ kỳ có thể một mình khám phá cũng đánh tan thập tứ giai thượng phẩm đại trận, chỉ coi là trận phỉ phía sau có khác cao nhân tương trợ. Chấn kinh thì chấn kinh, Lộ Tử Kinh phản ứng cực nhanh. Đại trận vỡ vụn chính là cướp đoạt mục tiêu thời cơ tốt nhất. Đối mặt bởi vì đại trận vỡ vụn mà vừa kinh vừa sợ, lần nữa đánh giết mà đến hỏa linh cường giả, Lộ Tử Kinh trong tay ma đao đống nhiên xoay tròn. Hư không bí tàng hư vô đạo kiếm, một đạo u ám thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng đen nhánh đao mang từ ma đao bên trên bắn ra, cũng không phải là chém về phía hỏa linh, mà là hung hăng bổ vào trước người hư không bên trong. Hư vô đạo kiếm mặc dù tên là kiếm, nhưng kỳ thật bất luận cái gì binh khí đều có thể chém ra. Xoẹt. Không gian như là vải vóc bị tùy tiện xé rách, một đạo vật mèo tản ra không ổn định không gian ba đạo u ám thông đạo trong nháy mắt hình thành. Lộ Tử Kinh thân hình thoát một cái, trực tiếp không có vào trong thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lộ Tử Kinh thân ảnh còn không thèm chú ý ngăn tại tháp trước đông đảo hỏa linh cường giả, như là tuấn di, trực tiếp xuất hiện tại tháp cao nội bộ cây kia chống đỡ lấy bộ phận tháp thể, tản ra khí thế mênh mông bất hủ huyền tinh trụ trước. Ha ha ha, vật này thuộc về ta. Lộ Tử Kinh cuồng tiếu một tiếng, ma chảo nô ra, chụp vào tinh trụ. Cơ hội tại Lộ Tử Kinh xé rách không gian xông vào tháp cao đồng thời, trận phỉ cũng động. Hắn cũng không đuổi theo Lộ Tử Kinh, cũng chưa từng để ý tới những cái kia bởi vì đại trận vỡ vụn mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn hỏa linh cường giả. Trần Phỉ mục tiêu từ đầu đến cuối đều là kia phần thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài. Trần Phỉ tâm thần khẽ nhúc đích, thư không bí tàng kéo dài đặc tính trường hà lữ quán trong nháy mắt phát động. Trong chốc lát, lấy Trần Phỉ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm cảnh tượng đột nhiên và mèo biến ảo, bước lên nham tương, nóng rực sóng lửa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, u lam, tản ra độ không tuyệt đối kinh khủng hàn ý băng phong thế giới. Tàng băng như kiếm, xương tuyết như đao, gió rét thấu xương gào thét lên, phảng phất có thể đồng kết linh hồn. Đây chính là huyền vũ giới thời kỳ thượng cổ. Một tòa thập ngũ giai bí cảnh bên trong tiếng tâm lừng lây tuyệt địa, hàn băng ngục. Kinh khủng cực hàn chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, những cái kia đang muốn nhào về phía Trần Phỉ hoặc Lộ Tử Kinh hỏa linh cường giả, động tác đống nhiên chỉ trệ. Bọn chúng bên ngoài thân sôi trào hỏa diễm mắt thường kịch liệt ba động, thân hình phảng phất lâm vào đặc dính băng tương bên trong. Trần Phỉ dưới chân không gian cầu thang lại xuất hiện, thân hình hóa thành một đạo khó mà bắt giữ hư ảnh, thừa dịp cái này ngắn ngủi trì trệ, trong nháy mắt xuyên thấu tháp cao, đi vào một tòa phổ thông trước cửa đá. Cửa đá về sau là cái gì, Trần Phỉ không có để ý. Giờ phút này Trần Phỉ ánh mắt khóa chặt tại trong cửa đá hương, một chỗ nhìn như bình thường, lại tại thiên đạo chỉ dẫn dưới, lộ ra dị thường lồi ra tọa độ không gian bên trên. Kia phần dẫn động hắn thần hồn thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài ba động, ngay tại cái này cửa đá không gian kết cấu tường kép bên trong. Nếu không phải có bí cảnh thiên đạo khẳng khái chỉ dẫn, cho dù gần trong gang tấc, cũng tuyệt đối không thể phát hiện. Chỗ này tọa độ không gian là bí cảnh thiên đạo quy tắc tự nhiên diễn hóa hình thành một chỗ điểm mù như là trong thân thể không đáng chú ý mao mạch mạch máu, nếu không phải đặc biệt chìa khóa hoặc quyền hạn căn bản là không có cách cảm giác tồn tại. Cho dù là trấn thủ tháp này vô số thuế nguyện hỏa linh cường giả, cũng chưa từng phát giác, bọn hắn bảo vệ thánh tháp tòa nào đó trong cửa đá, lại vẫn cất giấu như thế trọng bảo. Thời gian cấp bách, Trần Phỉ không chút do dự, tay phải chập ngón tay như kiếm, đối chỗ kia tọa độ không gian, một chỉ điểm ra. 3. Một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, tọa độ không gian như là bong bóng bị đâm thủng. Trần Phỉ cánh tay phảng phất không nhìn vật chất cách trở, trực tiếp chui vào trong cửa đá. Sau một khắc, Trần Phỉ đầu ngón tay chạm đến một đoàn ôn luận, nặng nghề, ẩn chứa mênh mông như biển sao vị cách chi lực vật thể. Thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, tới tay. Ngay tại Trần Phỉ bắt lấy vị cách linh tài sát na. Ông! Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc khí cơ, như là yên lặng ước vạn năm núi lửa đống nhiên phun trào, từ cái này tọa độ không gian bên trong ẩm vàng bộc phát, kia là bí cảnh thiên đạo cố ý lưu tại vị cách linh tài bên trong khí cơ triều tịch. Nhưng mà, ngay tại cỗ này khí cơ sắp không bị khống chế quét sạch thiên địa, hình thành bao trùm mấy tỷ dặm phương viên phía trên kinh khủng triều tịch lúc. Tịch diệt về bụi. Trần Phỉ ánh mắt ngưng tụ, sớm đã chuẩn bị xong tịch diệt quy trần pháp toàn lực vận chuyển. Một cỗ huyền ảo khó lường ba động trong nháy mắt bao phủ lại Trần Phỉ toàn thân, cũng lan tràn đến trong tay vị cách linh tài. Kia dâng lên muốn ra bàng bạc khí cơ, như là bị một con bàn tay vô hình cưỡng ép áp xúc, vươn lên, đồng hóa. Nguyên bản đủ để dung chuyển gần phân nửa trụ trời ngập trời khí tức, lại bị ngạnh sinh sinh địa áp chế, trói buộc, phóng xạ phạm vi bị cưỡng ép áp xúc đến phương viên ngàn vạn dặm bên trong. Chương 1879, đột phá, bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, một chương 1879, đột phá, bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, một Trần Phỉ đầu ngón tay quanh quần kiếm ý, đối bên cạnh thân hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Xuy, một đạo thâm thủy u ám vết nứt không gian trong nháy mắt thành hình, khe hở về sau là vặn bẹo lăn lộn không gian loạn lưu. Trần Phỉ thân hình hóa thành một đạo khó mà bắt giữ hư ảnh, trong nháy mắt không có vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên điệu chỉ để lại chưa bình phục gợn sóng không gian, cùng trong tháp cao bởi vì đại trận vỡ vụn mà bốc lên tứ ngược cơn bão năng lượng. Lộ Tử Kinh Ma chảo nắm chặt cây kia tản ra bàng bạc bất hủ vật chất ba động ám kim sắc tinh trụ, cảm thụ được gần chứa trong đó hải lượng bất hủ huyền tinh, trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười. Ừm. Lộ Tử Kinh đống nhiên quay đầu, tinh hồng ma đồng trong nháy mắt khóa chặt Trần Phỉ biến mất vị trí. Một cỗ mặc dù bị cực lực áp chế, nhưng như cũ tinh thuần mênh mông bị cách linh tài khí tức, như là trong đêm tối hải đang sáng lên, lập tức lại nương theo lấy một đạo không gian ba động cấp tốc đi xa. Thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, kia tiểu bối mục đích nguyên lai ở đây. Lộ Tử Kinh trong nháy mắt minh ngộ. Nguyên ma sắc thực không cần bị cách linh tài đến đột phá cảnh giới, nhưng như thế bảo vật tại người tu hành trong thế lực, đủ để đổi lấy hải lượng bất hủ huyền tinh, thậm chí để một vị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh gặp cái này đẳng cấp vị cách linh tài, đều nhất định sẽ xuất thủ tranh đoạt. Dù sao một phần thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, liền có thể bồi dưỡng một vị bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả. Đối mặt loại bảo vật này, Lộ Tử Kinh há có thể buông tha. Huống chi đối thủ chỉ là một cái vừa đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ không lâu tiểu bối. Lộ Tử Kinh quanh thân ma diễm ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo xé rách hư không đen nhánh ma cầu đồng, lần theo Trần Phỉ xé rách không gian lưu lại yếu ớt ba động, một đầu đụng vào kia chưa hoàn toàn khép kín vết nứt không gian bên trong. Tắc tử, lưu lại huyền tinh trụ. Truy, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Trong tháp còn lại bất hủ cảnh hỏa linh vừa kinh vừa sợ, thánh tháp đại trận bị phá, huyền tinh trụ bị đoạt, càng có một phần bọn hắn chưa hề biết được bảo vật bị đánh cắp. Như thế đủ loại, lửa giận ngập trời cùng kinh hoàng trong nháy mắt che mất tất cả hỏa linh. Hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức óc gào thét, quanh thân hỏa diễm phóng lên tận trời, không chút do dự xé rách không gian, mang theo tất cả có thể điều động hỏa linh cường giả, hóa thành từng đạo xích hồng lưu quang, điên cuồng địa đuổi theo Trần Phỉ cùng Lộ Tử Kinh rời đi không gian vết tích, xông vào cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong. Trần Phỉ tại tầng tầng địa chướng không gian mảnh vỡ bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện. Bàng bạc khí vận mang tới tối tâm chỉ dẫn, để Trần Phỉ luôn có thể lựa chọn mau lẹ nhất, nhất không dễ bị truy tung con đường. Nhưng mà, sau lưng kia cỗ xâm nhiên ma ý nhưng thủy chung cắn chặt không thả, chính là Lộ Tử Kinh. Đồng thời, còn có hai đạo nóng bỏng cuồng bạo, mang theo căm giận ngút trời hỏa linh khí tức, như là hai viên tiêu đốt lưu tình, gắt gao xuyết tại Lộ Tử Kinh về sau. Về phần cái khác bất hủ cảnh sơ, trung kỳ hỏa linh đã sớm bị bỏ xa, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm giác. Lộ Tử Kinh tinh hồng ma đồng quét mắt phía trước Trần Phỉ như ẩn như hiện thân ảnh, cùng chúng quanh hỗn loạn không gian loạn lưu, thần niệm như là tinh mật nhất la bàn, cẩn thận cảm ứng đến mỗi một tia không gian ba động. Hắn đang tìm kiếm trước đó tại tháp cao bên ngoài kia hai cái khí tức tối nghĩa, hư hư thực thực cùng Trần Phỉ đồng hành cao thủ thần bí. Nhưng mà một đường truy kích đến tận đây, ngoại trừ Trần Phỉ cùng kia hai cái đuổi sát không buông hỏa linh thủ lĩnh, không còn gì khác cường giả khí tức, hoặc là chia ra hành động, hoặc là bị những cái kia hỏa linh cuốn lấy. Lộ Tử Kinh tâm niệm cấp chuyển, lo nghĩ giảm xuống, sát ý càng tăng lên. Hắn bỗng nhiên tăng tốc, ma âm như là chín lũ hàng gió, xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, hung hăng đâm về Trần Phỉ trong hai, huyễn hóa môn tiểu bối, ngươi thật to gan, dám nửa đường tiến hồ, cướp đi bản tọa mưu vẽ thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài. Nhanh chóng đem vị cách linh tài giao ra, bản tọa nể tình liên minh phân thượng, việc này nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách bản tọa không để ý thể diện. Trần Phỉ thần niệm đảo qua sau lưng đuổi sát không buông ba đạo cường hành khí tức, lông mày cau lại. Lộ Tử Kinh uy hiếp hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đối phương tốc độ sát thực kinh người, lại kia hai cái bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh bây giờ cũng là cắn chặt không thả, vùng thoát khỏi không dễ. Càng mấu chốt chính là, Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được, trong tay kia phần thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài tản ra khí cơ triều tịch, mặc dù phạm vi bị áp xúc tại ngàn vạn dặm bên trong, nhưng bản chất cực kỳ đặc thù, có thể không nhìn không gian bình chướng cách trở, như là thủy ngân chạy, chậm chạp lại tiếp tục hướng lấy liền nhau không gian thẩm thấu, lan tràn. Ý vị này, theo thời gian trôi qua, Trần Phỉ càng là chạy, khí cơ triều tịch ảnh hưởng phạm vi liền càng rộng, hấp dẫn tới cường giả liền có thể càng nhiều, thậm chí khả năng dẫn tới bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại. Không thể kéo, nhất định phải tìm một chỗ lập tức luyện hóa đột phá. Một cái ý niệm trong đầu tại Trần Phỉ trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ có đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, thực lực phát sinh chất biến, mới có thể chân chính trưởng khống cục diện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Phỉ không tiếp tục bận dấu. Ông, một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm cô đọng khí tức, đột nhiên từ Trần Phỉ thể nội bộc phát ra. Dưới chân không gian cầu thang trong nháy mắt từ hư hóa thực, tầng tầng điệt điệt thiên khuyết hư ảnh sụp đổ ngưng tụ, cửu trọng thiên khuyết gãy điệt thân pháp bị thôi phát đến cực hạn. Trong chốc lát, Trần Phỉ tốc độ tiêu thăng, thân hình phảng phất triệt để dung nhập không gian mạch lạc, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua mấy cái không gian mảnh vỡ, nhanh đến mức chỉ còn lại nhàn nhạt tàn ảnh, tốc độ kia thình lình đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất thình lình bộc phát, để đuổi sát phía sau Lộ Tử Kinh con mắt không tự chủ được nheo lại. Bất hủ cảnh trung kỳ. Lộ Tử Kinh nhìn chằm chằm Trần Phỉ biến mất phương hướng, tinh hồng ma đồng bên trong kinh nghi bất định. Cái này Trần Phỉ đến cùng tu luyện thế nào? Từ lúc trước giết Mạc Huyền Bảng, đến đây từ đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới thời gian một năm. Mặc dù có huyền hóa môn dốc sức bồi dưỡng, nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế vững chắc cảnh giới đều thuộc không dễ, càng không nói đến đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ. Lộ Tử Kinh tu luyện tới bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, kinh lịch nhiều ít sinh tử ma luyện. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, từ bất hủ cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, cần tích lũy kinh khủng bực nào bản nguyên, lĩnh hội cỡ nào thâm ảo quy tắc. Lộ Tử Kinh nội tâm trong kinh ngạc, chậm rãi dọc theo tham lam, lại cố này tham lam như là dã hỏa điên cuồng phát sinh. Thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài cố nhiên chân quý, nhưng so với Trần Phỉ trên thân kia không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện chi mê, cái sau không thể nghi ngờ càng làm cho tâm hắn động. Nếu có thể thấy được như thế bí mật, hắn Lộ Tử Kinh đỉnh trệ nhiều năm bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh, có lẽ liền có thể nhất cử đột phá. Cùng so sánh, một phần vị cách linh tài lại coi là cái gì? Kẻ này nên là cơ duyên của ta. Lộ Tử Kinh trong mắt hung quang bùng lên, vốn chỉ muốn giết người đoạt bảo suy nghĩ trong nháy mắt cải biến. Hắn còn cần sư hồn đào ra Trần Phỉ trên người tất cả bí mật. Lộ Tử Kinh tay phải cũng làm kiếm chỉ, xét qua trực tiếp mi tâm ra thịt y mắng vỡ ra, một con như là xoay tròn tinh vân vòng xoáy quỷ dị ma nhãn đống nhiên hiện hiện. Chương 1879, đột phá, bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, 2 chương 1879, đột phá, bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, 2 hư không bí tàng, vạn tượng trời tuần. Ma nhãn đang mở hí, u ám thâm thủy ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian loạn lưu, phản chiếu ra vô số vạn bẹo tinh hà tọa độ cùng không gian mạch lạc. Lộ Tử Kinh hai tay kết ấn, bàng bạc ma nguyên điên cuồng rót vào mi tâm ma nhãn. Kia xoay tròn tinh vân vòng xoáy đống nhiên gia tốc, một cỗ huyền ảo khó lường ba động tràn ngập ra. Vạn tượng trời tuần kéo dài đặc tính, nghịch lúc bắt ấn, nhân quả thành giống. Ma nhãn trong tầm mắt, Trần Phỉ trước đó xuyên toa không gian dấu vết lưu lại, khí tức, thậm chí nhân quả liên hệ, đều như là bị bàn tay vô hình kích thích dây đàn, bắt đầu kịch liệt rung động, quay lại, hiện hình. Vô số mơ hồ quang ảnh mảnh vỡ tại ma nhãn trong con mắt phi tốc hiện lên, kia là Trần Phỉ lưu lại quá khứ hình bóng. Những này quang ảnh mảnh vỡ bị cương ép bắt giữ, ghép lại, thôi diễn, cuối cùng, một đầu vô cùng rõ ràng, chỉ hướng Trần Phỉ giờ phút này chỗ ẩn thân nhân quả chi tuyến tại Lộ Tử Kinh ma nhãn tầm nhìn bên trong bỗng nhiên sáng lên. Lộ Tử Kinh trước đó có thể tìm tới tòa kia hỏa linh không gian, dựa vào chính là vạn tượng trời tuần tòa này hư không bí tàng, cùng với kéo dài đặc tính. Giờ phút này, Lộ Tử Kinh nương tựa theo tòa này hư không bí tàng, tiếp tục tìm kiếm Trần Phỉ tung tích. Trần Phỉ xuyên qua một chỗ tương đối ổn định, hỏa linh khí tức mỏng manh không gian mảnh vỡ, thần niệm trong nháy mắt giả quét cả tòa không gian, xác nhận tạm thời không có cường đại tồn tại, lại Lộ Tử Kinh cùng hỏa linh thủ lĩnh khí tức chưa tới gần. Trần Phỉ không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thân hình trong nháy mắt biến mất, tiến vào quy khư giới sâu trong hư không. Trần Phỉ không có lựa chọn để dạ ma chiến binh mang theo quy khư giới tiếp tục di động, bởi vì khí cơ triều tịch thẩm thấu đặc tính, di động sẽ chỉ làm triều tịch ảnh hưởng phạm vi lớn hơn. Như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cục đá, gợn sóng sẽ khuếch tán đến càng xa, lại càng dễ dẫn tới cường đại hơn loại săn mồi. Giờ phút này, đứng im bất động, mau chóng đột phá mới là tối ưu giải. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, lòng bàn tay lơ lửng đoàn kia ôn nhuận nặng nề, tản ra mênh mông tinh hải vị cách chi lực thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài. Trần Phỉ thần sắc không hề bận tâm, đại viên mãn cảnh tiên nhân chết trụ lục toàn lực vận chuyển. Ông, toàn bộ quy khư giới chấn động kịch liệt, mênh mông thiên địa nguyên khí như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng phía Trần Phỉ vị trí hội tụ, sụp đổ. Trần Phỉ sau lưng thiên địa bức tranh trong nháy mắt triển khai, trong bức họa nguyên bản đã dung nhập huyền vũ giới không gian mảnh vỡ, giờ phút này phảng phất nhận lấy một loại nào đó chí cao pháp tắc dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng địa vận mẹo, khuyết trương, cùng bức tranh bản thân cấp độ càng sâu địa giao hòa. Vô số huyền ảo khó lường quy tắc phù văn từ vị cách linh tài bên trong chạy xuôi mà ra, như cùng sống bật chui vào Trần Phỉ toàn thân, thần hồn thức hải, nguyên lực đang sôi trào, thần hồn tại thủy biến. Thiên nhân chết trụ lục kinh văn như là hồng trung đại lữ, tại Trần Phỉ thức hải bên trong oanh minh tiếng vọng, đem hải lượng vị cách chi lực cùng quy tắc cảm ngộ hoàn mỹ phân tích, hấp thu, dung hợp. Nay đã ở vào bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, bình cảnh như là yếu ớt lưu ly, tại bàng bạc lực lượng trùng kích vào, ầm vang vỡ vụn. Vô một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy lần, phản phất có thể chấp trưởng một phương hư không bản nguyên khí tức, từ Trần Phỉ thể nội ầm vang bộc phát. Bất hủ cảnh hậu kỳ, thành cảnh giới đột phá sát na, Trần Phỉ không có chút nào dừng lại, tâm niệm lại cử động, trong tay áo dự trữ bất hủ huyền tinh như là dòng lũ mãnh liệt mà ra, vờn quanh Trần Phỉ quanh thân. Trước đó lấy ra nhiều như vậy bất hủ huyền tinh, để Trần Phỉ đã không cần giống lúc trước như thế, bị bất hủ huyền tinh số lượng vây cuốn tiến độ tu luyện. Đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục như là tinh mật nhất lò luyện, điên cuồng vận chuyển, đem hải lượng bất hủ huyền tinh luyện hóa, chiết xuất, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng, liên tục không ngừng địa rót vào Trần Phỉ nguyên lực hải dương cùng thần hồn hải tâm. Mới vào bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới bị phi tốc củng cố, khí tức liên tục tăng lên, hướng phía bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong phương hướng, thế như trẻ che địa thúc đẩy. Trụ trời trong không gian, lộ tử kinh bằng vào vạn tượng trời tuần cùng nghịch lúc bắt ngấn huyền diệu, ngạnh sinh sinh thoát khỏi hai vị nổi giận hỏa linh thủ lĩnh dây dưa, lần theo đầu kia rõ ràng nhân quả chi tuyến, xé rách không gian, ngang nhiên giáng lâm đến Trần Phỉ ẩn thân không gian mảnh vỡ bên trong. Lộ tử kinh chỉ một cái liếc mắt, liền khóa chặt giữa không trung một chỗ tọa độ không gian, nơi đó có một tòa người tu hành luyện hóa vị diện. Lộ tử kinh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tinh hồng ma đồng bên trong chỉ còn lại sát ý lạnh như băng cùng nhất định phải được tham lam. Lộ tử kinh không nói gì, tay phải ma chảo năm ngón tay xuề ra, đối chỗ kia tọa độ không gian, ngang nhiên một chảo. Vĩnh cấp tăng thiên, một con tre khuất bầu trời, cuốn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh, tản ra táng diệt chư thiên khí tức khủng bố đen nhánh ma chảo chống rông xuất hiện, chảo trong nội tâm, phảng phất có vô tận vực sâu xoay tròn, thôn phệ hết thể tia sáng cùng sinh cơ. Hư không bi tàng, hải cốt vương tọa. Người tu luyện xương sống lưng rút ra, trong hư không giải thể gây dựng lại vì một tòa lơ lửng tái nhật cự cốt vương tọa. Vương tọa phía dưới lan tràn ra từ ước vạn hải cốt hợp lại huyền không thành cơ, không ngừng thôn phệ chiến trường thi hải quyết trương lĩnh vực. Vương tọa phạm vi bao phủ bên trong, tất cả thi hải tự động bị hút nhiếp dung nhập thành cơ. Người chết trận hồn phách cưỡng chế giam cầm tại thành cơ bên trong, hóa thành kêu rên hồn hỏa vì lĩnh vực cung cấp năng lượng. Hư không bi tàng, ôn hoàng ôn mục vò. Mộ bụng lấp nhập vào gốm, vò bích khảm nạm ức vạn khỏa tu sĩ sinh linh ánh mắt, trong vũ phun trào hủ đuổi ôn mây, mây ra đời linh huyết thịt nát giữa sinh giỏi, hóa thành hoạt thi chuyển bá ôn dịch. Hư không bi tàng, khoét tâm trúc long đài. Khoét ra trái tim đặt xương cổ sống đúc thành đến bên trên, tim đập như ánh nến, xương sống dọc theo 36 đầu ám kim xiềng xích đâm vào hư không. Trộm mệnh, phá vọng, thay mặt tội. Không gian xung quanh tại ma trảo hạ gào thét, sụp đổ. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian mảnh vỡ. Ngay tại kia tang thiên ma chảo sắp chạm đến quy khư giới tọa độ không gian sát na, tọa độ không gian vô thanh vô tức dập dờn mở một vòng gợn sóng. Một thân ảnh như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ma chảo trước đó. Trần Phỉ vừa mới luyện hóa một chút bất hủ huyền tinh, khí tức đã vững chắc tại bất hủ cảnh hậu kỳ trung đoạn, bởi vì thời gian ngắn ngủi, khoảng cách đỉnh phong còn có một số khoảng cách. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, nhìn xem kia đủ để đem phổ thông bất hủ cảnh hậu kỳ xé nát kinh khủng ma chảo, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Đối kia che khuất bầu trời ma chảo, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lượng loạn lưu tứ ngược. Thời không nguyên khí ngược dòng đi đầy hợp thanh liên pháp tắc thắc ấn, lấy Trần Phỉ lòng bàn tay làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ lộ tử kinh công kích. Kia bị thiên diệt địa táng thiên ma chảo, tại chạm đến cố lực lượng này trong nháy mắt, một chút nổi lên kịch liệt gợn sóng không gian. Trên đuốt sôi trào ma diễm mắt Trần có thể thấy địa ảm đạm, sụp đổ, chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí. Cuốn quanh nhức vạn thống khổ ma ảnh phát ra y mắng kêu rên, từng khúc vỡ vụn. Đủ để xé rách không gian lực lượng kinh khủng, như là châu đất xuống biển, bị Trần Phỉ hời hợt nhấn một cái, đều trừ khử ở vô hình. Tấu chương xong, chương 1880, ngươi cho rằng ngươi là ai? 4K, một chương 1880, ngươi cho rằng ngươi là ai? 4K, một nhìn một màn trước mắt, lộ tử kinh tinh hồng ma đồng đống nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ trên thân kia vững chắc tại bất hủ cảnh hậu kỳ khí tức, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh nghi. Có thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài nơi tay, liền có thể để bất hủ cảnh trung kỳ nước chảy thành sông đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhưng đây cũng là có tiền đề, đó chính là trước hết tu luyện tới bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, đồng thời đem lựa chọn hư không bí tàng kéo dài đặc tính luyện hóa hoàn toàn. Vị này gì một vòng, đều cần hải lượng bản nguyên tích lũy cùng quy tắc cảm ngộ mài nước công phu. Bình thường thiên tiêu, hao phí mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đều thuộc bình thường. Nhưng cái này Trần Phỉ, trước đó triển lộ ra bất hủ cảnh trung kỳ khí tức, đã để cho người ta kinh ngạc, bây giờ vậy mà dựa vào thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Vị cách linh tài chỉ là chìa khóa, là đột phá bình cảnh thời cơ, tuyệt không phải trực tiếp quán đỉnh tu vi tiên đan. Cái này Trần Phỉ trên thân, tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Đột nhiên, một cái hoang đường suy nghĩ, cùng một đạo mênh mông thân ảnh xuất hiện tại lộ tử kinh trong lòng. Thiên Huyền Tôn giả, vị kia huyền vũ giới từ xưa đến nay duy nhất truyền kỳ, từng tại trong vòng một ngày từ bất hủ cảnh sơ kỳ thẳng vào đỉnh phong, chấn động tứ phương. Trước mắt cái này huyền hóa môn tiểu bối trên người bí mật, có hay không có thể bằng được Thiên Huyền Tôn giả? Ý niệm này quá mức dọa người, nhưng một chút liền để lộ tử kinh tim đập thình thịch, nghĩ đến Trần Phỉ kia không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, cùng giờ phút này triển lộ ra, viễn siêu bình thường vừa đột phá bất hủ cảnh hậu kỳ khí tức. Lộ tử kinh con mắt không tự chủ được nheo lại, ngập trời tham lam như là giã hỏa tại lộ tử kinh đáy lòng, điên cuồng tiêu đốt. Thiên Huyền Tôn giả có thể một ngày ba cảnh, như Trần Phỉ trên thân cũng có cùng loại chi vật, hắn lộ tử kinh nếu có thể đoạt được bảo vật này, chúa tể cảnh, thậm chí chúa tể cảnh đỉnh phong. Nhưng mà cỗ này cơ hồ muốn thiêu tận lý trí tham lam, chung quy là bị lộ tử kinh cưỡng ép đè xuống. Bởi vì lộ tử kinh nghĩ đến mới, Trần Phỉ hơi hận, hóa giải hắn vĩnh cấp táng thiên một kích thực lực, đây không phải có thể tùy ý nào nặng đống bùn não. Lộ Tử Kinh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ bình tĩnh không lay động khuôn mặt, trong lòng tham lam càng ép càng sâu. Thiên Huyền Tôn giả năm đó vừa đột phá lúc, chính là cùng giai vô địch, quét ngang các cường giả. Trước mắt cái này Trần Phỉ không đạt được trình độ này, nhưng nghĩ đến cũng không tốt thu thập. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lộ Tử Kinh đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc tiêu dung, thanh âm cũng tận lực trầm dần, "Trần trưởng lão, hảo thủ đoạn. Mới hết thảy đều là hiểu lầm, bản tọa vừa rồi đem người nhận lầm, thực sự không nên." "Đã là hiểu lầm, bản tọa liền không còn quấy rầy, cáo từ." Lời còn chưa dứt, Lộ Tử Kinh thân hình liền muốn hóa thành ma cầu vồng triệt thoái phía sau. "Đi, triệu tập bản thân, chí ít ba vị bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bày ra tuyệt sát chi cục. Trên người người này bí mật quá lớn, nhiều mấy cái chia sẻ, mới có thể đem bí mật này an toàn nuốt vào. Tùy tiện từ đấu, đã gặp nguy hiểm, cũng sẽ đem cái này Trần Phỉ triệt để sợ quá chạy mất. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi." Trần Phỉ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại như là chín đu hàn gió, trong nháy mắt đông kết Lộ Tử Kinh trên mặt giả cười. "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Thoại âm rơi xuống sát na, Trần Phỉ dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ đến cực hạn, thân hình như là thuần di, trực tiếp xuất hiện tại Lộ Tử Kinh trốn chạy đường đi ngay phía trước, đóng chặt hoàn toàn đường lui. Càn Nguyên kiếm vô thành vô tức giơ lên, không có kinh thiên động địa kiếm rít, không có sáng chói quang hoa chói mắt. Trên mũi kiếm, chỉ có thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Cựu Trọng Thiên khuyết gãy điệt chi lực áp xúc tại một tuyến, mang theo kết thúc vạn vật kiếm ý, đối Lộ Tử Kinh mặt, chém xuống một cái. "Tiểu bối, ngươi dám?" Lộ Tử Kinh đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ bị triệt để khinh thị, thậm chí nhục nhã nổi giận, như là núi lửa vàng bộc phát, trong nháy mắt che mất cuối cùng một tia lý trí. Hắn đường đường bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tung hoành huyền vũ giới vô số tuế nguyệt, khi nào bị một cái vừa đột phá tiểu bối như thế ở trước mặt quát lớn, ngăn cản. Mình chỉ là ra ngoài cẩn thận tạm thời tránh mũi nhọn, lại bị đối phương coi là nhát gan sợ chiến, cho thể diện mà không cần. "Thật coi bản tọa là sợ ngươi sao?" Lộ Tử Kinh giận quá mà cười, trong tiếng cười tràn đầy dữ tợn cùng sát ý, ma đồng bên trong cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sôi trào sát cơ. "Ông." Đối mặt Trần Phỉ cái này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa đại khủng bố một kiếm, Lộ Tử Kinh trong lòng tuy là tức thì nóng giận, nhưng trên thái độ nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Hư không bí tàng, hư không ám ảnh trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, thân hình như là dung nhập không gian mờ ngấn, trở nên mơ hồ không rõ, đồng thời giữa không trung một đạo gợn sóng hiện lên. "Hư không bí tàng, hư vô đạo kiếm." Hư vô đạo kiếm gợn sóng chạm tại Trần Phỉ khí cơ bên trên, cưỡng ép cắt ra Trần Phỉ đối Lộ Tử Kinh quá chặt. Ngay sau đó, Lộ Tử Kinh mi tâm ra thịt y mắng vỡ ra, một con xoay tròn lấy tinh vân vòng xoáy quỷ dị ma nhãn bỗng nhiên hiện hiện. "Hư không bí tàng, vạn tượng trời thuần." Kéo dài đặc tính, thời khích mạn bộ. Trong chốc lát, lấy Lộ Tử Kinh làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm thời không phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bước lên nham tương sóng lượng ngưng kết trên không trung, tứ ngược không gian loạn lưu dừng lại như vẽ, thậm chí ngay cả Trần Phỉ chém tới đạo kiếm quang kia, uy tích, dòng năng lượng chuyển mạch lạc, thậm chí trên kiếm phong nhỏ xíu quy tắc ba động, đều như là bị bàn tay vô hình kéo dài phóng đại trở nên rõ ràng rành mạch, vô cùng rõ ràng địa phản chiếu tại Lộ Tử Kinh ma nhãn bên trong. Lộ Tử Kinh ma đồng, điên cuồng phân tích lên trước mắt cái này gần như đỉnh trệ thế giới bên trong, Trần Phỉ chém tới một kiếm kia mỗi một chi tiết nhỏ. Dòng năng lượng chuyển, tròn bánh mạnh, sinh sôi không ngừng, không có kẽ hở. Quy tắc vận dụng. Thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ quy khư chi ý cùng cựu trọng thiên khuyết gãy điệt không gian chi lực hoàn mỹ giao hòa, như là thiên đạo tự nhiên diễn hóa, tự nhiên mà thành. Chiêu thức dính liền. Một kiếm này từ lên tay đến chém xuống, uy tích ngắn gọn đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa vô tận biến hóa sau khi tay, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì phát lực qua lao hoặc chuyển đổi chỉ trệ yếu kém điểm. Lộ Tử Kinh trong lòng nhấc lên sóng biển, mà nhãn con ngươi bởi vì cực hạn kinh ngạc mà có chút co vào. Cái này Trần Phỉ đối huyền hóa môn hạch tâm truyền thừa lĩnh hội, đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng tình trạng. Một kiếm này, tại hắn thời khích mạn bộ nhìn rõ dưới, lại như đồng nhất hoàn mỹ chiêu pháp, tìm không thấy một tơ một hào sơ hở. Không phải vừa mới đột phá bất hủ cảnh hậu kỳ sao? Công pháp lĩnh hội làm sao lại cao thâm như vậy? Thời khích mạn bộ trạng thái dưới, mỗi một hơi thở đều tiêu hao hải lượng bất hủ nguyên lực. Ngắn ngủi một lát quan sát, Lộ Tử Kinh thể nội bất hủ nguyên lực đã đi hai thành, nhưng như cũng không thu hoạch được gì, không thể kéo dài được nữa. Lộ Tử Kinh trong mắt hung quang bùng lên, ma nguyên điên cuồng rót vào trong tay ma đao, thân đao rung động, phát ra đâm rách ngừng kết thời không dích lên. Lộ Tử Kinh khóa chặt Trần Phỉ kiếm quang dòng năng lượng chuyển, tương đối nhẹ nhàng một chỗ, tuy không phải sơ hở, nhưng đã là hắn có thể tìm tới yếu kém nhất chỗ. Lộ Tử Kinh liền muốn đem hết toàn lực, một đao đánh xuống. Nhưng mà, ngay tại Lộ Tử Kinh ma đao sắp chém xuống trong nháy mắt, dư quang đống nhiên thoáng nhìn, cái kia vốn nên tại thời khích mạn bộ hạ hoàn toàn ngưng kết Trần Phỉ, con ngươi lại có chút chuyển động một chút. Kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, lại xuyên thấu đỉnh trệ thời không, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ Lộ Tử Kinh đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Thời khích mạn bộ. Lộ Tử Kinh đột nhiên nhớ tới, cái này Trần Phỉ cũng có hư không bí tàng hư không ám ảnh, bây giờ xem ra, kéo dài đặc tính đồng dạng lựa chọn thời khích mạn bộ. Cho nên, cái này Trần Phỉ mới có thể tại cái này gần như tuyệt đối ngưng trệ thời không bên trong, cảm giác được mình tồn tại, thậm chí làm ra phản ứng. Đã tới không kịp làm biến hóa khác, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ken, đinh hai nhức óc, phản phất hai ngôi sao đụng nhau kinh khủng nổ đùng, vang vọng toàn bộ không gian mảnh vỡ. Ma đao cùng Càn Nguyên kiếm hung hăng giao kích. Lộ Tử Kinh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, phản phất có thể vỡ nát chư thiên vạn giới lực lượng kinh khủng, dọc theo ma đao tuân ra mà bảo. Lực lượng kia bên trong không chỉ có ẩn chứa quy khư chôn bụi chi ý, cựu trọng thiên khuyết gãy điện trấn áp chi lực, càng có một cỗ thuần túy đến cực hạn,
phản phất nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai đục thân bí lực. Phúc. Lộ Tử Kinh như gặp phải trọng kích, ma thân kịch chấn, cầm đao cánh tay phải phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc tiếng xương nứt, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, ám kim sắc ma huyết cuồn phún mà ra. Chương 1880, ngươi cho rằng ngươi là ai? 4K, hai chương 1880, ngươi cho rằng ngươi là ai? 4K, hai Lộ Tử Kinh như là bị Thái Cổ Thần Sơn đối diện đục chúng, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương một tòa ngưng kết dung nham trên ngọn núi, đem ngọn núi kia đụng thành một phấn. Trái lại chân vị, thân hình vững như bàn thạch, cầm kiếm cánh tay không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo cũng không từng nhấc lên nửa phần. Vừa rồi kia cuồng bạo đụng nhau, đối với hắn mà nói phảng phất chỉ là quét đi một tia bụi bặm. Khục. Nham tương bên trong, Lộ Tử Kinh che kịch liệt đau nhức muốn nứt ngực, ma đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trên lông tóc không hao tổn chân vị, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn đem hết toàn lực, vận dụng tất cả gia chỉ hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính, kết quả, mình thụ thương, cái này Trần Phỉ lại ngay cả lui đều không có lui một bước. Cái này Trần Phỉ vừa mới đột phá bất hủ cảnh hậu kỳ bao lâu? Hắn nguyên lực, hắn đối quy tắc trường khống, làm sao có thể cường hoành đến tình trạng như thế? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi vừa đột phá phạm chủ, chẳng lẽ lại thật sự là vị thứ hai thiên huyền tôn giả? Trần Phỉ chậm rãi thu hồi càn nguyên kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bay rất ra ngoài Lộ Tử Kinh. Vừa rồi một kiếm kia, Trần Phỉ cũng không kích phát chiến ý sôi trào, vẹn vẹn chỉ là thái hư chiến thể cùng thần cấm lộ sát tăng lên cơ sở lực lượng về sau, Trần Phỉ vận chuyển tiên nhân chết trụ lục chỗ chém ra một kiếm. Chỉ thế thôi. Đối bây giờ Trần Phỉ mà nói, đối phó bất hủ cảnh hậu kỳ, cho dù là bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng đã không cần giống trước đó như thế, kích phát tất cả hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính. Nham tương bên trong, kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi như là nước đá, triệt để tới tắt Lộ Tử Kinh lửa giận trong lòng. Không thích hợp. Cái này Trần Phỉ quá không đúng. Nơi đây không nên ở lâu. Lộ Tử Kinh trong nháy mắt làm ra quyết đoán, cái gì chí bảo, bí mật gì, đều không có tính mệnh trọng yếu, nhất định phải lập tức bỏ chạy, như trước đó suy nghĩ như thế, triệu tập nhiều vị bất hủ cảnh hậu kỳ đến đây vây giết. Mình độc thân ở đây, chẳng những giết không được cái này Trần Phỉ, ngược lại còn có lo lắng tính mạng. Suy nghĩ nhất định, Lộ Tử Kinh thiêu đốt bất hủ nguyên tinh, đem thương thế trong nháy mắt khôi phục, đồng thời thể nội ma nguyên điên cuồng tiêu đốt, liền muốn lần nữa thi triển đột pháp. Mở. Lộ Tử Kinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay ma đao đối bên cạnh thân hư không hung hăng vạch một cái. Hư không bí tàng, hư vô đạo kiếm. Xoẹt. Một đạo thâm thúy u ám biên giới chạy xuôi đặc dính ma khí vết nứt không gian trong nháy mắt bị cưỡng ép xé mở, khe hở về sau là không gian thông đạo. Đây là hắn lấy hư vô đạo kiếm cưỡng ép mở, độc thuộc về chính hắn chạy trốn đường đi, rất khó bị truy tung hoặc chặn đường. Trước đó tại đoạt lấy bất hủ huyền tinh trụ thời điểm, Lộ Tử Kinh chính là dùng phương pháp này trốn vào tháp cao ở trong. Nhìn xem vết nứt không gian, Lộ Tử Kinh thân hình thoát một cái, liền muốn không có vào trong đó. Lâm bước vào trước thông đạo, Lộ Tử Kinh vô ý thức quay đầu, tinh hồng ma đồng tràn ngập để phòng địa quét về phía Trần Phỉ vị trí, phòng bị đối phương khả năng phát động lôi đỉnh truy kích. Nhưng mà Trần Phỉ chỉ là đứng tại chỗ, càn nguyên kiếm chỉ xéo mặt đất, khuôn mặt bình thản nhìn xem Lộ Tử Kinh. Hắn không có truy kích, thậm chí không có nhấc kiếm. Trần Phỉ chỉ là dùng cặp kia bình tĩnh đến như là vạn cổ hàn đảm con mắt, lặng lặng mà nhìn xem Lộ Tử Kinh, nhìn xem hắn muốn bước vào đầu kia đường hầm chạy trốn. Một cố khó nói lên lời, băng lanh thấu xương dự cảm bất thường, giống như rắn độc trong nháy mắt chiếm lấy Lộ Tử Kinh trái tim. Vì cái gì? Hắn vì cái gì không truy? Vô số nghi vấn cùng sợ hãi tại Lộ Tử Kinh trong đầu nổ tung, nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng này quỷ dị bình tĩnh phía sau hàng nghĩa, hắn dạy ta thu dư hận, miễn hận rồi. Một tiếng du dương nguyện chuyển, nhưng lại mang theo vô tận thê lương tịch liêu hy khang ngâm sướng, không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại hắn thần hồn chỗ sâu nhất vang lên. Thanh âm này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là phảng phất từ chính hắn ma hồn bản nguyên bên trong chạy ra, rõ ràng đến như là đưa lô thai nói nhỏ. Lộ Tử Kinh ma thân bỗng nhiên cứng đờ, sắp bước vào thông đạo bước chân ngạnh sinh sinh bỗng nhiên giữa không trung. Lộ Tử Kinh hãi nhiên cúi đầu, chỉ thấy mình chẳng biết lúc nào, không ngờ thân mang một kiện rộng lớn, thêu lên phức tạp ám văn đồ hóa trang. Trung quanh đâu còn có cái gì vết nứt không gian, dung nham sóng lửa. Mắt chỗ cùng, chỉ có một tòa vô biên vô hạn, bao phủ tại ánh sáng mờ nhạt choáng hạ to lớn sân khấu kịch. Sân khấu kịch phía trên, vô số khuôn mặt mơ hồ, thân mang các loại đồ hóa trang linh người thân ảnh, chính theo kia réo rắt thảm thiết tiếng ngâm sướng, chậm rãi, im lặng, hướng quanh hắn lũng mà tới. Lộ Tử Kinh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, tinh hồng ma đồng bởi vì cực hạn kinh hãi mà co lại thành to bằng mũi kim. Sân khấu kịch, linh người, giọng hát. Trước mắt này quỷ dị tuyệt luân cảnh tượng, tuyệt không phải chân thực. Huyễn cảnh. Mình lại trong bất tri bất giác, lâm vào trong ảo cảnh. Nhưng là lúc nào? Hắn có được bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường đại ma hồn, tu luyện có vĩnh cấp khô cốt thành trải qua bực này đỉnh tiêm ma công, đối với thuật, tâm ma sức chống cự có thể xưng đỉnh tiêm. Cho dù là cùng giai cường giả thi triển huyễn thuật, cũng không có khả năng như thế vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào đem hắn kéo vào trong đó. Cái này Trần Phỉ, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Phá. Sợ hãi vô ngần trong nháy mắt chuyển hóa làm cuồng loạn điên cuồng, Lộ Tử Kinh phát ra như dã thu gào thét, thể nội ma nguyên như là bị nhen lửa biển dầu, liều linh điên cuồng tiêu đốt. Lộ Tử Kinh hai tay nắm chặt ma đao, mi tâm vạn tượng trời tuần ma nhãn trợ trừng, tinh vân vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Hư vô đạo kiếm vạn tượng quy hư. Lộ Tử Kinh đem vĩnh cực khô cốt thành trải qua thôi phát đến cực hạn, dung hợp vạn tượng trời tuần nhìn rõ chi lực, đối trước mắt cái này vô biên vô tận mở nhạt sân khấu kịch, đối kia im ắng xuống lại mà đến quỷ dị linh người, ngang nhiên chém ra một đao. Ông đen nhánh vạn tượng quy hư lao quang, vô thanh vô tức không có vào kia mở nhạt trong bừng sáng, không có kinh thiên động địa va chạm, không có không gian vỡ vụn oanh minh, kia đủ để phá diệt vạn pháp kinh khủng đao quang, như là châu đất xuống biển, khoảng chừng mở nhạt màn sáng bên trên đẩy ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, liền hoàn toàn biến mất. Sân khấu kịch vẫn như cũ, mở nhạt vầng sáng vẫn như cũ. Kia vô số khuôn mặt mơ hồ, thân mang các loại đồ hóa trang linh người, vẫn như cũng nện bước ý mắng bộ pháp, từng bước một, kiên định không thay đổi hướng quanh hắn lũng mà tới. Không, không có khả năng. Lộ Tử Kinh trên mặt điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sâu tận xương tủy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn đem hết toàn lực, thiêu đốt bản nguyên, thậm chí vận dụng áp đáy hòm phá huyễn tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Đây rốt cuộc là cái gì huyễn cảnh? Chương 1881, thu hoạch ngoài ý muốn, 4K, một chương 1881, thu hoạch ngoài ý muốn, 4K, một Lộ Tử Kinh đứng thẳng bất động tại mở nhà sân khấu kịch phía trên, thân mang kia thân quỷ dị đồ hóa trang, chung quanh linh người im ắng xuống lại. Lộ Tử Kinh tinh hồng ma đồng đột nhiên nâng lên, xuyên thấu tràn ngập ánh sáng mờ nhạt choáng, gắt gao khóa chặt sân khấu kịch tiên khung phía trên, cái kia đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng chắp tay thân ảnh. Trần Phỉ. Hắn đứng tại sân khấu kịch phía trên, như là quan sát phàm trần thần chỉ, ánh mắt mang theo bình tĩnh không lay động hờ hững. Lộ Tử Kinh tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, một cỗ khó nói lên lời hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn thân hám này quỷ dị huyễn cảnh, mà ngay cả đối phương khi nào xuất hiện lên đỉnh đầu đều không có chút nào phát giác, cái này Trần Phỉ đối cái này ảo cảnh tạo nghệ, đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng tình trạng. Trần trưởng lão. Lộ Tử Kinh cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng cùng khuất đục, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Bản tọa, bên ta mới bị tham niệm che đậy, nhất thời hồ đồ. Người ta đều thuộc liên minh, bây giờ vượt ngoại thiên ma tứ ngược huyền vũ giới, chính là cần ta cùng cấp tâm hiệp lực thời điểm. Chuyện hôm nay là ta chi tội, ta nguyện lập xuống ma tâm lời thề, dâng lên tất cả cho tặng, chỉ cầu Trần trưởng lão dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ngày khác sẽ làm toàn lực trợ viện hóa môn đối kháng thiên ma. Lộ Tử Kinh ngữ tốc cực nhanh, tư thái thả cực thấp, tinh hồng ma đồng bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Sống chết trước mắt, cái gì bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tôn nghiêm, cũng không sánh nổi mạng sống trọng yếu. Trần Phỉ đứng ở thiên cung, ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới tư thái hèn mọn Lộ Tử Kinh, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, hiểu lầm. Ngươi ra tay với ta lúc, nhưng từng nghĩ tới hiểu lầm, nhưng từng nghĩ tới tha ta một mạng. Lộ Tử Kinh trên mặt khẩn cầu trong nháy mắt ngưng kết, khẽ nhếch miệng, vừa định giải thích chỉ là nghĩ thăm dò hoặc cũng không hạ tử thủ đã thấy Trần Phỉ đã chậm rãi giơ lên tay phải. Bàn tay kia giờ phút này phảng phất ẩn chứa chấp trưởng cả khôn, lật út thiên địa vĩ lực, đối phía dưới sân khấu kịch, đối hắn Lộ Tử Kinh, vô thanh vô tức điểm xuống. Theo Trần Phỉ bàn tay đè xuống, toàn bộ sân khấu kịch không gian bỗng nhiên ngưng kết. Mờ nhạt vầng sáng như là như thực chất hội tụ, áp xúc, hóa thành một con tre khuất bầu trời to lớn trường ấn. Trường ấn phía trên, chạy xuôi vô số huyền ảo khó lường quy tắc phù văn, kia là đại viên mãn cảnh thiên nhân chiết trụ lục thôi phát đến từ hạ, diễn hóa xuất kết thúc chi lực. Tại cái này nhân quả hí đài bên trong, Trần Phỉ chính là trí cao vô thượng tạo vật chủ. Thiên nhân chiết trụ lục giao phó Trần Phỉ nhìn rõ bản vật, chấp trưởng quy tắc vĩ lực, mặc dù bởi vì đối thủ cảnh giới tăng lên, tuyệt đối trưởng không ưu thế có chỗ yếu bớt, nhưng đối phó với một cái bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Huống chi, Trần Phỉ bây giờ cũng đã là bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi, thiên nhân chiết trụ lục uy năng nước lên thì thuyền lên, hơn xa bất hủ cảnh trung kỳ thời điểm. Lộ Tử Kinh mới đem hết toàn lực chém ra một đao kia, tại cái này sân khấu kịch bên trong, ngay cả gợn sóng đều không thể nhấc lên. Nhìn thấy kia che đậy thiên cung, tản ra kết thúc vạn vật khí tức cự trường rơi xuống, Lộ Tử Kinh trong lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để dập tắt. Vì cái gì không cho đường sống, vì cái gì? Tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong, Lộ Tử Kinh trong mắt trong nháy mắt bị điên cuồng huyết sắc lấp đầy. Hắn biết, cầu xin tha thứ vô dụng, chỉ có liều mạng. Bạo. Lộ Tử Kinh thể nội, vài tòa hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính, bị hắn lấy bí pháp cưỡng ép nhóm lửa, vỡ nát. Vĩnh cực khô cốt thành trải qua, vạn tượng trời tuần, hư vô đạo kiếm. Tất cả lực lượng tại hủy diệt bên trong thiêu đốt, dung hợp. Lộ Tử Kinh trong tay ma đao phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân đao từng khúc rạn nứt, một cỗ hỗn hợp có hủy diệt, táng diệt, nhìn rõ, hư vô kinh khủng đao ý phóng lên tận trời, hóa thành một đạo xé rách mờ nhạt màn trời đen nhánh ma cầu vồng, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, ngang nhiên chém về phía thiên khung phía trên Trần Phỉ. Đối mặt kia đủ để chống lại bình thường bất hủ cảnh đỉnh phong bỏ mạng một đao, Trần Phỉ đè xuống cự trường chỉ là có chút dừng lại, nơi lòng bàn tay quy tắc phủ văn lưu chuyển, phản phất tạo thành một cái vô hình quy khư chi qua. Phúc. Kia bị thiên diệt địa đen nhánh ma cầu vồng đụng vào lòng bàn tay vòng xoáy, như là châu đất xuống biển, ngay cả một tia nổ đùng cũng không từng phát ra, liền bị kia quy khư chi lực vô thanh vô tức chôn bụi, thôn vệ. Cự trường thế đi không giảm, thậm chí chưa từng dừng lại mảy may, tiếp tục hướng phía dưới Lộ Tử Kinh ầm vang đập xuống. A, Lộ Tử Kinh muốn rách cả mí mắt, thể nội lực lượng bởi vì tự bạo bí tàng mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, căn bản không kịp tái xuất chiêu thứ hai. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng đem chuôi này che kín vết rách, linh tính tổn hao nhiều ma đao đương ngang trước người, ý đồ làm sau cùng ngăn cản. Nhưng mà tại kia che khuất bầu trời quy khư cự trường trước mặt, Lộ Tử Kinh nhỏ bé đến như là sâu kiến, bóng ma tử vong như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất Lộ Tử Kinh ma hồn. Hối hận, vì sao không tại cầm tới bất hủ huyền tinh trụ về sau liền trực tiếp rời đi, muốn đi ham kia thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài? Không cam lòng, hắn đường đường bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tung hoành vô số tuyến nguyện, lại phải bỏ mạng tại một cái vừa đột phá bất hủ cảnh hậu kỳ tiểu bối trong tay. Lộ Tử Kinh nghĩ gào thét, muốn lần nữa cầu xin tha thứ, muốn dùng hết tất cả biện pháp đổi lấy sinh cơ. Nhưng mà kia lật út mà xuống cự trưởng mang tới kinh khủng uy áp, đã xem quanh người hắn không gian triệt để ngưng kết, ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Lộ Tử Kinh chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia kết thúc hết thảy bóng ma, đem hắn triệt để thôn phệ. Oanh! Quy Khư cự trưởng không trở ngại chút nào địa đập xuống. Lộ Tử Kinh ma thân tính cả trôi này tàn phá ma đao, như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, trong nháy mắt từng khúc tan rã, chôn bụi. Bất quá, ngay tại sinh cơ triệt để đoạn tuyệt sát na, một cỗ bàng bạc mênh mông bất hủ bản nguyên chi lực, như là vỡ đê dòng lũ, từ Lộ Tử Kinh chôn bụi chỗ ẩm vang bộc phát. Hơn 3000 phần bất hủ huyền tinh trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tái tạo ma thân, lịch chuyển sinh tử lực lượng. Ám kim sắc ma quang lấp lánh, Lộ Tử Kinh cái kia vốn đã hóa thành cho bụi ma thân, tại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, gây dựng lại, khí tức mặc dù hơi có ba động, dĩ nhiên đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất hủ huyền tinh, tại bất hủ cảnh trong chiến đấu, chính là có thể nghịch chuyển sinh tử. Khởi tử hoàn sinh Lộ Tử Kinh, trên mặt lại không nửa phần điên cuồng cùng nổi giận, chỉ còn lại sâu tận xương vị sợ hãi cùng mờ mịt. Trốn, nhất định phải lập tức thoát đi tòa này đáng chết huyễn cảnh. Lộ Tử Kinh ma đồng trợn trừng, vạn tượng trời tuần ma nhãn điên cuồng vận chuyển, thần niệm như là tinh mật nhất la bàn, quét mắt sân khấu kịch mỗi một tấc không gian, mỗi một đạo quy tắc lưu chuyển, mỗi một tia năng lượng ba động. Nhưng mà, sân khấu kịch vẫn như cũ, mờ nhạt vầng sáng vẫn như cũ, ý mắng xuống lại linh người vẫn như cũ. Vô luận Lộ Tử Kinh như thế nào dò xét, cái này sân khấu kịch đều liền thành một khối, quy tắc trước sau như một với bản thân mình, dòng năng lượng chuyển hòa hợp không tí vết, phản phất một cái chân thật bất hư, độc lập vận chuyển hoàn chỉnh thế giới. Căn bản, tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi. Chương 1881, thu hoạch ngoài ý muốn, 4K, 2 chương 1881, thu hoạch ngoài ý muốn, 4K, hai kia du dương nguyện chuyển, mang theo vô tận thê lương tịch liêu hy khang ngâm sướng, như là ma âm rót vào tai, lần nữa tại Lộ Tử Kinh thần hồn chỗ sâu vang lên. Thanh âm này cũng không phải là công kích, lại mang theo một loại khó nói lên lời ăn mòn lực, để Lộ Tử Kinh vốn là căng cứng đến cực hạn tâm thần, như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, trong nháy mắt bực bội, lo nghĩ, thậm chí gần như sụp đổ. Càng là bực bội, thân niệm càng là hỗn loạn, càng là không cách nào tập trung tinh thần đi cảm giác, tới suy đoán cái này ảo cảnh quy tắc mạch lạc. Mà liên tại hắn tâm thần thất thủ sát na, thiên khung phía trên, Trần Phỉ con kia phảng phất có thể táng diệt chư thiên tự trưởng, lần nữa vô thành vô tức điểm xuống. Lộ Tử Kinh hãi nhiên ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại kia che đậy hết thảy bóng ma, không đường tối lui, bất lực có thể ngăn cản. Không, tuyệt vọng gào thét bị đọc lại không gian đóng chặt hoàn toàn. Oanh, cự trường rơi xuống, ma thân lần nữa vỡ vụn, chôn bụi. Mười mấy hơi thở sau, ông mở nhà sân khấu kịch như là bọt nước tiêu tán, chung quanh cảnh tượng một lần nữa biến trở về sóng lửa bốc lên bí cảnh không gian. Trần Phỉ thân ảnh xuất hiện giữa không trung, mà ở phía dưới, Lộ Tử Kinh thân ảnh tính cả cái kia trôi vỡ vụn ma đao đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một sợi tinh thuần hùng hậu bàng bạc khí vận bị Trần Phỉ vận chuyển từ khí đông lai tử khí nhân quả phượng, vô thanh vô tức cắt đoạn, dung nhập tự thân. Trần Phỉ cúi đầu, nhìn về phía trong tay cây kia toàn thân ám kim, chạy xuôi đặc dính bất hủ vật chất ba động tinh trụ, chính là Lộ Tử Kinh trước đó tại trong tháp cao cấp đoạt bất hủ huyền tinh trụ. Trần Phỉ thần niệm thăm dò vào, phong ấn, khó trách cái này huyền tinh trụ sẽ lưu lại. Trần Phỉ trong nháy mắt sáng tỏ, khó trách Lộ Tử Kinh lúc ấy chưa trực tiếp hấp thu lợi dụng, nguyên lai cái này tinh trụ bên trong ẩn chứa bất hủ vật chất ở vào một loại đặc thù tính chơi phong ấn trạng thái. Thô sơ giản lược tính ra, cái này tinh trụ bên trong ẩn chứa bất hủ vật chất tổng lượng kinh người, đủ để chuyển hóa gần vạn phần thông thường bất hủ huyền tinh. Như thế hải lượng tài phú, đủ để cho bất luận cái gì bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả vì đó động dung, chẳng trách tại Lộ Tử Kinh trước đó sẽ tiềm phục tại tòa kia trong không gian, cho dù trong tháp cao hỏa linh cường giả vây quanh, cũng muốn xuất thủ cấp đoạn. Đột nhiên, Trần Phỉ tâm thần hơi động một chút, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường rõ ràng ba động, lần nữa tại từ nơi sâu xa hiện hiện, dẫn động Trần Phỉ thần hồn, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài khí tức. Mặc dù so trước đó cảm ứng được kia phần muốn mờ nhạt rất nhiều, nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Trần Phỉ ánh mắt chớp lên, ấn chứng trong lòng suy đoán. Tại tòa này quỷ dị mà điên cuồng hỏa linh bí cảnh bên trong, chém giết đến từ huyền vũ giới bất hủ cảnh sinh linh, vô luận là người tu hành, nguyên ma vẫn là vực ngoại thiên ma, đều có thể dẫn động bí cảnh thiên đạo một loại nào đó quả tạm hiện lộ ra vị cách linh tài tung tích. Giết đến càng nhiều, thực lực càng mạnh, phần này cảm ứng liền càng rõ ràng. Cho dù đã từng thu được một phần, chỉ cần tiếp tục giết chóc, tựa hồ còn có thể lần nữa thu hoạch được chỉ dẫn. Cái này bí cảnh thiên đạo chính là đang điên cuồng cổ vũ, thôi hóa lây tiến vào người ở giữa tự giết lẫn nhau. Thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài bây giờ đối Trần Phỉ có chút dùng, có cơ hội tự nhiên có thể xuất thủ cầm xuống, nhưng cơ hội nếu là không tốt, Trần Phỉ cũng sẽ không chấp nhất. Đương nhiên, nếu là chỉ dẫn chính là thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, kia Trần Phỉ sẽ không chút do dự. Trần Phỉ cúi đầu, cảm giác quanh thân tràn ngập ra khí cơ triều tịch. Tâm niệm vừa động, tịch diệt quy trần pháp cùng hư không bí tàng hư không ám ảnh đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ về sau, Trần Phỉ đối với thiên địa lý giải cùng lực khống chế đều phát sinh biến hóa. Một cỗ huyền ảo khó lường ba động từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra, như là tinh mật nhất ngụy trang đem Trần Phỉ tự thân tồn tại cảm cùng kia phần bị cách linh tài khí tức, cưỡng ép đồng hóa nhập hoàn cảnh chung quanh quy tắc bên trong. Nguyên bản đủ để bao trùm phương viên ngàn vạn dặm bàng bạc khí cơ triều tịch, như là bị một con bàn tay vô hình cưỡng ép áp xúc, đuốt lên, phóng xạ phạm vi, từ trước đó phương viên ngàn vạn dặm, bị ngạnh sinh sinh địa áp chế đến phương viên trăm vạn dặm bên trong. Mặc dù vẫn như cũ bắt mắt, nhưng so với trước đó, bại lộ phong hiểm đã lớn mức giảm xuống. Lại khí cơ triều tịch trước đó loại kia không ngừng hướng không gian bên ngoài thẩm thấu ba động, giờ phút này cũng bị cưỡng ép vượt lên, nói cách khác, Trần Phỉ không cần lo lắng tòa này không gian bên ngoài cường giả sẽ cảm ứng được khí cơ triều tịch. Trần Phỉ thân hình lóe lên, tiến vào quy khư giới sâu trong hư không. Phất tay, Lộ Tử Kinh trôi này vỡ vụn ma đao tản phiến, cùng gần ngàn phần tinh thuần bất hủ huyền tinh nổi lên. Ma đao mảnh vỡ mặc dù đã linh tính tổn hao nhiều, nhưng chất liệu bản thân ẩn chứa quy tắc mảnh vỡ, đối quy khư giới mà nói vẫn là cực giai chất dinh dưỡng. Trần Phỉ đưa tay điểm tại ma đao mảnh vụ bên trên, bàng bạc nguyên lực lôi cuốn mê muội đao mảnh vỡ cùng bất hủ huyền tinh dòng lũ, ầm vang rót vào quy khư giới bản nguyên bên trong. Ầm ầm, toàn bộ quy khư giới chấn động kịch liệt. Thiên cung phía trên, tinh hà lưu chuyển gia tốc, nhật nguyệt đồng huy dị tượng lại xuất hiện. Sâu trong lòng đất, linh mạch như rồng bốc lên, khuyết trường, dâng trào ra càng thêm tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí. Vô số huyền ảo quy tắc phủ văn từ hư không hiện hóa, lạc ấn giữa thiên địa, toàn bộ vị diện không gian kết cấu trở nên càng thêm vững chắc, thâm thúy, hệ thống quy tắc dũng phát hoàn thiện, cường đại. Quy khư giới lần nữa nên đón thủy biến, từ thập tứ giai trung phẩm đến thập tứ giai thượng phẩm. Quy khư giới bên trong, vô số sinh linh cảm thụ được giữa thiên địa kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh thăng hoa cùng thủy biến, trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Chúng ta giới chủ là lại đột phá. Vừa mới qua đi bao lâu? Có tân tấn thập giai ngước nhìn tiên khung dị tượng, tự lẩm bẩm. Lần trước quy khư giới thuế biến mang tới rung động chưa lắng lại, một vòng mới càng thêm thật lớn thuế biến đã giáng lâm. Mấu chốt nhất là, bên trên một vòng thuế biến là phía trước mấy ngày, mà hắn chính là phía trước mấy ngày quy khư giới thuế biến bên trong thu hoạch được cơ duyên, nhất cử đột phá đến thập giai giới chủ cảnh. Trần Phỉ khoanh chân ngồi tại quy khư giới bản nguyên hạch tâm, thời gian lư quang huy y mắng bể xuống, đem chúng quanh bao phủ. Hải lượng bất hủ huyền tinh như là tinh hà vần quanh, bị đại viên mãn cảnh thiên nhân chiếc trụ lục điên cuồng luyện hóa, hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng, liên tục không ngừng địa rót vào Trần Phỉ nguyên lực hải dương cùng thần hồn hạch tâm. Thời gian tại thời gian lư ra tốc hạ phi tốc trôi qua. Không biết qua bao lâu, vần quanh Trần Phỉ quanh thân bất hủ huyền tinh dòng lũ rốt cục tản ra. Ông, một cỗ khí thế mênh mông từ Trần Phỉ thể nội ầm vang một phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quy khư giới. Bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới vững chắc sát na, Trần Phỉ tâm thần một cách tự nhiên chìm vào thể nội, cảm ứng hướng tòa kia sớm đã luyện hóa, nhưng thủy chung chưa từng dọc theo đặc tính hư không bí tàng, sát na báo hiệu. Tòa này nguồn gốc từ thời gian quy tắc hình chiếu, có thể nhìn thấy tương lai chớp mắt hình tượng cường đại bí tàng, tại Trần Phỉ đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ lúc, hạch tâm chỗ sâu liền có sức mạnh đang thức tỉnh. Trần Phỉ kích phát sát na báo hiệu, một cỗ vô hình dẫn dắt chi lực giáng lâm, Trần Phỉ thần hồn trong nháy mắt thoát ly thân thể trói buộc, hóa thành một đạo vô hình lưu quang, tiến vào hư không bản nguyên. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, nơi xa, năm đạo hình thái khác nhau, tản ra khác biệt thời gian vận luật trùng sáng, như là sao trời nhẹ nhàng trôi nổi. Mỗi một đạo quan đoàn đều lại biểu cho sát na báo hiệu tòa này hư không bí tàng dọc theo một loại hoàn toàn mới đặc tính phương hướng. Chương 1882, ngưng tụ tương lai thần, 4K, một chương 1882, ngưng tụ tương lai thần, 4K, một Trần Phỉ thần hồn treo ở hư không bản nguyên, thân hình Nazi đi vào đạo thứ nhất quang đoàn trước, lấy tay mà bảo. Một cỗ phảng phất có thể xuyên thủng thời gian bụi bặm tin tức dòng lũ tràn vào thức hải, thời thú suy bại ma nhãn mắt phải đem lộ sắc thành xám trắng vòng xoáy ma nhãn, nhưng nhìn thẳng tương lai nửa hơi thời gian, tinh chuẩn bắt giữ địch nhân chiêu pháp lưu chuyển ở giữa chớp mắt là qua trí mạng sơ hở. Chiêu pháp dính liền chỗ lực lượng đứt gãy, hộ thể linh quang yếu ớt nhất tiết điểm, nguyên lực vận chuyển vướng nhiễu điểm, đều tại ma nhãn nhìn chăm chú dưới, hóa thành tầm mắt bên trong chói mắt tinh hồng còn sáng. Mỗi một lần xuyên thủng tương lai nhìn chăm chú, đều cần tiêu đốt hải lượng bất hủ chi lực cùng thần hồn bản nguyên, như cùng ở tại nhóm lửa tự thân thọ nguyên đổi lấy sát na nhìn rõ. Trần Phỉ ánh mắt ba động, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nhìn thẳng sơ hở, nhất kích tất sát. Lúc đầu hư không bí tàng sát na báo hiệu, chỉ là trông thấy tương lai nửa hơi bên trong chẳng cảnh, về phần nhược điểm cùng sơ hở, vậy cần người tu hành mình phán đoán, cũng sẽ không trực tiếp cho người nhắc nhở. Mà bây giờ, cái này kéo dài đặc tính tiến thêm một bước, không cần ngươi phán đoán, trực tiếp cho ngươi đối thủ nhược điểm chí mạng, mà lại ngươi vẫn là sớm nửa hơi thời gian biết. Cái này trong chiến đấu ưu thế, không gì sánh kịp. Về phần cần thiêu đốt hải lượng bất hủ chi lực cùng thần hồn bản nguyên, ngược lại là trong dự liệu, dù sao đây là dính đến thời gian quy tắc hình chiếu lực lượng, cũng không đủ lực lượng, căn bản cũng không khả năng có thể chống đỡ nổi. Trần Phỉ đối cái này suy bại ma nhãn có chút hài lòng, dù sao theo đối thủ cấp độ càng ngày càng cao, Trần Phỉ đại viên mãn cảnh thiên nhân chiếc trụ lục mang tới ưu thế kỳ thật đã càng ngày càng ít. Đặc biệt là tương lai đối mặt bất hủ cảnh đỉnh phong, tất cả mọi người tu luyện thập tứ giai cực phẩm truyền thừa, lại muốn tu luyện đến đỉnh phong, Trần Phỉ muốn tại thiên địa kiến giải bên trên ép đối thủ một đầu, đã rất khó. Tối thiểu chỉ là thiên nhân chiếc trụ lục, Trần Phỉ nhiều nhất chính là chiếm một chút ưu thế. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ hai quang đoàn trước, lần nữa lấy tay. Một cỗ vận bẹo thời không, nghịch chuyển nhân quả quỷ quyệt tin tức tràn vào, bội luận hàm vĩ đương dự báo với bản thân sắp gặp một kích chí mạng lúc, nhưng cương ép lấy ra tương lai nửa hơi sau tự thân sắp chết thời không đoạn ngắn, đem nó nhân quả đảo ngược, như là bám đuôi chỉ rắn, phản phệ đối thủ. Người công kích sẽ bị trong nháy mắt kéo vào từ tự thân công kích bồi dưỡng tương lai tử cục hiện tượng, tâm thần gặp to lớn xung kích, cực lớn khả năng lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Đại giới vẫn như cũng là hải lượng bất hủ chi lực cùng thần hồn bản nguyên, cùng suy bại ma nhãn tương đương. Trần Phỉ nhìn trước mắt quan đoàn, ánh mắt suy tư. Nhân quả đảo ngược, phản vệ kỳ chủ. Này thuật có thể xương tuyệt cảnh lật bàn kỳ chiêu. Nhưng Trần Phỉ vừa chuyển động ý nghĩ, không khỏi khẽ lắc đầu. Loại này kéo dài đặc tính hiệu quả mạnh yếu, cực độ ỷ lại đối thủ cảnh giới cùng thần hồn cường độ. Như đối thủ cảnh giới viễn siêu Trần Phỉ, hoặc thần hồn cứng cỏi vô cùng, có hư không bí tàng hoặc kéo dài đặc tính bảo vệ, cái này tử cục huyễn tượng lực trùng kích liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng bị trong nháy mắt tránh thoát. So sánh với nhau, suy bại ma nhãn chủ động tính. Đương nhiên, suy bại ma nhãn hiệu quả đồng dạng muốn nhìn đối thủ tu vi cảnh giới, cùng có hay không đặc thù hư không bí tàng bảo vệ. Nhưng Trần Phỉ khám phá phun, cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào suy bại ma nhãn, thiên nhân chết trụ lục ban cho thiên địa kiến giải, mới là Trần Phỉ lực lượng. Thật tuyển suy bại ma nhãn, Trần Phỉ cũng sẽ lấy tự thân thiên địa kiến giải làm chủ, đến cam đoan hiệu quả. Cân nhắc lợi hại, Trần Phỉ trong lòng đem bội luận hàm vi tạm thời bài trừ. Trần Phỉ đi vào đạo thứ 3 quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Thời gian lồng giam nhưng chống rỗng lập một đoạn hư giả tương lai nửa hơi cảnh tượng, cũng đem nó cưỡng ép ngưng kết là thực thể hóa lúc khe hở mảnh vỡ. Một khi đối thủ bị này mảnh vỡ bao phủ, liền sẽ lâm vào thời gian lồng giam, như là lâm vào vô hạn tuần hoàn ác ngộng, không ngừng lặp lại kinh lịch cái này hư giả nửa hơi thời gian, thần hồn hơi yếu người, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Trần Phỉ trầm ngâm. Bệnh hư giả tương lai, khốn địch tại tuần hoàn, này kéo dài đặc tính càng khuynh hướng huyễn thuật cùng tinh thần áp chế, cùng bội luận hàm vĩ nhân quả phản vệ có chút giống nhau, nhưng chi tiết chênh lệch rất lớn. Này thời gian lồng giam, như phối hợp thiên nhân chết trụ lục diễn hóa ra huyễn cảnh, hư thực tương sinh, ngược lại là có thể tăng cường ảo cảnh lực lượng. Bội luận hàm vĩ kỳ thật cũng có thể phối hợp huyễn cảnh, nhưng hạn chế phạm vi quá chật. Trần Phỉ nhìn về phía đạo thứ nhất quang đoàn phương hướng, ánh mắt chớp động, cùng suy bại ma nhãn so sánh, một cường công sơ hở, một khốn địch nghi ngờ tâm, mỗi người mỗi vẻ. Cái trước càng trực tiếp, cái sau càng quỷ quyệt. Tạm thời khó mà lựa chọn. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ tư quan đoàn. Một cỗ suy bại, mục nát, làm người sợ hãi tin tức truyền đến. Suy vong dự kiến ngũ suy tiến tại dự báo tương lai đồng thời, nhưng cương ép rút ra tự thân một tia tương lai thiên nhân ngũ suy kết khí, ngưng tụ làm một chi ẩn chứa mục nát, tán loạn, khô kiệt chi lực hôi bại mũi tên. Chúng tên người đem sớm thể nghiệm ngũ suy nỗi khổ, nhục thân mục nát, linh khí tán loạn, nguyên thần khô kiệt, như là bị cưỡng ép kéo vào suy vong trung cực. Nguyên bản sát na báo hiệu sử dụng quá nhiều, liền sẽ có thiên nhân ngũ suy nguy hiểm. Trần Phỉ tại hư không chân thần cảnh thời điểm, không e ngại thiên nhân ngũ suy, là bởi vì có bảng dành trước, cho nên không có cái lo lắng này. Mà tới được bất hủ cảnh, cho dù không có bảng dành trước, bất hủ chi lực cũng có thể chữa trị thể nội các loại thai hoàng ẩm. Cho nên cái này khiến đối thủ thể nghiệm thiên nhân ngũ suy, kỳ thực chính là một loại công kích, liền nhìn đối thủ cần hao phí nhiều ít bất hủ huyền tinh đến khôi phục. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, trực tiếp loại bỏ cái này kéo dài đặc tính. Đơn thuần thiên nhân ngũ suy lực lượng, khẳng định không đủ, cái này kéo dài đặc tính càng thích hợp những cái kia có được các loại nguyên rủa, hoặc là mặt trái hiệu quả hư không bí tàng người sở hữu. Các loại nguyên rủa đi ra, lại phối hợp thiên nhân ngũ suy, mới có thể hiệu quả rõ rệt. Tại Trần Phỉ nơi này, chỉ là vẹn vẹn thiên nhân ngũ suy, uy lực không đủ, thua xa trước đó ba cái kéo dài đặc tính. Trần Phỉ đi vào cuối cùng một vệt ánh sáng đoạn trước, đưa tay thăm dò vào. Thời gian tàn băng nhưng tại dự báo tương lai nửa hơi hình tượng bên trong, cưỡng ép bóc ra nửa hơi sau mình một cái bóng mờ, đem nó ngưng tụ làm có được bản thể bộ phận lực lượng thực thể tàn băng khôi lỗi. Này khôi lỗi nhưng thay thế chân thân ngăn cản chí mạng thương hại, mà chân thân thì có thể mượn cơ hội này, lặng yên chạy hướng nguyên bản vận mệnh quy tích, ẩn nút tại chỗ tối. Khôi lỗi cận tồn một hơi, thời hạn vừa đến, vô luận là có hay không bị hao tổn, đều sẽ tiêu tán. Nhưng nếu khôi lỗi tại tồn tục trong lúc đó thụ trọng thương thậm chí tử vong tiếp nhận tổn thương sẽ có một nửa phản hồi đến bản thể bên trên. Nhìn thấy thời gian tàn băng tin tức, Trần Phỉ trong mắt tinh quang bùng lên. Tàn băng khôi lỗi, thay mặt đi quy tích, chân thân ẩn nút. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Trần Phỉ trong đầu thành hình, này kéo dài đặc tính nhìn như dùng cho lẩn tránh chí mạng công kích, tiến hành chiến thuật lừa gạt. Nhưng nếu phương pháp trái ngược, thời điểm chiến đấu chủ động triệu hoán nửa hơi sau mình làm tàn băng khôi lỗi, cùng bản thể liên thủ. Cho dù chỉ có một hơi, hiệu quả cũng là kinh người. Đem cái này kéo dài đặc tính phá hạ, có thể triệu hoán lực lượng nhất trí tương lai thân, này bằng với một hơi bên trong, lại nhiều một tôn dạ ma chiến binh, lực bộc phát đem kinh khủng bực nào. Chương 1882, ngưng tụ tương lai thân, 4K, 2 chương 1882, ngưng tụ tương lai thân, 4K, 2 đủ để trong nháy mắt đem chiến cuộc, đẩy hướng không thể nghịch chuyển nghiền ép chi thế. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía cái khác quan đoàn, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Suy bại ma nhãn trực chỉ sơ hở, đơn giản thô bạo, uy lực tuyệt luân, sát thực vì đỉnh tiêm công phạt đặc tính. Nhưng thiên địa kiến giải như đầy đủ cao thâm, nhìn rõ vạn vật bản chất, sơ hở từ hiện. Tương lai nếu có cơ duyên, tìm được càng mạnh chuyển thừa, chưa hẳn không thể đạt tới cùng loại thậm chí siêu việt suy bại ma nhãn hiệu quả. Mà thời gian tàn vang, Trần Phỉ ánh mắt lần nữa tập trung ở trước mắt quan đoàn, triệu hoán tương lai chi thân hiệp đồng tác chiến, đây mới thực là chạm đến thời gian quy tắc hình chiếu hạch tâm lực lượng. Thập tứ giai công pháp mạnh hơn, cũng vô pháp không làm được đến mức này, dù chỉ là một hơi. Nay đặc tính, không phải suy bại ma nhãn nhưng so sánh, trong lòng đã có quyết đoán. Trần Phỉ không do dự nữa, thân hồn cầm chặt đoàn kia ẩn chứa thời gian tàn băng huyền ảo quang hoa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo lúc đến quy tắc thông đạo, hướng phía quy khư giới bản thể phương hướng mau chóng đuổi theo. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Thân hồn chỗ, đoàn kia đại biểu thời gian tàn băng huyền ảo quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Đơn giản hóa. Thời gian tàn băng đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thời gian tàn băng sát na báo hiệu. Đơn giản hóa hoàn thành, bàng bạc thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu quang huy trong nháy mắt giáng lâm, đem Trần Phỉ triệt để bao phủ. Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển sát na báo hiệu, trong lúc nhất thời hải lượng liên quan tới bóc ra thời gian tàn ảnh, ngưng tụ tương lai chi thần, lẩn tránh nhân quả phản phệ càng nộ, như là vỡ đê dòng lũ tràn vào thức hải, bị Trần Phỉ bằng tốc độ kinh người hấp thu, luyện hóa. Thời gian tại thời gian lưu gia tốc hạ phi tốc trôi qua. Quy khư giới bên trong, thiên cung phía trên, tinh hà lưu chuyển đột nhiên gia tốc, đạo đạo hư ảo thời gian trường hà nhánh sông hư ảnh như ẩn như hiện, đan vào lẫn nhau, va chạm, lại cấp tốc tách rời. Vô số Trần Phỉ tàn ảnh tại thời gian trường hà hư ảnh bên trong lấp lóe, trùng điệp, tách rời, cuối cùng lại quy về một điểm. Sâu trong lòng đất, linh mạch oanh minh, dâng trào ra ẩn chứa thời gian mảnh vụn kỳ dị nguyên khí. Dị tượng xuất hiện, cuối cùng chậm rãi lắng lại. Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía bảng. Hư không bí tàng, sát na báo hiệu thời gian tàn băng, phá hạn, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, kéo dài đặc tính thời gian tàn vang kích phát. Ông, phía trước hư không có chút bặm mẻo, một đạo cùng Trần Phỉ bản tôn khí tức, hình dạng, tu vi cảnh giới hoàn toàn nhất trí thân ảnh, vô thanh vô tức ngưng tụ mà ra. Thân này đôi mắt lúc khép mở, khí tức lăng lệ mà tươi sống, chính là tương lai thân. Trần Phỉ cẩn thận cảm giác, khí tức, tu vi, thậm chí thần hồn ba động, đều cùng ta không khác, như là trong kính cái bóng. Cùng quá khứ thân triệu hoán lịch sử hư ảnh cực kỳ tương tự. Nhưng, Trần Phỉ có chút nhíu mày, tồn tại thời hạn chỉ có một hơi, không cách nào như quá khứ thân như vậy lâu dài duy trì, độc lập hành động. Tại bên bị tính bên trên, sắp thực kém một bậc. Bất quá cái này tương lai thân cũng không phải là không có chút nào ưu thế, thời khắc mấu chốt có thể thay cướp. Trần Phỉ tâm niệm hơi đổi, Dạ Ma chiến binh đột nhiên xuất hiện ở một bên, chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ kiếm mang bỗng nhiên chém về phía Trần Phỉ bản tôn. Phốc. Kiếm mang không trở ngại chút nào địa xuyên thấu Trần Phỉ thân thể, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian gợn sóng nổi lên, Trần Phỉ cùng tương lai thân chẳng biết lúc nào đã chuyển đổi vị trí, Dạ Ma chiến binh kiếm mang cuối cùng rơi vào tương lai thân trên thân thể. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, thật tại sinh tử chiến đấu bên trong, cái này thay cướp đủ để thay đổi một bộ phận lớn thế cục. Đặc biệt là trong tay bất hủ huyền tinh không đủ thời điểm, cái này đặc tính càng lộ vẻ chân quý. Tương lai thân tiếp nhận tổn thương về sau, thân hình cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm thời gian mạnh vụn, tiêu tán ở hư không bên trong, vừa lúc một hơi thời hạn đã tới. Vững chắc thời gian tàn băng mang tới lực lượng tăng lên, Trần Phỉ không có chút nào ngừng. Tâm niệm trầm ngưng, hư không bí tàng hỗn độn lò luyện lực lượng bị dẫn động. Một cỗ dẫn dắt chi lực giáng lâm, Trần Phỉ thần hồn lần nữa thoát ly thân thể trói buộc, nhảy vào mênh mông vô ngần hư không bản nguyên chỗ sâu. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, mông lung hỗn độn trong màn sương lấp loá, năm đạo hình thái khác nhau, tản ra khác biệt vận luật chủ sáng, chính tương hỗ truy đuổi, xoay tròn, lặng lặng chờ đợi lấy Trần Phỉ lựa chọn. Trần Phỉ thân hình hóa thành lưu quang, xuất hiện tại đạo thứ nhất quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào trong đó. Một cỗ ẩn chứa âm dương luân chuyển, tạo hóa sinh diệt ý vận tin tức dòng lũ tràn vào thức hải. Âm dương thực khiếu bất hủ liên tinh lấy hỗn độn lò luyện bản nguyên diễn hóa hỗn độn chi khí làm dẫn, ở đan điền khí hải chỗ sâu, ngưng tụ một viên ẩn chứa âm dương đại đạo chân ý âm dương song ngư đan. Đan này một khi ngưng tụ thành, tựa như cùng một cái vi hình hỗn độn lò luyện, có được cấp đoạn chuyển hóa thiên địa bản nguyên chi năng. Nó nhưng tại ban ngày hấp thu thiên địa nguyên khí, tại ban đêm cướp đoạt ma khí, đem hai loại chí thuần đến tùy thiên địa bản nguyên lực lượng cưỡng ép cướp đoạt, dung luyện. Cuối cùng, âm dương giao thái, hỗn độn quy nguyên, tại âm dương song ngư đan nơi trọng yếu, ngưng tụ, rèn luyện ra bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ kinh ngạc nhìn xem cái này kéo dài đặc tính. Tự hành ngưng tụ, bất hủ huyền tinh. Cái này kéo dài đặc tính hiệu quả, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Phỉ trước đó đoán trước. Dù sao hỗn độn lò luyện ban đầu đặc tính, là thôn phệ địch thủ linh lực cùng bản nguyên, chuyển hóa làm hỗn độn năng lượng chữa trị bản thân, là một loại thuần túy chiến đấu hư không bí tàng. Kết quả đến kéo dài đặc tính nơi này, vậy mà biến thành ngưng tụ bất hủ huyền tinh, thành phụ trợ loại hình đặc tính. Bất hủ huyền tinh, làm bất hủ cảnh tu luyện, chiến đấu, thậm chí bảo mệnh căn bản tài nguyên, nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Tại nguyên vũ giới, thu hoạch đường tắt cực kỳ có hạn, hoặc là dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy thiên địa nguyên khí chậm chạp chuyển hóa, hoặc là dựa vào cướp đoạt bí cảnh bản nguyên. Nhiều như vậy bất hủ cảnh, nghe được mới thập tứ giai bí cảnh xuất thế, nhao nhao tới đây môn nhân, rất lớn một bộ phận chính là tại bất hủ huyền tinh bên trên. Trước đó nguyên ma lộ tử kinh, vì bất hủ huyền tinh, đối mặt mấy vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, đều không muốn rời đi. Mà trước mắt cái này âm dương thực khiếu bất hủ huyền tinh, vậy mà cung cấp một đầu hoàn toàn mới, có thể cầm tục tu hoạch đường đi, trực tiếp từ thiên địa bản nguyên bên trong cấp đoạn, rèn luyện. Mặc dù, căn cứ quang đoàn bên trong truyền lại tin tức, ngưng tụ một viên bất hủ huyền tinh cần thiết thời gian có chút dài dằng dặc, cần ngày đêm càng không ngừng hấp thu, rèn luyện, hiệu suất kém xa trực tiếp cấp đoạn hoặc tìm kiếm bí cảnh bảo tàng tới cũng nhanh. Nhưng, cái này mình ngưng tụ bất hủ huyền tinh, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ý vị này, Trần Phỉ từ đây có được tự sản bất hủ huyền tinh năng lực. Càng quan trọng hơn là, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Có bước đầu tiên này, nhiều khi liền có biện pháp khai phát ra bước thứ hai, để bất hủ huyền tinh sản lượng tăng lên. Bởi vì có đôi khi, khó khăn nhất kỳ thật chính là bước đầu tiên. Trần Phỉ đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Toại hỏa niết bàn tại tự thân gặp đủ để chí mạng thương tích trong nháy mắt, thể nội hỗn độn lò luyện đem thường ngày chứa được lực lượng, hóa thành một điểm vải lửa, này lửa có thể đem thương thế bình phục. Tựa hồ vẫn là cùng bất hủ huyền tinh có quan hệ, lần này không phải ngưng tụ, mà là chiến đấu bên trong khôi phục. Chương 1883, đang đỉnh cầu thang, 4K, một chương 1883. Đang đỉnh cầu thang, 4K, một trong huyền vũ giới, bất hủ huyền tinh chính là bất hủ cảnh mạch sống. Chiến đấu bên trong thụ thương, khôi phục thương thế cần bất hủ huyền tinh. Lực lượng hao hết, bổ sung lực lượng cần bất hủ huyền tinh. Thậm chí một chút cường đại bí thuật thi triển, cũng cần tiêu đốt bất hủ huyền tinh làm đại giới. Toại hỏa niết bàn có thể tại thời khắc mấu chốt, thay thế bất hủ huyền tinh khôi phục tự thân tương đương với tiết kiệm được một bộ phận bất hủ huyền tinh, biến tướng tăng lên mình bay liên tục cùng tỷ lệ sai số. Nhất là tại đánh lâu dài hoặc tiêu hao chiến bên trong, còn có thể tiếp tục xúc tích lực lượng, vì lần tiếp theo khôi phục làm chuẩn bị, cái này đặc tính giá trị không nhỏ. Bất quá cái này đặc tính không cách nào mang đến về mặt chiến lược tăng lên, không phải là không tốt, mà là cùng Trần Phỉ thẩm nghĩ muốn không giống. Trần Phỉ đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào, một cỗ hoàn toàn khác biệt tin tức dòng lũ tràn vào thức hải. Đốt tấn ngược dòng bởi vì đương hỗn độn lò luyện thành công thôn vệ một cái hoàn chỉnh đối thủ bản nguyên về sau, có thể lấy hỗn độn hỏa diễm làm dẫn, đối cái này đoàn bị thôn vệ bản nguyên tiến hành cấp độ càng sâu ngược dòng tìm hiểu thiêu đốt. Tại cái này ngược dòng tìm hiểu thiêu đốt quá trình bên trong, mục tiêu bản nguyên khi còn sống là cấn sâu nhất, hạch tâm nhất vài khúc ký ức hoặc nhân quả đoạn ngắn, sẽ bị cưỡng ép bóc ra, hiện hóa ra ngoài, như là bị lật ra trang sách, rõ ràng phơi bày ra. ngược dòng tìm hiểu chiều sâu cùng có thể thu hoạch lượng tin tức, quyết định bởi tại bị thôn vệ bản nguyên độ hoàn hảo cùng mục tiêu khi còn sống thực lực cảnh giới. Trần Phỉ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thôn vệ hạch tâm bản nguyên. Cái này hiển nhiên là tại chém giết đối thủ về sau, đối còn sót lại bản nguyên tiến hành một loại cưỡng chế tính, cấp độ càng sâu siêu hồn. Trần Phỉ một chút hiểu được đốt tận ngược dòng bởi vì bản chất. Phổ thông siêu hồn thuật, đối cùng giai thậm chí đê giai bất hủ cảnh hiệu quả đều cực kỳ có hạn. Bất hủ cảnh thần hồn sớm đã cùng thiên địa quy tắc giao hòa, cứng cỏi vô cùng, lại tự mang bất hủ đặc tính, cho dù bỏ mình, tàn hồn hoặc bản nguyên cũng sẽ cấp tốc tiêu tán hoặc cận chứa cường đại phòng hộ, cơ hồ không cách nào đọc đến tầng sâu ký ức. Cho dù chúa tể cảnh cường giả xuất thủ, đối mặt một cái vẫn lạc bất hủ cảnh tàn hồn hoặc bản nguyên, có thể cưỡng ép đọc đến cũng nhiều là chút vụn vặt, mơ hồ đoạn ngắn. Muốn có được đối phương hoạch tâm công pháp truyền thừa, trọng yếu bí mật, khó như lên trời. Mà cái này đốt tận ngược dòng nhân, thì là mượn nhờ hỗn độn lò luyện thôn phệ vạn vật đặc tính, trước đem đối thủ hạch tâm bản nguyên cưỡng ép tiêu hóa một bộ phận, lại lấy hỗn độn hỏa diễm loại này tầng thứ cao hơn lực lượng tiến hành ngược dòng tìm hiểu thiêu đốt, chẳng khác gì là vòng qua bất hủ thần hồn thiên nhiên phòng hộ bình chướng, trực tiếp chạm đến đối phương sinh mệnh lạc ấn bên trong trọng yếu nhất, khắc sâu nhất đoạn ngắn. Cái này so thường quy siêu hồn thuật, bá đạo đâu chỉ gấp trăm lần. Trần Phỉ tâm thần có chút ba động. Bây giờ lương tựa viên hóa môn, truyền thừa thiên nhân chết trụ lục đã là thập tứ giai cực phẩm, lại bị Trần Phỉ tu luyện to lớn viên mãn cảnh. Nhưng môn công pháp này tại Huyền Vũ giới bên trong cũng không phải là chân chính đứng đầu nhất tồn tại, Thiên Huyền Tông hoạch tâm truyền thừa tất nhiên mạnh hơn, vượt ngoại thiên ma bên trong cường giả đỉnh cao sở tu công pháp cũng tất không kém gì nó. Càng quan trọng hơn là, Huyền Vũ giới bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, nơi đó công pháp lý niệm, quy tắc phương thức vận dụng, khả năng cùng Huyền Vũ giới hoàn toàn khác biệt. Nếu có thể thông qua đốt tận ngược dòng nhân, từ những cái kia bị chém giết vượt ngoại thiên ma bản nguyên bên trong, nhìn trộm đến một tia vượt ngoại đỉnh tiêm công pháp áo nghĩa, dù chỉ là đoạn ngắn, đối Trần Phỉ mà nói, đều là vô giới chi bảo. Nó núi chi thạch, có thể công ngọc. Một đạo suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên. Tham khảo, dung hợp khác biệt công pháp lý niệm, vốn là tăng lên tự thân trọng yếu đường tắt. Nếu có thể thu hoạch được vực ngoại đỉnh tiêm công pháp tinh túy, dù chỉ là bộ phận, dung nhập tự thân thiên nhân chết trụ lục bên trong, vô cùng có khả năng để môn công pháp này tiến thêm một bước. Lại hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Theo người tu hành cảnh giới tăng lên, đối quy tắc lý giải làm sâu sắc, những này đặc tính cũng sẽ tùy theo cường hóa, thuế biến. Bây giờ đốt tấn ngược dòng bởi vì chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu bất hủ cảnh bản nguyên hạch tâm đoạn ngắn, nhưng nếu Trần Phỉ tương lai đột phá đến chúa thể cảnh, đối hỗn độn lò luyện lý giải cùng ứng dụng đạt tới tầng thứ cao hơn, vô cùng có khả năng khiến cho có thể ngược dòng tìm hiểu chúa tể cảnh bản nguyên. Nếu có thể nhìn trộm chúa tể cảnh cường giả hoạch tâm ký ức cùng công pháp áo nghĩa, đặc biệt là vực ngoại thiên ma công pháp, vậy sẽ là bực nào kinh khủng cơ duyên. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ tư quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Phệ nguyên truy hồn đương đối thủ phát động công kích, hỗn độn lò luyện thành công thôn vệ hết đối phương trong công kích gần chứa bộ phận năng lượng hoặc bản nguyên về sau, liền có thể mượn nhờ bộ phận này bị thôn vệ nguyên cưỡng ép cảm ứng được đối thủ trước mắt đại khái phương vị cùng mơ hồ trạng thái. Phải chăng thụ thương, khí tức mạnh yếu trở. Lại loại cảm ứng này cùng quá chặt, có thể tại một cái cực kỳ rộng rãi phạm vi bên trong có hiệu lực, cơ hồ khó mà thoát khỏi. Tiếp tục truy sát năng lực. Trần Phỉ hiểu rõ, cái này đặc tính cùng loại với trước đó lộ tử kinh thi triển bản tượng trời tuần, đều có thể tại rộng lớn phạm vi bên trong truy tung mục tiêu. Nhưng vệ nguyên truy hồn có một cái trước đưa điều kiện, nhất định phải đối phương công kích trước Trần Phỉ, lại hỗn độn lò luyện thành công thôn vệ hết đối phương trong công kích bộ phận lực lượng hoặc bản nguyên, mới có thể coi đây là dẫn phát động truy tung. Cái này so với bản tượng trời tuần loại kia gần như vô điều kiện truy tung quá chặt, đang chủ động tính bên trên kém một chút, nhưng một khi phát động, khóa chặt hiệu quả đồng dạng cường đại, đối với truy sát bỏ chạy địch nhân phi thường hữu hiệu. Nhưng mà, cái này kéo dài đặc tính cũng không thể trực tiếp tăng lên Trần Phỉ ở chính diện chiến đấu bên trong công thủ năng lực, quy tắc trưởng khống hoặc là lực bộc phát. Thuộc về dạy hoa trên ấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi loại hình. Trần Phỉ đi vào cái cuối cùng quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Không tận đốt xám lợi dụng hỗn độn năng lượng bản thân dung luyện đặc tính, như là rèn tinh thiết chú ý cùng dung luyện tạp chất hỏa đối thôn vệ tiến đến lực lượng tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện cùng đốt diệt. Trên diện rộng suy yếu, thanh trừ hết bị thôn vệ năng lượng bên trong khả năng ẩn chứa các loại tạp chất cùng chuẩn bị ở sau. Trải qua không tận đốt xám chiều sâu tinh hóa, cuối cùng chuyển hóa hấp thu hỗn độn năng lượng trở nên cực hạn tinh khiết, gần như không có khả năng bị địch nhân lại trường khống, cũng khó có thể dẫn động dự thiết phản kích cơ chế, như tự bạo, nguyên rủa phát động trở. Cái này cực đại tăng lên hỗn độn lò luyện thôn vệ chuyển hóa quá trình bên trong tính an toàn, hữu hiệu dự phòng địch nhân khả năng chôn xuống cả bẫy. Trần Phỉ khẽ gật đầu. Không tận đốt xám là năm cái kéo dài đặc tính bên trong, cùng hỗn độn lò luyện vốn có thôn vệ chuyển hóa, phòng ngự phản kích đặc tính nhất phù hợp, nhất một mạch tương thừa một cái. Nó không có thay đổi hỗn độn lò luyện hạch tâm vận hành phương thức, mà là tại vốn có trên cơ sở, đem tịnh hóa một bước này làm được cực hạn, đem phòng ngự an toàn tăng lên tới một cái độ cao mới. Lựa chọn nó, hỗn độn lò luyện phòng ngự trở nên càng thêm cường đại, nhất là tại đối mặt những cái kia am hiểu người rùa, truy tung, chôn thiết năng lượng cảm bẫy âm hiểm đối thủ lúc, hiệu quả càng rõ rệt. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua cái khác bốn cái quan đoàn. Âm Dương thực khiếu bất hủ huyền tinh có thể chậm chạp ngưng tụ bất hủ huyền tinh, tại hòa bình an ổn lúc tu luyện kỳ, đây không thể nghi ngờ là một cái tế thủy trường lưu, ổn định tăng lên nội tình tốt đặc tính. Nhưng bây giờ tình huống đã không có an ổn có thể nói. Huyền Vũ giới ma khí ngập trời, vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Trần Phỉ thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, cần chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn, đang kịch liệt đối kháng bên trong rõ rệt tăng lên chiến lược thủ đoạn. Âm Dương thực khiếu ngưng tụ bất hủ huyền tinh tốc độ, tương đối Trần Phỉ bây giờ tiêu hao mà nói, nhiều ít có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc, hiệu suất quá thấp. nước xa không cứu được lửa gần. Lại nhìn thoại hỏa niết bàn, nó thông qua chuyển hóa tổn thương vị sức khôi phục, biến tướng tăng lên Trần Phỉ trong chiến đấu có thể dùng bất hủ huyền tinh số lượng, bởi vì tiết kiệm được dùng cho khôi phục thương thế kia bộ phận. Chương 1883, đang đỉnh cầu thang, 4K, hai chương 1883, đang đỉnh cầu thang, 4K, hai nhưng cùng dựa vào thoại hỏa niết bàn đi kiếm điểm này ngoài định mức sức khôi phục, không bằng lựa chọn không tận đốt xám, đem lực phòng ngự tăng lên, để cho mình trong chiến đấu càng không dễ dàng thụ thương. Lực phòng ngự tăng lên, mang ý nghĩa tiếp nhận đồng dạng lúc công kích, thương thế càng nhẹ, cần tiêu hao bất hủ huyền tinh khôi phục lượng thì càng ít. Cái này đồng dạng là đang biến tướng địa tiết kiệm cùng gia tăng bất hủ huyền tinh hiệu dụng, mà lại là từ nguồn cội thấp xuống tiêu hao. Lại không tấn đốt sám tăng lên là phòng ngự chất là căn bản tính an toàn cam đoan, giá trị theo Trần Phỉ, cao hơn vại hỏa niết bàn cung cấp lượng. Về phần phệ nguyên truy hồn truy tung tỏa định năng lực sát thực thực dụng, nhất là đang đuổi giết địch nhân phương diện. Nhưng Trần Phỉ cơ hồ không chút do dự, liền đem nó bài trừ tại ưu tiên lựa chọn bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Trần Phỉ trước mắt chiến đấu hệ thống cùng nhu cầu bên trong, truy sát năng lực ưu tiên cấp thấp hơn nhiều phòng ngự cường độ. Trần Phỉ càng có khuynh hướng lựa chọn những cái kia có thể trực tiếp tăng lên hạch tâm chiến lược đặc tính. Cuối cùng, Trần Phỉ ánh mắt tại không tận đốt xám cùng đốt tận ngược dòng bởi đó ở giữa vừa đi vừa về dao động. Không tận đốt xám hiệu quả nhanh chóng, lựa chọn nó, hỗn độn lò luyện lực phòng ngự đem thu hoạch được bay vọt về chất, tính an toàn tăng nhiều, đối Trần Phỉ trước mắt chiến lược là thực sự tăng lên, nó có thể lập tức để Trần Phỉ ở sau đó chiến đấu bên trong càng thêm phong dong. Đốt tận ngược dòng bởi vì giá trị ở chỗ tương lai, nó cung cấp là một loại thu hoạch giá cao giá trị tin tức đặc biệt con đường, ích lợi có thể là vượt qua thức tăng trưởng. Nó không chỉ có thể trợ giúp Trần Phỉ tại bất hủ cảnh giai đoạn thu hoạch vượt ngoại công pháp áo nghĩa, hoàn thiện tự thân, càng quan trọng hơn là nó chỉ hướng một cái càng lớn khả năng, tại chúa tể cảnh về sau, ngược dòng tìm hiểu tầm thứ cao hơn công pháp huyền bí. Đây là một cái vì tương lai trải đường đặc tính. Trần Phỉ suy nghĩ bay xa, nghĩ đến huyền vũ giới trí cường giả, Thiên Huyền Tôn giả. Thiên Huyền Tôn giả, không thể nghi ngờ là huyền vũ giới ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, một đường hát vang tiến mạnh, đăng lâm chúa tể cảnh đỉnh phong, trở thành tiên bảng thứ hai. Nhưng vì sao là thứ hai? Vì sao không cách nào đăng đỉnh? Trần Phỉ tuyệt không tin tưởng đây là Thiên Huyền Tôn giả thiên tư không đủ, càng lớn khả năng là huyền vũ giới bản thân hạn chế hắn. Huyền vũ giới tại mênh mông chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải là đỉnh điểm. Vượt ngoại thiên ma xâm lấn, cùng thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ cảnh tượng tại hư không bản nguyên hình chiếu đều đã chứng minh điểm này. Huyền vũ giới bên ngoài tồn tại càng cường đại, càng cổ lão, càng mênh mông hơn thế giới. Những thế giới kia đỉnh tiêm công pháp đối quy tắc nhận biết chiều sâu cùng chiều rộng, tất nhiên viễn siêu huyền vũ giới bản thổ truyền thừa. Thiên Huyền Tôn giả mạnh hơn, công pháp hắn tu luyện, hắn hiểu quy tắc, căn cơ còn tại huyền vũ giới thiên đạo giản khung bên trong. Đối mặt đến từ cao hơn thế giới truyền thừa cùng hệ thống sức mạnh, hắn thiên nhiên liền ở thế yếu. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn có được bảng cái này lịch tiên chi vật, dung hợp, đơn giản hóa, thôi diễn năng lực, có thể xương hóa mục nát thành thần kỳ. Nếu như Trần Phỉ có thể thông qua đốt tận ngược dòng nhân, thu hoạch đến vực ngoại thiên ma công pháp tu luyện áo nghĩa, dù chỉ là đoạn ngắn, như vậy, bằng vào bảng lực lượng, hắn liền có thể đem những này áo nghĩa cùng tự thân sở học, dung hội quan thông. Cuối cùng, dung hợp sáng tạo ra một loại siêu việt huyền vũ giới hiện hữu tất cả truyền thừa cường đại công pháp. Ngắn ngủi cân nhắc về sau, Trần Phỉ không do dự nữa, thần hồn hư ảnh cầm chặt đoàn kia ẩn chứa đốt tận ngược dòng bởi vì huyền áo quang hoa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo lúc đến quy tắc thông đạo mau chóng đuổi theo. Tương lai vô hạn khả năng, áp đảo trước mắt ổn thỏa tăng lên. Kỳ thật bản nguyên thôn vệ tòa này hư không bí tàng, cùng với phá hạn kéo dài đặc tính tịch diệt vực sâu, bản thân liền có cực mạnh tịnh hóa cùng cân bằng thể nội dị chủng lực lượng năng lực. Cho dù không có không tận đốt xám, tại trải qua bản nguyên thôn vệ tịch diệt vực sâu xử lý, cũng có thể bị hữu hiệu tịnh hóa và cân bằng, tính an toàn đã có tương đương bảo hộ. Uy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Thân hồn chỗ, đoàn kia đại biểu đốt tận ngược dòng bởi vì huyền ảo quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Đơn giản hóa. Đốt tận ngược dòng bởi vì đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Đốt tận ngược dòng bởi vì hỗn độn lò luyện. Bàng bạc tiên địa linh cơ cùng thời gian lưu quang huy trong nháy mắt giáng lâm, đem Trần Phỉ triệt để bao phủ. Theo Trần Phỉ vận chuyển hỗn độn lò luyện, hải lượng liên quan tới dẫn đốt bản nguyên, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, bóc ra hạch tâm một đoạn ký ức cảm ngộ, như là vỡ đê dòng lũ tràn vào thức hải, bị Trần Phỉ nhanh chóng hấp thu, luyện hóa. Thời gian tại thời gian lưu ra tốc hạ phi tốc trôi qua. Uy khư giới bên trong, thiên khung phía trên, tinh hà lưu chuyển đột nhiên trở nên thâm thúy, phản phất phản chiếu lấy vô tận thời không trường hạ. Trong hư không, ngẫu nhiên có mơ hồ quang ảnh mảnh vỡ lóe lên một cái rồi biến mất, như là bị cưỡng ép lấy ra lịch sử cắt hình, lại cấp tốc bị vô hình hỗn độn hỏa diễm tiêu tẫn. Sâu trong lòng đất, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, thiếu đốt, cuối cùng trở nên yên lặng. Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía bảng. Hư không bí tàng, hỗn độn lò luyện đốt hết ngược dòng bởi vì phá hạn, đốt hết ngược dòng bởi vì phá hạn về sau, đối với bản nguyên độ hoàn hảo yêu cầu giảm xuống. Nói cách khác chém giết đối thủ về sau, còn lại bản nguyên không đủ, đốt hết ngược dòng bởi vì cũng có thể tận lực trở lại như cũ ra phần này bản nguyên bên trong thâm trầm nhất ký ức. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, hư không bí tàng hỗn độn lò luyện một chuyện, đồng thời kéo dài đặc tính đốt tận ngược dòng bởi vì kích phát. Ông, một loại kỳ lạ cảm giác từ hỗn độn lò luyện chỗ sâu truyền đến. Trần Phỉ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thời khắc này hỗn độn lò luyện, ngoại trừ bốn coi thôn vệ, chuyển hóa, phòng ngự công năng bên ngoài, hạch tâm chỗ sâu nhiều một đám lửa. Cái này đoàn hỗn độn chi hỏa trước mắt ở vào yên lặng trạng thái, nhưng Trần Phỉ có thể cảm giác được, một khi có điều kiện phù hợp hạch tâm bản nguyên bị hỗn độn lò luyện thôn phệ, cái này hỗn độn chi hỏa sẽ bị trong nháy mắt bộc phát ra ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nhìn trộm hạch tâm lực lượng. vững chắc đốt tận ngược dòng bởi vì mang tới cảm giác biến hóa, Trần Phỉ không có chút nào ngừng. Tâm niệm trầm ngưng, hư không bí tàng hư không kính tâm lực lượng bị dẫn động. Một cỗ dẫn dắt chi lực giáng lâm, Trần Phỉ thần hồn bước vào hư không bản nguyên chỗ sâu. Thần thức như gương, có thể trong nháy mắt phục chế địch thủ thần thông, chiêu thức, hư không bí tàng các loại, phục khắc bản uy lực vì nguyên bản chính thành, đây là hư không kính tâm lúc đầu lực lượng. Trần Phỉ đi vào đạo thứ nhất quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Vạn kính quy chân tuyển định một mục tiêu, tiến hành siêu việt cực hạn chiều sâu phục khắc, uy lực có thể không hạn tới gần nguyên bản, 9 thành 9 trở lên, nhưng phục khắc sau đem tiếp tục tiêu hao hải lượng bất hủ chi lực, cho đến hủy bỏ phục khắc. Chương 1884, vô hạn khả năng, 4K, một chương 1884, vô hạn khả năng, 4K, một hư không kính tâm nguyên bản phục khắc năng lực, chỉ có thể đạt tới nguyên bản uy lực 9 thành, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng ở cường giả đỉnh cao trong quyết đấu, cái này một thành chênh lệch có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Mà cái này vạn kính quy chân, có thể đem phục khắc uy lực tăng lên đến vô hạn tới gần nguyên bản. Ý vị này, chỉ cần mục tiêu tại Trần Phỉ cảm giác phạm vi bên trong, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt phục khắc đối phương cường đại nhất chiêu thức, bí thuật, thậm chí hư không bí tàng kéo dài đặc tính, cũng lấy gần như nguyên bản uy lực thi triển đi ra. Càng mấu chốt chính là, loại này phục khắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể tùy thời hoán đổi mục tiêu, như là cầm trong tay vạn hoa đồng, tùy tâm sở dục chiếu rọi, phục chế trên chiến trường bất luận cái gì đáng giá phòng chế lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ đem hư không kính tâm chiến lược giá trị tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, đối mặt không biết cường địch hoặc phức tạp chiến cuộc, Trần Phỉ có được cực lớn chiến thuật tính linh hoạt. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua tin tức lưu bên trong mấu chốt nhắc nhở, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một chút. Cái này vạn kính quy chân cố nhiên cường đại, nhưng đại giới cũng là không ít. Cùng hư không kính tâm nguyên bản không tiêu hao phục khắc đặc tính khác biệt, vạn kính quy chân tại thành công phục khắc lực lượng nào đó về sau, sẽ kéo dài không ngừng mà tiêu hao hải lượng bất hủ chi lực để duy trì loại này phục khắc trạng thái. Mức tiêu hao này, tại phục khắc xong thành trong nháy mắt liền đã bắt đầu, cho dù Trần Phỉ chưa vận dụng phần này phục khắc tới lực lượng. Mà khi Trần Phỉ chân chính thi triển phần này phục khắc lực lượng lúc, còn cần ngoài định mức thanh toán thi triển nên lực lượng bản thân cần thiết bất hủ chi lực. Nói cách khác, sử dụng vạn kính quy chân phục khắc cũng thi triển một lần cường lực chiêu pháp, bất hủ chi lực tiêu hao, cơ hội là nguyên bản chiêu pháp gấp 2, thậm chí nhiều hơn. Trần Phỉ trong lòng kinh ngạc rất nhanh bình phục. Lực lượng cùng đại giới, vốn là trên con đường tu hành đỉnh hàng pháp tắc, có thể gần như hoàn mỹ phục khắc đối thủ đòn sát thủ cho mình dùng, loại thủ đoạn này, nếu không có tương ứng to lớn tiêu hao làm cân bằng, ngược lại không hợp với lẽ thường. Bất hủ huyền tinh mặc dù chân quý, nhưng so với tại liều mạng tranh đấu bên trong thêm ra một chương đủ để thay đổi cản khôn át chủ bài, phần này đại giới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trần Phỉ trong lòng đối cái này vạn kính quy chân ngược lại là có chút hài lòng, hiện tại liền nhìn xem cái khác bốn cái kéo dài đặc tính là dạng gì. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ hai quang đoàn trước, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng chờ mong, đưa tay thăm dò vào. Thời gian cắt hình vượt qua thời không giới hạn, từ mênh mông trong dòng sông lịch sử, tìm kiếm, bắt giữ cũng phục khắc những cái kia đã từng tồn tại qua lực lượng. Phục khắc uy lực, cùng hư không kính tâm nguyên bản đặc tính nhất trí, vì nguyên bản chính thành. Trần Phỉ ánh mắt chớp động, này thời gian cắt hình cùng trường hà lữ quán có dị khúc đồng công chi diệu, đều là đối dòng sông thời gian lực lượng vận dụng. Khác biệt chính là Trường Hà Lữ quán là tái hiện hoàn cảnh, kiến tạo có lợi cho phe mình lịch sử chiến trường hoặc đặc thù quy tắc lĩnh vực. Mà thời gian cắt hình thì là phục chế lực lượng, đem trong dòng sông lịch sử lấp lánh qua, đặc biệt chiêu thức, bí pháp thậm chí hư không bí tàng đặc tính, trực tiếp cắt hình xuống tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Huyền vũ giới lịch sử lâu đời, trải qua vô số vi hoàng cùng phá diệt. Thời kỳ thượng cổ, thậm chí càng xa xưa niên đại, tất nhiên tồn tại rất nhiều kinh tài tuyệt diễm công pháp truyền thừa, uy lực tuyệt luân bí thuật tuyệt kỹ, thậm chí vượt ngoại thiên ma xâm lấn lúc hiện ra qua đặc biệt hệ thống sức mạnh. Có chút lực lượng, khả năng sớm đã thất truyền, hoặc bị lịch sử bụi bặm bụi lấp. Nhưng thông qua thời gian cắt hình, Trần Phỉ liền có cơ hội vượt qua thời không trường hạ, đưa chúng nó từ bên trong bụi bặm của lịch sử vớt ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hư không kính tâm nguyên bản phục khắc năng lực, nhất định phải gặp được ngay tại thi triển nên lực lượng đối thủ, hoặc tại hư không bản nguyên bên trong ngẫu nhiên gặp quy tắc hình chiếu. Mà thời gian cắt hình thì phá vỡ loại này hạn chế, mở ra một đầu hoàn toàn mới, căn cứ vào lịch sử quay lại phục khắc đường tắt. Nay bằng với vì Trần Phỉ mở ra một tòa phù đụi, ẩn chứa vô tận khả năng tính lịch sử bảo khố. Trần Phỉ ánh mắt trở nên thâm thúy. Vượt ngoại thiên ma, nhất là những cái kia đỉnh tiêm thiên ma công pháp tu luyện, nắm giữ hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính, thường thường khác hẳn với huyền vũ giới truyền thừa, ẩn chứa hoàn toàn khác biệt quy tắc lý niệm cùng lực lượng phương thức vận dụng. Những này vượt ngoại truyền thừa, đối với Trần Phỉ mà nói, giá trị to lớn. Nếu có thể thông qua thời gian cắt hình, từ trong dòng sông lịch sử phục khắc đến một ít cường đại vượt ngoại thiên ma bí pháp hoặc đặc tính, không chỉ có thể phong phú Trần Phỉ chiến đấu thủ đoạn, càng có thể vì hắn dung hợp, thôi diễn tầng thứ cao hơn công pháp, cung cấp quý giá đá ở núi khác. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Vạn kính quy chân mạnh sắp đến lúc tính cùng độ chính xác, có thể trong chiến đấu trong nháy mắt phục chế trước mắt đối thủ thủ đoạn mạnh nhất, uy lực đến gần vô hạn nguyên bản, là chiến thuật phương diện cực hạn lợi khí. Thời gian cắt hình thì thắng ở uyên bát tính cùng lịch sử tính, có thể từ trong dòng sông lịch sử đào móc thất truyền, hoặc chưa từng tiếp xúc qua lực lượng cường đại, mặc dù uy lực chỉ có chín thành, nhưng cung cấp chiến lược phương diện vô hạn khả năng. Cả hai ai cũng có sở trường riêng, khó phân sàn sàn nhau. Một cái truy cầu tinh một cái truy cầu nhiều. Trần Phỉ lấy tay tiến vào đạo thứ ba quan đoạn. Kính tâm cộng minh xem như công phục khắc một loại nào đó năng lực, kính tâm chi lực sẽ đối với phần này phục khắc tới năng lực tiến hành chiều sâu phá giải, phân tích, đem nó ẩn chứa hạch tâm pháp tắc đoạn ngắn, năng lượng vận chuyển logic, thậm chí quy tắc tạo dựng tầng dưới chốt giàn cung, đều rõ ràng hiện ra. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này kính tâm cộng minh hiệu quả, cùng hỗn độn lò luyện kéo dài đặc tính đốt tận ngược dòng bởi vì rất có chỗ tương tự, đều là chỉ đang giải thích đối thủ lực lượng hạch tâm huyền bí. Khác nhau ở chỗ, đốt tận ngược dòng nhân cần chém giết đối thủ thôn tính vệ hạch tâm bản nguyên mới có thể đi vào đi độ sâu ngược dòng tìm hiểu tiêu đốt, thu hoạch khắc sâu nhất một đoạn ký ức. Đây là một loại sau đó căn cứ vào bản nguyên cấp đoạt giải độc. Kính tâm cộng minh thì là tại thành công phục khắc đối thủ năng lực về sau, không cần đánh giết, liền có thể tiến hành phá giải phân tích, trực tiếp lý giải nên năng lực pháp tắc cấu thành cùng vận chuyển logic. Rất giống thanh liên pháp tắc thác ấn, nhưng thanh liên pháp tắc thác ấn càng nhiều là vì khám phá đối phương chiêu thức, vẫn còn có chút khác biệt. Trần Phỉ đã có được đốt tận ngược dòng bởi vì cùng thanh liên pháp tắc thác ấn, như lại lựa chọn kính tâm cộng minh, tại công năng bên trên xác thực tồn tại khá lớn trùng điệp, sẽ tạo thành lãng phí. Nếu không có đốt tận ngược dòng nhân, cái này kính tâm cộng minh đối Trần Phỉ thu hoạch vượt ngoại công pháp huyền bí giá trị chính là to lớn. Phối hợp thêm thanh liên pháp tắc thác ấn, đối thủ chiêu thức hoặc là hư không bí tàng, quả nhiên là không có nhiều bí mật có thể nói. Nhưng bây giờ đốt tận ngược dòng bởi vì đã nơi tay, kính tâm cộng minh chiến lược giá trị so ra mà nói liền hạ thấp rất nhiều. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ tư quan đoàn, đưa tay thăm dò vào. Kính chiếu chúng sinh, thiên diện chi tướng lấy hư không kính tâm chi lực, hoàn mỹ phục khắc hình thể, dung mạo, thanh âm, khí tức ba động, năng lượng vật luật, thậm chí nhỏ xíu hành vi quen thuộc, thường nói hết thể bên ngoài đặc thủ. Cùng mô phỏng mục tiêu bộ phận tư duy quen thuộc, làm việc logic. Trần Phỉ trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Phục khắc lực lượng là một chuyện, phục khắc một cái sống sờ sờ tồn tại thì là một chuyện khác. Cái này kính chiếu chúng sinh, thiên diện chi tướng cho thấy là một loại đối với sinh mạng hình thái cùng tồn tại bản chất cấp độ cực cao lý giải cùng mô phỏng năng lực. Dựa theo tin tức chỗ bày ra, chỉ cần mục tiêu tu vi cảnh giới không cao tại Trần Phỉ, loại này phục khắc ngụy trang hầu như không tồn tại sơ hở. Cho dù là cùng giai cường giả, có được sở trường tại nhìn rõ bản nguyên hư không bí tàng hoặc kéo dài đặc tính, cũng khó có thể nhìn thấu. Chương 1884, vô hạn khả năng, 4K, 2 chương 1884, vô hạn khả năng, 4K, 2 đương nhiên, đối mặt tu vi cảnh giới cao hơn mình cường giả, loại này phục khắc ngụy trang hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều, rất dễ bị đối phương cường đại cảm giác lực cùng đối quy tắc khắc sâu lý giải chỗ xem đấu. Nếu là phối hợp đốt hết ngược dòng bởi vì tố nguyên, đạt được càng nhiều mấu chốt tin tức, bắt trước chẳng phải là càng thêm thiên ý vô phùng. Đến lúc đó có hay không có thể trực tiếp bắt trước vượt ngoại thiên ma. Một cái lớn mật mà rất có sức hấp dẫn suy nghĩ, trong nháy mắt tại Trần Phỉ trong đầu hiện lên. Nếu có thể hoàn mỹ phục khắc một vị vượt ngoại thiên ma hình thái, khí tức thậm chí bộ phận tư duy quen thuộc, phải chăng mang ý nghĩa Trần Phỉ có thể chui vào thiên ma quần thể bên trong. Điều tra tình báo, gây ra hỗn loạn, thậm chí tùy thời mà động. Trần Phỉ cấp tốc tỉnh táo lại, ước định lấy phong hiểm. Chui vào trại địch ý nghĩ cô nhiên mê người, nhưng phong hiểm cũng cao tới đáng sợ. Vượt ngoại thiên ma bên trong cường giả như mây, một khi ngụy trang bị nhìn thấu, thân ở trại địch hạch tâm, đối mặt vô số cường địch vây công, cho dù Trần Phỉ có thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng khó thoát vẫn lạc chi cục. Cái này không khác nhảy múa trên lưới lao, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trần Phỉ đi vào cái cuối cùng quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Kính tâm không nhiễm, vạn pháp về bùi lợi dụng hư không kính tâm chiếu rọi bản chất, tại tự thân thần hồn hoặc bản nguyên nơi trọng yếu, phục khắc ra một cái tuyệt đối tinh khiết, sẽ không tì vết, không nhận bất luận ngoại lực gì xâm nhiễm kính ảnh trạng thái. Cái này kính ảnh bản thân không có đủ lực lượng, nhưng nó như là một cái vĩnh hằng tinh khiết tọa độ. Đương Trần Phỉ gặp tinh thần ô nhiễm, nguyên rủa, quy tắc ăn mòn, thậm chí vượt ngoại thiên ma đặc hữu ma niệm đồng hóa chờ mặt trái trạng thái xâm nhập lúc, cái này tinh khiết kính ảnh liền sẽ tự động trở thành tham chiếu. Kính tâm chi lực sẽ lấy cái này tinh khiết kính ảnh vì neo điểm, như là phủi nhẹ mặt kính bụi bặm, cực tốc thanh trừ xâm nhập mặt trái trạng thái, hoặc là trên diện rộng suy yếu những này mặt trái trạng thái lực ảnh hưởng cùng tiếp tục thời gian. Đây là một cái phòng ngự loại hình kéo dài đặc tính, có cái này vạn pháp về bụi, tuyệt đại bộ phận nhằm vào thần hồn công kích đều sẽ bị suy yếu. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua năm cái quan đoàn, bắt đầu tiến hành cuối cùng sàng chọn. Đầu tiên bài trừ kính tâm cộng minh. Nguyên nhân rất đơn giản, nó cùng Trần Phỉ đã có hỗn độn lò luyện kéo dài đặc tính đốt tận ngược dòng bởi vì ở hạch tâm công năng bên trên tồn tại rõ rệt trùng điểm. Mặc dù kính tâm cộng minh có đặc biệt tức thời phân tích ưu thế, nhưng còn có thanh liên pháp tắc thác ấn, lại lựa chọn kính tâm cộng minh, không cách nào đem hư không bí tàng kéo dài đặc tính giá trị tối đại hóa, tính so sánh giá cả không cao. Đó lấy, Trần Phỉ ánh mắt rơi vào kính tâm không nhiễm, vạn pháp về bụi bên trên, khẽ lắc đầu. Cái này phòng ngự đặc tính sát thực cường đại, nhất là nhằm vào thần hồn phương diện mặt trái hiệu quả. Nhưng Trần Phỉ bây giờ phòng ngự hệ thống đã tương đương hoàn thiện, các loại hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính đều điệt ra phòng ngự trạng thái, còn có đại viên mãn đạo tinh thiên triệt đoán thần quyết cùng thiên nhân chết trụ lục đại viên mãn, cũng không thiếu một cái đơn độc thần hồn phòng ngự. Mấu chốt nhất là, bất hủ huyền tinh bản thân ẩn chứa bất hủ bản nguyên, liền có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, xua tan đại bộ phận mặt trái trạng thái. Trần Phỉ ánh mắt chuyển hướng thời gian cắt hình. Cái này có thể từ trong dòng sông lịch sử phục khắc thất truyền lực lượng, nhất là vượt ngoại thiên ma lực lượng năng lực, sức hấp dẫn cực lớn. Nhưng Trần Phỉ cuối cùng cũng đem nó bài trừ. Nguyên nhân ở chỗ, thu hoạch vượt ngoại thiên ma công pháp huyền bí đường tắt, Trần Phỉ cũng không phải là chỉ có thời gian cắt hình một con đường. Hắn có hỗn độn lò luyện kéo dài đặc tính đốt tận ngược dòng bởi vì thông qua chém giết vượt ngoại thiên ma thôn tính vệ bản nguyên, đồng dạng có thể ngược dòng tìm hiểu, thu hoạch hạch tâm công pháp một đoạn ký ức. Trải qua bài trừ, cuối cùng còn lại hai cái tuyển hạng, vạn kính quy chân cùng tính chiếu chúng sinh, thiên diện chỉ tướng. Trần Phỉ ánh mắt tại giữa hai bên lưu chuyển, lâm vào ngắn ngủi cân nhắc. Vạn kính quy chân có thể cung cấp gần như hoàn mỹ tức thời chiến lược phục chế, trong chiến đấu tác dụng không thể nghi ngờ. Kính chiếu chúng sinh thì cung cấp không có gì sánh kịp ngụy trang chui vào năng lực, mở ra hoàn toàn mới chiến thuật mạch suy nghĩ. Một lát sau, Trần Phỉ ánh mắt dần dần tập trung tại kính chiếu chúng sinh, thiên diện chi tướng bên trên. Cho dù không tuyển chọn vạn kính quy chân hư không kính tâm tại luyện hóa kéo dài đặc tính về sau, tại bất hủ cảnh cơ sở phục khắc năng lực cũng đạt tới nguyên bản 9 thành uy lực, đây đã là phi thường cường đại trợ lực. Mà kính chiếu chúng sinh, thiên diện chi tướng mang đến năng lực, hoàn mỹ ngụy trang thành bất luận cái gì cùng giai trở xuống tồn tại, thì là một loại có tính đột phá chiến lược năng lực. Nó không chỉ mang ý nghĩa chui vào, điều tra khả năng, thay thế biểu lấy Trần Phỉ trong tương lai hành động bên trong, có được vô số loại thân phận hoàn toàn mới cùng gương mặt. Loại này chiến lược phương diện vô hạn khả năng, giá trị theo Trần Phỉ, vượt qua vạn kính quy chân mang tới kia gần như hoàn mỹ tức thời chiến lược phục chế. Không do dự nữa, Trần Phỉ thần hồn hư ảnh cầm chặt đoàn kia ẩn chứa kính chiếu chúng sinh, thiên diện chi tướng huyền ảo quang hoa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo lúc đến quy tắc thông đạo mau chóng đuổi theo. Uy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Thân hồn chỗ, đoàn kia đại biểu kính chiếu chúng sinh, thiên diện chi tướng huyền ảo quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Đơn giản hóa. Kính chiếu chúng sinh đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Kính chiếu chúng sinh hư không kính tâm. Bàng bạc thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu bao phủ bốn phía, theo Trần Phỉ vận chuyển hư không kính tâm, hải lượng liên quan tới sinh mệnh hình thái mô phỏng, khí tức hoàn mỹ phục khắc, hành vi logic chiếu rọi, tư duy quen thuộc mô phỏng cảm ngộ, như là vỡ đê dòng lũ tràn vào thức hải, bị Trần Phỉ nhanh chóng hấp thu, luyện hóa. Thời gian tại thời gian lưu ra tốc hạ phi tốc trôi qua. Uy khư giới bên trong, thiên cung phía trên, tinh hà lưu chuyển phảng phất hóa thành vô số mặt to lớn, bóng loáng vô cùng tấm gương, tương hỗ chiếu rọi, chiết xạ ra ước vạn đạo hình thái khác nhau, khí tức khác biệt quá nhiều hư ảnh. Đại địa phía trên, cỏ cây chập chờn ở giữa, thỉnh thoảng sẽ huyễn hóa ra phi cầm đầu thú, thậm chí mơ hồ hình người hình dáng, thoáng qua liền mất. Toàn bộ quy khư giới phảng phất biến thành một cái cự đại kính văn hoa, phản chiếu lấy thế gian vạn vật hình thái. Dị tượng xuất hiện, cuối cùng chậm rãi lắng lại, quy khư giới quay về yên tĩnh. Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía bảng. Hư không bí tàng, hư không kính tâm kính chiếu chúng sinh, phá hạn, kính chiếu chúng sinh phá hạn về sau, đối với ngụy trang trạng thái giới tiêu hao bất hủ chi lực cùng thần hồn, trên phạm vi lớn giảm xuống, có thể gần như một mực duy trì ngụy trang trạng thái. Trần Phỉ mở to mắt, tâm niệm vừa động, kính chiếu chúng sinh kích phát. Ông, một cỗ huyền ảo khó lường ba động từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra. Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được, thời khắc này hư không kính tâm, ngoại trừ bốn có phục khắc lực lượng đặc tính bên ngoài, hạch tâm chỗ sâu phảng phất nhiều một mặt vô hình thiên diện kính. Mặt này thiên diện kính giờ phút này ở vào yên lặng trạng thái, nhưng Trần Phỉ có thể cảm giác được, chỉ cần hắn tuyển định một mục tiêu, liền có thể lấy mặt này thiên diện kính làm môi giới, hoàn thành đối bề ngoài tại hình thái, khí tức, thậm chí bộ phận hành vi tư duy thói quen hoàn mỹ phục khắc cùng mô phỏng. Loại này phục khắc mô phỏng, không còn là đơn giản huyễn thuật hoặc chướng nhãn pháp, mà là từ sinh mệnh hình thái, năng lượng ba động đến nhỏ bé thói quen gần như bản chất phương diện chiếu rọi, đủ để dĩ giả luận chân. Lại mặt này thiên diện kính, có thể cất giữ ngàn vị mục tiêu tin tức, để Trần Phỉ tùy ý mô phỏng. Chương 1885, đột phá, tam nguyên viên mãn một chương 1885, đột phá, tam nguyên viên mãn một Trần Phỉ đứng tại quy khư giới sâu trong hư không, cảm thụ được tính chiếu chúng sinh mang tới thiên biến vạn hóa chi lực, một cái tiến thêm một bước suy nghĩ tại thức hải bên trong rõ ràng hiện hiện. Bước ngoại thiên ma cùng huyền vũ giới người tu hành căn bản nhất khác nhau, ở chỗ bản nguyên hạch tâm cùng dấu ấn sinh mệnh bản chất khác biệt. Ma khí cùng nguyên lực, như là thủy hỏa, phân biệt rõ ràng. Tính chiếu chúng sinh mặc dù có thể hoàn mỹ mô phỏng bên ngoài hình thái, khí tức ba động, thậm chí bộ phận hành vi quen thuộc, nhưng nếu chạm đến bản nguyên ma khí nhỏ bé đặc chất, hoặc là đối mặt đối ma khí bản nguyên lý giải cực sâu chúa tể cảnh cực giả, bị nhìn thấu cơ hội là tất nhiên. Nếu có thể đem tự thân sở hữu thuộc về người tu hành ấn ký tinh thuần nguyên lực, đạo tác vật luật, công pháp đặc tính triệt để bộc ra, phong tồn tại ô không gian bên trong, như là lúc trước cẩn giấu tu vi cảnh giới đồng dạng. Loại tình huống này, phối hợp kính chiếu chúng sinh chi lực, đi mô phỏng tạo dựng một cái từ thuần túy ma khí bản nguyên tạo thành tồn tại. Trong ngoài đều ma, không có kẽ hở. Đây không thể nghi ngờ là đem kính chiếu chúng sinh ngụy trang, đẩy hướng cực hạn. Kính chiếu chúng sinh huyền ảo ba động chậm rãi lắng lại, Trần Phỉ ánh mắt khôi phục thanh minh, tâm niệm vừa động, thể nội tòa kia tượng trưng cho chặt đứt nhân quả hư không bí tàng hư vô đạo kiếm, bị lặng yên dẫn động. Một cỗ vô hình dẫn dắt chi lực giáng lâm, Trần Phỉ thần hồn như là bị đầu nhập trong nước cục đá, trong nháy mắt thoát ly quy khư giới bản thể trói buộc, hướng phía hư không bản nguyên chỗ sâu nhất màu trắng đuổi theo. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, mông lung hỗn độn trong màn sương lấp lóa, năm đạo hình thái khác nhau, tản ra khác biệt phá diệt vận luật trùng sáng, như là sao trời nhẹ nhàng trôi nổi, tương hỗ truy đuổi, xoay tròn. Trần Phỉ thân hình hóa thành lưu quang, xuất hiện tại đạo thứ nhất quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào trong đó. Một cỗ ẩn chứa cực hạn sắc bén, chặt đứt mọi loại liên hệ hàm ý tin tức dòng lũ tràn vào thức hải. Đạo kiếm vô ngân tăng lên trên diện rộng chạm nhân quả hiệu suất cùng phạm vi. Một lần thành công chạm kích, không chỉ có gọt đi mục tiêu cùng đơn nhất pháp bảo, công pháp, bí tàng nhân quả liên hệ, càng có thể đồng thời bóc ra cùng một loại tương quan sự vật, như tất cả hỏa hệ pháp bảo, tất cả phòng ngự công pháp, tất cả không gian loại bí tàng nhân quả liên hệ. Đối đơn nhất mục tiêu bóc ra cũng càng triệt để, càng khó được chữa trị hoặc nặng mới xây lập liên hệ. Phạm vi mở rộng từ đơn nhất đến một loại, hiệu quả cường hóa, tiếp tục thời gian kéo dài. Hư vô đạo kiếm nguyên bản hiệu quả, chính là công kích vừa gọt đi đối thủ cùng cái nào đó pháp bảo, công pháp thậm chí hư không bí tàng nhân quả liên hệ, cùng loại vong pháp hiệu quả. Cái này đạo kiếm vô ngân, chính là ở đây trên cơ sở, đem điểm đối điểm tinh chuẩn chặt đứt, thăng hoa vì điểm đối diện phạm chủ bốc ra, uy năng cùng chiến lược giá trị cực lớn tăng. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, trong mắt chớp động. Cái này đạo kiếm vô ngân một kiếm, liền có thể tước đoạt mục tiêu tại nào đó một lĩnh vực bên trong tất cả ỷ bảo. Cái này tại đối mặt thủ đoạn phong phú, nội tình thâm hậu cường địch lúc, nhất là những cái kia tinh thông nào đó một loại quy tắc đối thủ, chiến lược giá trị cực lớn. Thử nghĩ, một kiếm chém về phía bí cảnh bên trong hỏa linh trong nháy mắt mất đi hỏa hệ bí thuật giá trị, chiến lược tất nhiên sụt giảm. Trần Phỉ đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Một cỗ hoàn toàn khác biệt, mang theo mãnh liệt đánh cắp cùng giá tiếp ý vị tin tức dòng lũ tràn vào. Nhân quả giá tiếp, di hoa tiếp một cái này kéo dài đặc tính, cải biến hư vô đạo kiếm ứng dụng phương hướng. Nó không còn bèn bèn phá hư cùng tức đoạn, mà là tăng lên đánh cắp cùng lợi dụng công năng. Đương Trần Phỉ thành công lấy hư vô đạo kiếm chặt đứt mục tiêu cùng cái nào đó pháp bảo, công pháp hoặc bí tàng nhân quả liên hệ về sau, cũng không phải là tùy ý kia bị chém đứt chuỗi nhân quả tiêu tán ở thiên địa, mà là có thể bằng vào này kéo dài đặc tính, cưỡng ép bắt giữ, giam cầm kia đoạn bị chém đứt chuỗi nhân quả, lựa chọn đem đầu này chuỗi nhân quả một mặt, tạm thời giá tiếp quấn quanh trên người mình, hoặc là chỉ định phe bạn mục tiêu trên thân. Tại giá tiếp thành công thời hạn có hiệu lực bên trong, bị giá tiếp người liền có thể lâm thời thu hoạch được món kia bị chém đứt liên hệ pháp bảo, công pháp hiệu quả, bí tàng đặc tính bộ phận quyền sử dụng hoặc tăng thêm hiệu quả. Đương nhiên, loại này mượn tới lực lượng, hiệu quả tất nhiên yếu tại nguyên chủ, đồng thời tính ổn định bị quản chế tại chuỗi nhân quả bản thân trình độ bền bị cùng Trần Phỉ đối giá tiếp quá trình lực không chế. Một khi giá tiếp thời hạn kết thúc, hoặc là chuỗi nhân quả bởi vì ngoại lực xung kích mà đứt đoạn, cỗ này mượn tới lực lượng liền sẽ biến mất, bị chém đứt chuỗi nhân quả hoặc là tự động tiêu tán, hoặc là trở về nguyên chủ. Trần Phỉ trong lòng khẽ nhúc đích. Cái này nhân quả giá tiếp, di hoa tiếp một cho thấy hạch tâm mạch suy nghĩ, lại cùng hôn độn lò luyện kéo dài đặc tính thời không vỡ vụn có trình độ nào đó tương tự. Cả hai đều dính đến lợi dụng lực lượng của đối thủ. Thời không vỡ vụn là cưỡng ép luyện hóa, chuyển hóa tác dụng tại tự thân sức mạnh công kích, đem nó hóa thành thời gian nhiêu ngân chứa đựng, cuối cùng duy nhất một lần bộc phát phản kích, là lấy đạo của người trả lại cho người cực hạn phòng ngự phản kích. Nhân quả giá tiếp thì là thông qua chặt đứt nhân quả, đánh cắp đối thủ pháp bảo hoặc lực lượng để bản thân sử dụng, là đoạt địch chi mâu, tấn công địch chi thuận chiến thuật cấp đoạn. Phương pháp khác biệt, nhưng hoạch tâm đều là mượn lực, đều tràn đầy chiến thuật bên trên tính linh hoạt cùng xâm lược tính. Bất quá, hai cũng có bản chất khác nhau. Thời không vỡ vụn nhất định phải chờ công kích của đối thủ chân chính tác dụng đến Trần Phỉ trên thân mới có thể phát động. Nó bản chất là một loại phòng ngự phản kích đặc tính, trước bị đánh, lại chuyển hóa lợi dụng. Công hiệu quả mạnh yếu, chủ yếu nhìn Trần Phỉ tự thân đối thời không vỡ vụn lực khống chế cùng đối thủ công kích cường độ, đặc tính, cùng đối thủ đối lực lượng trưởng khống độ quan hệ không lớn. Nhân quả giá tiếp thì là tại công kích chưa tới người lúc, chủ động xuất kích, lấy hư vô đạo kiếm chặt đứt đối thủ cùng lực lượng nhân quả, lại đi giá tiếp đánh cắp. Nó càng giống là một loại chủ động chiến thuật cấp đoạn, kỳ thành công suất cùng hiệu quả mạnh yếu, cực độ ỷ lại đối thủ đối bản thân lực lượng trưởng khống trình độ. Như đối thủ đối lực lượng trưởng khống đến hòa hợp không ngại, chuỗi nhân quả cứng cỏi vững chắc, thì chặt đứt độ khó tăng nhiều, giá tiếp hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khó mà thành công. Đơn giản tới nói, thời không vỡ vụn là bị động chuyển hóa, hiệu quả ổn định. Nhân quả giá tiếp là chủ động đánh cắp, hiệu quả ba động khá lớn, mà có thể trở thành Trần Phỉ đối thủ, cái nào không phải đối với mình lực lượng tuyệt đối trưởng khống. Trần Phỉ đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Một cỗ thiên về tại nhìn rõ cùng phân tích tin tức lưu tràn vào thức hải. Vạn tượng phân tích cái này kéo dài đặc tính, cũng không phải là trực tiếp tăng cường hư vô đạo kiếm tính công kích, mà là giao phó một loại cường đại nhìn rõ phụ trợ năng lực. Đương Trần Phỉ kích phát này đặc tính, hư vô đạo kiếm lực lượng sẽ tác dụng với hắn tự thân cảm giác phương diện. Tại Trần Phỉ tầm mắt bên trong, mục tiêu trên thân nguyên bản mơ hồ không rõ, dây dưa giao thoa vô số chuỗi nhân quả, sẽ trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Chương 1885, đột phá, tam nguyên viên mãn 2. Chương 1885, đột phá, tam nguyên viên mãn 2. Trần Phỉ có thể nhìn thấy mỗi một đầu chuỗi nhân quả cường độ, nơi phát ra, đi hướng. Tại đối mặt trận pháp, kết giới, phong ấn trở phức tạp kết cấu lúc, này đặc tính càng có thể phát huy kỳ hiệu. Nó có thể trợ giúp Trần Phỉ trực tiếp nhìn thấy cấu thành những này kết cấu vô số nhân quả mạng lưới bên trong, những cái kia mấu chốt nhất, hạch tâm nhất tiết điểm chỗ, tỉ như trận nhãn hạch tâm liên hệ, phong ấn đầu mối then chốt chỗ. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, cái này vạn tượng phân tích hiệu quả, hạch tâm ở chỗ nhìn rõ nhân quả liên hệ xác thực có chỗ độc đáo của nó, nhất là tại nhằm vào trận pháp, phong ấn trở ý lại nhân quả tiết điểm vận chuyển kết cấu lúc. Nhưng mà, Trần Phỉ đã sớm đem thanh liên pháp tắc thác ấn tu luyện đến phá hạn cảnh giới. Thanh liên pháp tắc thác ấn, nhìn chăm chú địch nhân thi triển pháp tắc loại chiêu thức lúc, có thể đem chiêu thức hình thái cùng pháp tắc kết cấu thác ấn xuống đến, hiểu rõ chiêu thức hình thái cùng pháp tắc kết cấu. Sức quan sát, trực chỉ quy tắc bản nguyên cùng dòng năng lượng chuyển hạch tâm cơ cấu, đối với chiêu thức sơ hở, năng lượng tiết điểm, quy tắc dính liền chỗ bạc lượng, thấy rõ. Cả hai mặc dù thiên về điểm khác biệt, nhưng ở nhìn rõ nhược điểm, phân tích hạch tâm công năng bên trên, tồn tại rõ rệt trùng điểm khu vực. Đối Trần Phỉ mà nói, thanh liên pháp tắc thác ấn sức quan sát đã đủ cường đại lại toàn diện, lại lựa chọn công năng trùng điệp vạn tượng phân tích không cách nào đem quý giá hư không bí tàng kéo dài đặc tính vị trí giá trị tối đại hóa. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ tư quan đoàn, đưa tay thăm dò vào. Một cỗ tràn ngập phá hư tính cùng có tính đột phá tin tức dòng lũ trong nháy mắt xung kích thức hải. Đạo kiếm vân thiên, pháp tắc kẽ nước cái này kéo dài đặc tính, đem hư vô đạo kiếm chặt đứt nhân quả lực lượng tăng lên tới một phương hướng khác. Nó không còn cực hạn tại chặt đứt sinh linh cùng đồ vật, lực lượng nhân quả, mà là đem phong mang chỉ hướng cấu thành thế giới vận chuyển căn cơ, cơ sở pháp tắc. Tại Trần Phỉ tuyển định đặc biệt khu vực bên trong, có thể nếm thử lấy hư vô đạo kiếm chi lực, cưỡng ép chặt đứt nên khu vực bên trong không gian lưu động, dòng năng lượng chuyển cùng một loại nào đó cơ sở pháp tắc ở giữa tồn tại, cực kỳ yếu ớt lại chân thực tồn tại nhân quả liên hệ. Một khi thành công chặt đứt mối liên hệ này, nên khu vực bên trong, đối ứng cơ sở pháp tắc sẽ xuất hiện ngắn ngủi cái nứt, pháp tắc mất đi hiệu lực, quy tắc hỗn loạn. Này bằng với là tại cục bộ khu vực, cưỡng ép chế tạo ra một mảnh pháp tắc hỗn loạn chi địa. Trần Phỉ trong đầu, trong nháy mắt hiện ra Lộ Tử Kinh thân ảnh. Ban đầu ở tháp cao trong không gian, Lộ Tử Kinh đối mặt với công, chính là vận dụng hư vô đạo kiếm kéo dài đặc tính, cưỡng ép xé rách không gian, mở ra một đầu độc thuộc về hắn thông đạo, thể hiện ra kinh người không gian tạo nghệ. Bây giờ xem ra, Lộ Tử Kinh lựa chọn hư vô đạo kiếm kéo dài đặc tính, rất có thể chính là cùng cái này pháp tắc kẽ nước tương tự, thiên về tại xé rách quy tắc loại hình. Đồng dạng hư không bí tàng, bởi vì người tu luyện công pháp nội tình, đối quy tắc lý giải khác biệt, cuối cùng dọc theo đặc tính phương hướng cũng hoàn toàn khác biệt. Lộ Tử Kinh thân là nguyên ma, tinh nghiên không gian ma đạo, đối không gian quy tắc phá hư cùng trưởng khống là về căn bản, cho nên hư vô đạo kiếm kéo dài đặc tính, tự nhiên thiên hướng về xé rách không gian quy tắc, chế tạo thông đạo. Ma chân vị, thân phụ đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục, đối thời không, nhân quả lý giải viễn siêu cùng giai, cho nên tại hư không bản nguyên bên trong cảm ứng được kéo dài đặc tính tuyển hạng, cũng càng vì đa nguyên, hàm cái phạm chú bốc ra, nhân quả giá tiếp, phát tác kẽ nước trở phương hướng khác nhau. Cái này pháp tắc kẽ nước tiềm lực, xa không chỉ tại mở đường hầm chạy trốn. Nó giao phó Trần Phỉ một loại định hướng chế tạo quy tắc hỗn loạn kinh khủng năng lực, chiến thuật giá trị, viễn siêu đơn nhất không gian thông đạo. Trần Phỉ đi vào cái cuối cùng quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Chẳng ta không phải ta cái này kéo dài đặc tính, đem chạm nhân quả áo nghĩa đẩy hướng càng bản chất phương diện, tồn tại khái niệm. Nó nếm thử chặt đứt, là mục tiêu cùng bản thân tồn tại khái niệm ở giữa bộ phận nhân quả liên hệ. Một khi thành công chặt đứt, mục tiêu thi triển năng lực, đối thế giới tạo thành tổn thương, đều sẽ bị thế giới quy tắc bộ phận địa xem nhẹ hoặc suy yếu. Phản phất mục tiêu tồn tại bản thân, bị thế giới đánh lên chiếc khấu, lực ảnh hưởng bị cưỡng ép giảm xuống. Càng huyền diệu hơn chính là, này đặc tính cũng có thể đối tự thân sử dụng. Chân vị có thể nếm thử chặt đứt tự thân cùng tồn tại khái niệm bộ phận nhân quả liên hệ, để cho mình ở một mức độ nào đó ẩn thân ở nhân quả phương diện, giảm xuống bị cường giả cảm giác, thôi diễn, tỏa định xác suất. Vô luận là đạo kiếm vô ngân vẫn là chạm ta không phải ta đều là đối hư vô đạo kiếm chặt đứt năng lực gia tăng cùng phát triển. Đạo kiếm vô ngân là từ đơn nhất liên hệ phát triển đến một loại liên hệ, là chiều rộng bên trên tăng lên. Chạm ta không phải ta thì là từ pháp bảo, lực lượng liên hệ xâm nhập đến tồn tại khái niệm liên hệ, là chiều sâu bên trên chất biến. Nó không còn thỏa mãn với chặt đứt mục tiêu cùng ngoại vật liên hệ, mà là trực tiếp đối mục tiêu tự thân tồn tại tính động thủ, ý đồ suy yếu mục tiêu ở thế giới bên trong tồn tại cảm cùng lực ảnh hưởng. Đồng thời, chẳng ta không phải ta còn có thể chặt đứt tự thân cùng thế giới bộ phận tồn tại cảm tương đương với một loại cao tầng thứ ẩn nấp thủ đoạn, cùng hư không ám ảnh ẩn nấp phương thức khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua cái khác bốn cái quan đoàn, vạn tượng phân tích bởi vì công năng cùng thanh liên pháp tắc thác ấn trùng điệp, tính so sánh giá cả không cao, đã bị hắn đầu tiên bài trừ. Đón lấy, Trần Phỉ ánh mắt rơi vào nhân quả giá tiếp, di hoa tiếp một bên trên. Này đặc tính có thể đánh cắp đối thủ lực lượng cho mình dùng, nhưng hạch tâm mạch suy nghĩ cùng thời không vỡ vụn tồn tại bộ phận trung điểm đều thuộc về mượn lực phạm chủ. Càng quan trọng hơn là công hiệu quả tồn tại khá lớn sự không chắc chắn, xác suất thành công cùng hiệu quả mạnh yếu độ cao ỷ lại đối thủ đối tự thân lực lượng trưởng cấp độ, đối mặt những cái kia căn cơ thâm hậu lực lượng hòa hợp cường giả đỉnh cao, này đặc tính khả năng hiệu quả quá mức bé nhỏ. So sánh với nhau, đạo kiếm vô ngân pháp tắc kẽ nước chạm ta không phải ta hiệu quả càng thêm trực tiếp bá đạo. Đạo kiếm vô ngân cùng chạm ta không phải ta đều là đối hư vô đạo kiếm chặt đứt năng lực cường hóa, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Nhưng Trần Phỉ càng coi trọng chạm ta không phải ta kia trực chỉ tồn tại bản chất, liên quan đến nhân quả phương diện ẩn nấp quỷ quyệt năng lực. Cấp độ càng sâu, tiềm lực càng lớn, hiệu quả cũng càng khó mà đề phòng. Trần Phỉ cái thứ ba loại bỏ đạo kiếm vô ngân. Lựa chọn cuối cùng, rơi vào chạm ta không phải ta cùng pháp tắc kẽ nứt ở giữa. Trần Phỉ lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa hiện lên. Trần Phỉ nghĩ đến mình một cái khác cường đại kéo dài đặc tính, Trường Hà Lữ Quán. Trường Hà Lữ Quán nhưng tái hiện trong lịch sử hoàn cảnh hoặc chiến trường, như truy ma huyên, thực mộng mê cảnh trở. Như lấy Trường Hà Lữ Quán tái hiện truy ma huyên bản thân liền đối ma khí có cực mạnh áp chế, tịnh hóa chi lực. Như tại tái hiện truy ma huyên hoàn cảnh bên trong, lại sử dụng pháp tắc kẽ nước cưỡng ép chặt đứt nên khu vực bên trong ma khí cùng vi tắc ở giữa yếu ớt nhân quả liên hệ. Như vậy, mảnh này bị tái hiện truy ma huyên áp chế, tịnh hóa ma khí hiệu quả, chắc chắn đạt được càng lớn tăng phúc. Cái này mạch suy nghĩ trong nháy mắt mở ra. Không chỉ là truy ma huyên. Chương 1885, đột phá, tam nguyên viên mãn 3. Chương 1885, đột phá, tam nguyên viên mãn 3. Tái hiện thực mộng mê cảnh, chặt đứt khu vực bên trong vững chắc tâm thần, bài trừ huyễn tượng loại quy tắc liên hệ, nhất định có thể làm huyễn cảnh uy lực tăng gọn, nghi ngờ thần chi lực càng sâu. Đương Trần Phỉ cần ẩn nấp lúc, thậm chí có thể trực tiếp chặt đứt tự thân không gian xung quanh bên trong, những cái kia tăng cường cảm giác, bài trừ ẩn nấp, cường hóa truy tung loại quy tắc liên hệ, chế tạo ra một mảnh bầu trời nhưng ẩn nấp điểm mù. Cái này pháp tắc kẽ nước cùng Trường Hà Lữ Quán phối hợp, quả thực là ông trời tác hợp cho, có thể đem hoàn cảnh gia trì hiệu quả, đẩy hướng một cái mới đỉnh phong. Nhất niệm thông suốt, Trần Phỉ trong lòng rộng mở trong sáng. So với chạm ta không phải ta kia quỷ quyệt nhân quả phương diện suy yếu cùng ẩn nấp, pháp tắc kẽ nứt cùng Trường Hà Lữ Quán liên động, càng có thể lập can tiến ảnh, toàn phương vị mà tăng lên Trần Phỉ chiến thuật lựa chọn cùng chiến đấu lực bộc phát. Chiến lược giá trị, theo Trần Phỉ, càng hơn một bậc. Không chần chờ nữa, Trần Phỉ thần hồn hư ảnh cầm chặt đoàn kia tản ra xé rách quy tắc, gây ra hỗn loạn khí tức đạo kiếm vân thiên, pháp tắc kẽ nứt quan đoàn, quay người hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo lúc đến quy tắc thông đạo phi độn. Quy cơ giới, Trần Phỉ bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Thần hồn bên trong, đoàn kia ẩn chứa xé rách quy tắc chi lực huyền ảo quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Đơn giản hóa, pháp tắc kẽ nước đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công, pháp tắc kẽ nước hư vô đạo kiếm, mênh mông thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu bao phủ Trần Phỉ, theo hư vô đạo kiếm vận chuyển, hải lượng liên quan tới xé rách cơ sở pháp tắc, chế tạo quy tắc hỗn loạn, tinh chuẩn chặt đứt pháp tắc yếu ớt nhân quả liên hệ cảm ngộ, như là tinh hà dòng lũ, điên cuồng tràn vào Trần Phỉ thức hải. Không biết qua bao lâu, quy khư giới bên trong, thiên cung phía trên, nguyên bản quy luật vận chuyển tinh hà, đột nhiên ra tốc xoay tròn, vô số ngôi sao kéo ra thật dài quan vĩ. Tại tinh hà lưu chuyển khoảng cách, từng đạo nhỏ bé lại sâu thúy, phản phất có thể thôn vệ tia sáng đen nhánh vết rách, vô thanh vô tức trong hư không thoáng hiện, lại biến mất. Mỗi một đạo vết rách xuất hiện, đều nương theo lấy một cỗ làm người sợ hãi quy tắc hỗn loạn ba động, phản phất không gian kết cấu bản thân bị vô hình lưỡi dao cắt tổn thương, pháp tắc ở chỗ này mất đi hiệu lực, và mèo. Sâu trong lòng đất, linh mạch như là thức tỉnh như cự long kịch liệt bốc lên, oanh minh. Toàn bộ quy khư giới, phản phất đã trải qua một trận pháp tắc phong bạo. Cuối cùng, tất cả dị tượng chậm rãi lắng lại, bay về yên tĩnh. Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vô số quy tắc phủ văn sinh diệt, cuối cùng quy về thâm thúy bình tĩnh. Hư không bí tàng, hư vô đạo kiếm pháp tắc cái nước, phá hạn sau pháp tắc cái nước, dọc theo cùng loại vạn tượng phân tích lực lượng, rõ ràng hơn xem gặp quy tắc tiết điểm, tiến tới lại càng dễ chạm kích quy tắc. Trần Phỉ tâm niệm trầm ngưng, hư không bí tàng hư vô đạo kiếm vận chuyển, đồng thời kéo dài đặc tính pháp tắc kẽ nước kích phát. Ông, một cố khó nói lên lời, phản phất có thể xé rách thế giới căn cơ, phá vỡ quy tắc trật tự cực hạn sắc bén chi ý, từ Trần Phỉ thần hồn chỗ sâu nhất ầm vang dâng lên. Giờ khắc này, Trần Phỉ cảm giác phản phất bị vô hạn cất cao, vô hạn nhạy cảm. Tại trong tầm mắt của hắn, giữa thiên địa không còn là đơn giản nguyên khí lưu động, không gian kết cấu, mà là hóa thành vô số đạo giang khắp nơi, cuốn quýt nhau, cộng đồng duy trì lấy thế giới vận chuyển pháp tắc chi tuyến. Bọn chúng như là tinh mật nhất mạng lưới, tạo thành thế giới khung xương. Lại Trần Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần tâm hắn niệm khóa chặt một khu vực nào đó, khóa chặt trong đó nào đó một đạo cơ sở pháp tắc, hư vô đạo kiếm chi lực liền có thể hóa thành vô hình chi nhận, tinh chuẩn địa chém về phía gắn bó nên khu vực pháp tắc bình thường lưu chuyển kia một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại nhân quả liên hệ. Một khi chặt đứt, pháp tắc kẽ nước tự thành. Cảm thụ được pháp tắc kẽ nước mang tới hoàn toàn mới lực lượng, Trần Phỉ tâm thần trầm tĩnh. Hư không ám ảnh kính chiếu chúng sinh, phá hạn, thời gian lộ sắc trường hà lư quán, phá hạn, hỗn độn lò luyện đốt tấn ngược dòng bởi vì, phá hạn, hư vô đạo kiếm pháp tắc kẽ nước, phá hạn. Bốn tòa hư không bí tàng cùng với phá hạn kéo dài đặc tính đều luyện hóa hoàn thành. Trần Phỉ cũng không nóng lòng rời đi, tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía tự thân. Nguyên lực tu vi đã đạt bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thần hồn cũng là như thế. Bây giờ là thời điểm đem thể phách cũng cưỡng ép đột phá tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Trần Phỉ ngồi xếp bằng, đại viên mãn cảnh đạo tinh thiên triển đoán thần quyết bị thôi phát đến cực hạn. Uy khư giới sâu trong hư không, bàng bạc lực lượng pháp tắc bị dẫn động, ngưng tụ ra vô số sáng chói chói mắt, ẩn chứa chí kiên đến mềm dai hàm ý pháp tắc tinh đám. Những này pháp tắc tinh đám tại công pháp rèn luyện dưới, cấp tốc nóng chảy vì thể lỏng, chảy xuôi ám kim sắc trạch thái hư đạo tinh. Hải lượng thái hư đạo tinh, như là trăm sông đổ về một biển, bị Trần Phỉ lấy ý chí, cưỡng ép rót vào tự thân xương cốt, kinh mạch, huyết nhục thậm chí da thịt mỗi một tấc nhỏ bé kết cấu bên trong. Cùng lúc đó, trên thân kia bàng bạc như biển khí vận lần nữa phát huy tác dụng, mang đến trong minh minh vi diệu chỉ dẫn. Cái này chỉ dẫn phối hợp với đại viên mãn cảnh đạo tinh tiên truyện đoán thần quyết, đối thể phách huyền bí khắc sâu lý giải, để Trần Phỉ mỗi một lần huyết nhục sụp đổ cùng tân sinh, đều hướng phía chính xác nhất phương hướng tiến lên. Giang giác, huyết nhục tại cực hạn rèn luyện dưới, không ngừng sụp đổ, khí hóa, lại tại bàng bạc nguyên lực cùng bất hủ bản nguyên chống đỡ dưới, trong nháy mắt chữa trị, gây dựng lại. Hủy diệt cùng tân sinh, tại Trần Phỉ thể nội tạo thành thảm liệt mà hùng vĩ tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, thể phách kết cấu đều trở nên càng thêm tỉ mỉ, cứng cỏi, ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Thể phách bình chứng, tầng kia cách trở tại bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng hậu kỳ ở giữa vô hình hằng rào, tại vô số lần trùng kích vào, rốt cục bắt đầu kịch liệt rung động. Ầm ầm, một tiếng phảng phất khai thiên tích địa, lại như hỗn độn sơ khai kinh khủng tiếng vang, từ Trần Phỉ thể nội ầm vang một phát. Trong chốc lát, Trần Phỉ toàn bộ thân hình tách ra vô lượng ám kim sắc thần quang. Huyết nhục xương cốt trở nên nóng ánh sáng long lanh, như là thượng đẳng nhất thần trạng ngọc mài mà thành, mặt ngoài chảy xuôi huyền ảo khó lường bất hủ đạo vận, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể dung chuyển thiên hạ. Một đạo cô độc như thực chất, tráng kiện như trụ trời ám kim sắc khí huyết, từ Trần Phỉ đỉnh đầu phóng lên tận trời, thẳng sâu quy khư giới thiên cùng, đem mảng lớn hư không đều phủ lên thành ám kim chi sắc. Bất hủ cảnh hậu kỳ thể phách, thành. Trần Phỉ ánh mắt sắc bén như điện, không có chút nào dừng lại. Tâm niệm vừa động, dự trữ hải lượng bất hủ huyền tinh như là tinh hà vỡ đê, mãnh liệt mà ra, vờn quanh quanh thân, hình thành óng ánh khắp nơi huyền tinh hải dương. Đại viên mãn cảnh đạo tinh thiên triển đoán thần quyết toàn lực vận chuyển, như là tham lam nhất thao thiết, điên cuồng thôn phệ, luyện hóa cái này bàng bạc bất hủ bản nguyên chi lực. Vừa mới đột phá bất hủ cảnh hậu kỳ thể phách, như là khô cạn đại địa nên đón cam lâm, tham lam hấp thu mỗi một phần lực lượng, cảnh giới bị phi tốc vững chắc, cũng hướng phía bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, thế như trẻ che địa thúc đẩy. Thời gian trôi qua, đương bẩn quanh quanh thân bất hủ huyền tinh dòng lũ dần dần tiêu tán, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, hắn nguyên lực, thể phách, thần hồn, ba đều đã đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tinh khí thần tam nguyên viên mãn, khí tức liền thành một khối, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra vô hình uy áp. Trần Phỉ lật tay lấy ra cây kia toàn thân ám kim bất hủ huyền tinh trụ, thần niệm lần nữa xâm nhập tinh trụ nội bộ, ý đồ phá giải cái kia phong ấn, thu hoạch gần chứa trong đó gần vạn phần tinh thuần bất hủ huyền tinh. Một lát sau, Trần Phỉ lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Lần này cẩn thận xem xét, mới phát hiện phong ấn kết cấu có chút vượt qua Trần Phỉ đoán trước. Hạch tâm tựa hồ cùng lúc trước tòa kia tháp cao không gian quy tắc bản nguyên chặt chẽ tương liền, như là cao tháp không gian dọc theo một cây xúc tu, một mực khóa cứng tinh trụ bên trong bất hủ vật chất. Trần Phỉ thử nhiều loại phương pháp phá giải, nhưng phong ấn kết cấu tầng tầng hàm bộ, mấy lần nếm thử, đều như bùn trâu vào biển, chưa thể dung chuyển mảy may. Khó trách lúc ấy Lộ Tử Kinh không có mở ra phong ấn, không chỉ có là bởi vì thời gian ít, càng bởi vì phong ấn quá mức phức tạp, không phải bình thường thủ đoạn có thể giải khai. Trần Phỉ lông mày cau lại, dừng động tắt lại, trong đầu không khỏi hiện tòa kia tháp cao không gian. Cái này phong ấn hạch tâm giải tỏa chìa khóa, chỉ sợ còn tại tòa kia tháp cao trong không gian. Nói cách khác, muốn cưỡng ép phá vỡ phong ấn, cướp đoạt trong đó bất hủ huyền tinh, nhất định phải trở lại tòa kia tháp cao chỗ hạch tâm không gian, dẫn động tháp cao lực lượng bản thân, hoặc là tại tháp cao đặc thù hoàn cảnh dưới, mới có thể phá giải phong ấn. Trần Phỉ ánh mắt trầm ngưng, rời đi quy khư giới, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có vài vị tu luyện có thành tựu bất hủ cảnh hậu kỳ hòa linh, nhưng gần vạn phần bất hủ huyền tinh, tất nhiên là không có khả năng từ bỏ, lại bây giờ Trần Phỉ cũng cùng trước đó khác biệt. Dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, Trần Phỉ sẽ mở không gian bình chướng, lần theo trong trí nhớ phương vị, hướng phía tòa kia hỏa linh tháp cao mà đi. Một lát sau, Trần Phỉ phá vỡ một tầng không gian bình chướng, nhìn thấy xa xa tòa kia tháp cao. Tấu chương xong, chương 1886, như không có gì một chương 1886, như không có gì một Trần Phỉ đứng tại bước lên nham tương sóng lửa bên dưới, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này quen thuộc hỏa linh không gian. Đem so với trước lần thứ nhất bước vào nơi đây lúc tương đối bình tĩnh, giờ phút này trong không khí tràn ngập một loại vô hình, làm người sợ hãi căng cứng cảm giác. Thần niệm đi tới, vô số hỏa linh khí tức dao động bất an, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, gợn sóng không ngừng quét tán. Tháp cao phương hướng truyền đến mấy đạo cường hành ý niệm, càng lại như là đè pha, lặp đi lặp lại quét sạch cả vùng không gian. Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được, tòa này không gian màu không khí đã trở nên dương cùng bạc kiếm. Trần Phỉ thu hồi liếc nhìn bốn phía ánh mắt, một lần nữa tập trung tại tòa kia nguy nga đứng vững, chạy xuôi nham tương phủ văn xích hồng tháp cao bên trên. Trong tháp, lục đạo như là lò luyện hạch tâm nóng bỏng, bàng bạc bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh khí tức có thể thấy rõ, như là 6 viên tiêu đốt hành tinh. Càng bên ngoài, mấy chục đạo hơi yếu nhưng tương tự tinh thuần bất hủ cảnh sơ, trung kỳ hỏa linh khí tức, như là bảo vệ hàng tình tinh vòng, tầng tầng vần quanh. Trần Phỉ không có vận chuyển hư không ám ảnh ẩn nấp thân hình, khí tức quanh người bình tĩnh không lay động, thân hình hóa thành một đạo tử kim lưu quang, trực tiếp hướng phía tháp cao phương hướng bay đi. Mục tiêu minh xác, không có chút nào che lấp. Trần Phỉ cái này không che giấu chút nào cử động, như cùng ở tại lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ trong tháp cao cảnh giới. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực lưu quang từ tháp cao các nơi bắn ra, lơ lửng tại ngoài tháp giữa không trung, từng đạo tràn ngập kinh nghi, phẫn nộ cùng đề phòng thần niệm, như là như thực chất trong nháy mắt khóa chặt bay tới Trần Phỉ. Tháp cao lực lượng thủ vệ trong nháy mắt bị kinh động. Những này bất hủ cảnh hỏa linh trước đó sớm đã câu thông qua, đem trước xâm nhập tháp cao cũng đánh cắp bảo vật hai vị kẻ trộm khí tức đặc thù đều ghi lại trong danh sách. Giờ phút này, thần niệm đảo qua Trần Phỉ, trong nháy mắt liền nhận ra người đến chính là lúc trước cái kia khí tức bất quá bất hủ cảnh sơ kỳ người tu hành. Nhưng mà, để bọn hắn kinh nghi bất định là vừa mới qua đi bao lâu? Một ngày, thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Trước mắt người tu hành này khí tức, không ngờ thình lình kéo lên đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Một ngày liên phá hai cảnh. Cái này sao có thể? Cho dù người tu hành này trước đó từ tháp cao hạch tâm đánh cắp kia phần chân quý thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, nhưng tu vi cảnh giới tăng lên, tuyệt không phải đơn thuần dựa vào tài nguyên đắp lên liền có thể một lần là xong. Bọn hắn những ngày hỏa linh, cái nào không phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tại hỏa hệ bản nguyên bên trong khổ tu, ma luyện, mới từng bước một đi đến bây giờ cảnh giới. Từ bất hủ cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, cần tích lũy kinh khủng bực nào bản nguyên, lĩnh hội cỡ nào thâm ảo quy tắc. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Kinh hãi cùng không hiểu, như là dây leo cuốn lên mỗi một vị hỏa linh trong lòng. Cầm đầu một vị người khoác dung nham tinh giáp, cầm trong tay hỏa diễm quyền trượng bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh, cương ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, tinh hồng lửa đồng gắt gao khóa chặt Trần Phỉ, thần niệm như kinh lôi nổ vàng, mang theo ngập trời tức giận, tiểu bối, ngươi lại vẫn dám trở về. Lần trước trộm lấy thánh tháp trọng bảo chi tội chưa thanh toán, hôm nay lại dám xông vào cấm điện. Nói, cùng ngươi đồng hành cái kia vực ngoại tà ma, hiện tại nơi nào? Hắn nghiêm nghị quát hỏi, ý đồ tìm ra một cái khác trộm lấy bất hủ huyền tinh trụ đồng bọn. Trong tháp tất cả bất hủ cảnh hỏa linh đều rõ ràng, cái kia đánh cắp bất hủ huyền tinh trụ vực ngoại thiên ma, nhất định sẽ còn trở về. Bởi vì kia tinh trụ bên trong ẩn chứa bất hủ vật chất ở vào đặc thù phong ấn trạng thái, hạch tâm phong ấn tiết điểm cùng tháp cao quy tắc bản nguyên chặt chẽ tương liên. Muốn giải khai phong ấn, thu hoạch trong đó bất hủ huyền tinh, nhất định phải trở lại tòa này tháp cao, dẫn động trong tháp đặc biệt quy tắc chi lực. Đây là bọn hắn ôm cây đợi thỏ lực lượng. Những này bất hủ cảnh hỏa linh sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại trong tháp cao bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến cái kia vực ngoại thiên ma tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới chờ tới không phải cái kia thiên ma, ngược lại là cái này trước đó đánh cắp vị cách linh tài, bây giờ tu vi tăng bọn người tu hành. Mục tiêu xuất hiện sai lầm, nhưng tương tự là tội không thể tha kẻ trộm. Đối mặt hỏa linh thủ lĩnh quát hỏi, Trần Phỉ thần sắc đạm mạc, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ, chết rồi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị hỏa linh trong hai. Ngay tại cái này hơn 10 vị bất hủ cảnh hỏa linh nao nao ở giữa, Trần Phỉ dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, thân hình như là thuần di, trực tiếp xuất hiện tại bọn này hỏa linh cường giả trước mặt. Khoảng cách chi gần, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau khí tức nóng rực. Cuồng vọng, muốn chết, bắt lấy hắn. Trần Phỉ cái này gần như thiết mặt phách lối cử động, trong nháy mắt đốt lên tất cả hỏa linh căm giận ngút trời, quản hắn tu vi vì sao tăng bọn, quản hắn đồng bọn sống hay chết, dám can đảm như thế xem thường bọn hắn, nhất định phải trả giá đắt. Mấy chục đạo cường hành khí tức cầm vang một phát, sắc ý như là thực chất nham tương, đem Trần Phỉ bao phủ hoàn toàn. Trong chốc lát, vô số cuồng bạo đến cực hạn công kích, như là diệt thế mưa sao băng, hướng phía gần trong gang tấc Trần Phỉ chút xuống. Dung nham cự quyền đốt núi nấu biển, phần thiên hỏa trụ xuyên thủng hư không, thực hồn viêm thương đâm thẳng thần hồn, xiển xích ma âm ăn mòn linh trí. Hơn 10 vị bất hủ cảnh hỏa linh nén giận một kích, trong đó càng xen lẫn 6 vị bất hủ cảnh hậu kỳ toàn lực bộc phát, không gian tại cố lực lượng này hạ gào thét, vỡ vụn, nóng dực khí lãng đem phía dưới biển dung nham trong nháy mắt bốc hơi. Đối mặt cái này đủ để đem phổ thông bất hủ cảnh hậu kỳ vành sắt thành cặn bã kinh khủng tập kích, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh không lay động.
Ông,
thời khích mạn bộ. Trong chốc lát, lấy Trần Phỉ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm thời không phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bước lên nham tương ngưng kết như hổ phách, tứ ngược không gian loạn lưu dừng lại như vẽ, kia phô thiên cái địa vành tới cuồng bạo công kích, quy tích, dòng năng lượng chuyển mạch lạc, thậm chí mỗi một tia quy tắc ba động, đều ở trong mắt Trần Phỉ bị vô hạn kéo dài phóng đại trở nên rõ ràng rành mạch, vô cùng rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Phỉ tâm niệm lại cử động. Trường Hà Lữ Quán, Huyền Vũ giới thời kỳ thượng cổ, một tòa thập ngũ giai bí cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy, khiến vô số cường giả nghe mà biến sắc tuyệt địa, Hàn Băng Ngục, đống nhiên giáng lâm. Tĩnh Mịch, U Lam, tản ra độ không tuyệt đối kinh khủng hàn ý băng phong thế giới, thay thế bước lên nham tương biển lửa. Lại là chiêu này, cẩn thận hàn khí, kết trận chống cự. Những này bất hủ cảnh hỏa linh đối Trần Phỉ chiêu này cũng không lạ lắm, lần trước lúc giao thủ liền đã linh giáo qua đông kết thần hồn, áp chế hỏa hệ bản nguyên uy lực kinh khủng. Bọn hắn sớm có phòng bị, tại Hàn Băng Ngục giáng lâm trong nháy mắt, liền nhao nhao phồng lên hỏa nguyên, bên ngoài thân liệt diễm tăng vọt, ý đồ lấy tinh thuần hỏa hệ bản nguyên đối kháng cái này cực hàn chi lực. Nhưng mà, lần này Hàn Băng Ngục cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Trần Phỉ bây giờ đã là bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi, đối trường Hà Lữ quán lực khống chế cùng lực lượng chuyển vận, phát sinh bay vọt về chất. Đồng dạng thần thông, cảnh giới khác nhau thi triển đi ra, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Lần trước Hàn Băng Ngục có lẽ chỉ có thể khiến cái này hỏa linh cảm thấy khó chịu, hành động hơi có trì trệ. Mà lần này, kia phản phất có thể đồng kết thời không, chôn bụi sinh cơ cực hạn hàn ý, như là ước vạn dễ vô hình bằng châm, không nhìn bọn hắn bên ngoài thần sôi trào liệt diễm hộ thuẫn, hung hăng đâm vào bọn hắn hỏa linh bản nguyên chỗ sâu. Cho dù là kia 6 vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thủ lĩnh, bên ngoài thân bốc lên liệt diễm cũng mắt trần có thể thấy địa ảm đạm, sụp đổ, thân hình như là lâm vào ngưng kết băng tương bên trong, động tác bỗng nhiên trở nên vô cùng bừng hữu, gian nan. Mà những cái kia bất hủ cảnh sơ, trung kỳ hỏa linh, càng là như gặp phải trọng kích, thể nội bản nguyên kịch liệt ba động, khí tức trong nháy mắt rơi xuống. Thậm chí có mấy vị bên ngoài thân hỏa diễm đều kém chút giật cát, ma thân mặt ngoài ngưng kết ra thật dày băng xương. Hàn Băng Ngục cấp chế lực, viễn siêu bọn hắn trước đó bất luận cái gì dự đoán. Trần Phỉ không có thừa cơ công kích những này bị Hàn Băng Ngục cấp chế hỏa linh, ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt tháp cao trước đó cất giữ bất hủ huyền tinh trụ khu vực. Pháp tắc kẽ nước, chập ngón tay như kiếm, Trần Phỉ đối trước người hư không đống nhiên mạch một cái. Xoẹt. Một đạo thâm thủy u ám vết nứt không gian trong nháy mắt bị cưỡng ép xé mở, khe hở về sau cũng không phải là bình thường không gian loạn lưu, mà là một đầu không nhìn tháp cao bên ngoài tầng tầng phòng hộ. Nối thẳng trong tháp hoạch tâm chuyên môn thông đạo. Trần Phỉ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên điệu chỉ để lại bị Hàn Băng Ngục cấp chế, vừa kinh vừa sợ hơn 10 vị hỏa linh cường giả. Trần Phỉ thân ảnh từ không gian thông đạo bên trong bước ra một bước, xuất hiện tại tháp cao nội bộ tràn ngập nồng đậm hỏa hệ bản nguyên khí tức không gian. Nhưng mà, Trần Phỉ thân hình chưa đứng vững, một cỗ nặng nề đến phảng phất có thể áp sập không gian kinh khủng uy áp, như là thái cổ thần sơn ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt đem Trần Phỉ một mực khóa chặt. Trần Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong không gian nguyên bản cất giữ bất hủ huyền tinh trụ vị trí bên trên phương, một thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Thân hình hắn cũng không cao lớn, toàn thân từ màu đỏ sẫm tinh thạch cấu thành, quanh thân không có liệt diễm bốc lên, lại tản ra một loại phảng phất có thể thiêu tận vạn đạo khí tức khủng bố. Bất hủ cảnh đỉnh phong hỏa linh, tháp cao pháp trận trước đó hoàn mỹ ẩn nấp hắn khí tức, để Trần Phỉ thần niệm chưa thể sớm phát giác. Lần trước bất hủ huyền tinh trụ cùng thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài bị trộm, để chấn thủ tháp cao những này bất hủ cảnh hỏa linh cảm giác sâu sắc lực lượng không đủ, càng ý thức được đạo tặc tất nhiên sẽ còn lại đến. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn hắn khẩn cấp liên hệ bên ngoài du lịch bất hủ cảnh đỉnh phong lao tổ, Diễm Liệt lao tổ, mời hỏa tốc trở về, tọa trấn thánh tháp hạch tâm. Diễm Liệt lao tổ cặp kia phảng phất từ hai viên tiêu đốt hàng tinh đúc nóng mà thành lửa đồng, lãnh đạm nhìn xuống xâm nhập Trần Phỉ, như cùng ở tại nhìn một con ngộ nhập thần quốc sâu kiến. Tiểu bối, ngươi ẩn nấp cùng phá trận chi pháp, thật có mấy phần môn đạo. Diễm Liệt lao tổ thanh âm trầm thấp mà hùng vĩ, như là điệu tâm dung nham gào thét, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động trùng quanh hỏa hệ pháp tắc của mình, nhưng xâm phạm thánh tháp, trộm lấy thánh vật, tội không thể tha. Hôm nay bản tọa liền quất ngươi thần hồn, trấn tại tháp tâm chỉ toàn ma u đầm phía dưới, thiêu đốt vào năm, gian đe. Tuyên án, tức là phát tác. Thoại âm rơi xuống sát na, Diễm Liệt lao tổ thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là hướng phía Trần Phỉ vị trí, con ngón đúng ra. Ông. Một điểm nhỏ không thể thấy màu đỏ sẫm hỏa tinh từ đầu ngón tay bay ra. Nhưng mà chính là điểm này hỏa tinh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tháp cao hạch tâm không gian phảng phất bị đầu nhập vào mặt trời hạch tâm, không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng dây gì, vô số tinh mịn vết rách lan tràn ra. Điểm này hỏa tinh đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một đạo núi liền trời đất đỏ sầm hỏa tuyến những nơi đi qua, không gian sụp đổ, một cỗ thiêu tân bản vật kinh khủng ý chí, đem Trần Phỉ triệt để bao phủ. Bất hủ cảnh đỉnh phong tiện tay một kích, đã vượt rất xa bình thường bất hủ cảnh hậu kỳ phạm chủ. Đối mặt cái này đủ để đem bất hủ cảnh hậu kỳ trong nháy mắt khí hóa kinh khủng một kích, Trần Phỉ thần sắc bình tĩnh như trước. Thời khích mạn bộ, lần nữa vận chuyển. Thế giới, tại Trần Phỉ cảm giác bên trong, lần nữa lâm vào gần như tuyệt đối ngưng trệ. Đại viên mãn cảnh tiên nhân chiết trụ lục toàn lực vận chuyển, phối hợp thanh liên pháp tắc thác ấn nhìn rõ chi lực. Chương 1886, như không có gì hai chương 1886, như không có gì hai đỏ sầm hỏa tuyến bên trong ẩn chứa bảng bạc hỏa hệ bản nguyên, dẫn động không gian sụp đổ chi lực, kia cô đốt diệt vạn vật táng diệt ý chí, tất cả lực lượng cấu thành, lưu chuyển, dung hợp phương thức, đều như là bị phá giải tinh vi dụng cụ, hạch tâm tiết điểm cùng yếu kém câu, rõ ràng hiện ra tại Trần Phỉ trong thức hải. Phân tích, tại ngưng trệ thời không bên trong bay nhanh tiến hành. Đồng thời, Hư không bí tàng thời không nguyên khí ngược dòng lưu tự động vận chuyển, một cỗ huyền ảo thời không gợn sóng tại Trần Phỉ bên ngoài cơ thể phiêu đãng. Kia sắp tới người kinh khủng hỏa tuyến, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng tại chạm đến cỗ này gợn sóng trong nháy mắt, như là bị một con bàn tay vô hình cưỡng ép hồi ngược dòng nuốt lên một bộ phận cuồng bạo lực lượng hủy diệt lại bị bất khả tư nghị chuyển hóa, trung hòa, hóa thành tương đối bình hòa thiên địa nguyên khí. Còn lại năng lượng mặc dù vẫn như cũ kinh khủng, nhưng trải qua phen này suy yếu, uy hiếp đã lớn mức giảm xuống. Trần Phỉ càng có thể thấy rõ, hỏa tuyến dòng năng lượng chuyển bên trong, kia mấy chỗ bởi vì lực lượng đối xung mà sinh ra vi diệu chỉ trệ điểm. Trường Hà Lữ Quán lần nữa phát động, cũng không phải là tái hiện Hàn Băng Ngục, mà là tâm niệm chuyển động ở giữa, đem tháp cao bên ngoài Hàn Băng Ngục cưỡng ép Nazi áp xuống, giáng lâm đến cái này tháp cao hạch tâm không gian bên trong. Cùng lúc đó, pháp tắc kẽ nứt vận chuyển tới cực hạn. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm y mắng giơ lên, đối bên cạnh thân hư không, một kiếm chém xuống. Giang giác, một tiếng phảng phất lưu ly vỡ vụn giòn vang, tại ngưng trệ thời không bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Tháp cao hạch tâm trong không gian, gắn bó hỏa hệ quy tắc bình thường lưu chuyển mấy đạo yêu ớt nhân quả liên hệ, bị cưỡng ép chặt đứt. Trong chốc lát, phía khu vực này hỏa hệ quy tắc xuất hiện ngắn ngủi cái nứt. Hỏa hệ pháp tắc trên phạm vi lớn suy yếu. Hàn băng ngục gần chứa cực hạn băng hàn chi lực, như là tránh thoát gông xiềng hung thú, trong nháy mắt tăng gọn. Kinh khủng hàn khí điên cuồng ăn mòn, áp chế hết thể chung quanh lực lượng, ngay cả diễm liệt lao tổ bên ngoài thân chạy xuôi đỏ sẩm phù văn cũng hơi trì trệ. Trần Phỉ tâm niệm lại cử động, hư không bí tàng thời gian tàn băng, phát động. Ông, một đạo cùng Trần Phỉ bản tôn khí tức, tu vi, hình dạng hoàn toàn nhất trí thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện trước người. Tương lai thân. Tương lai thân thủ bên trong ngưng tụ lưỡi kiếm, không chút do dự, mang theo Trần Phỉ giờ phút này đỉnh phong chiến lực, một kiếm đâm ra. Xuy. Tương lai thân lưỡi kiếm vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu diễm liệt lao tổ công kích, lại dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thấu diễm liệt lao tổ bên ngoài thân kia bởi vì quy tắc kẽ nứt mà hơi có vẻ ảm đạm đỏ sẫm tinh giáp phòng ngự, đâm thật sâu vào lồng ngực. Ám kim sắc, như là dung nham hỏa linh chi huyết phun tung tóe mà ra. Cơ hồ trong tương lai thân công kích cùng một thời gian, Trần Phỉ bản tôn năm ngón tay trái mở ra, đối trôi nổi mà ra ám kim tinh trụ hư hư nhấn một cái. Mượn nhờ tháp cao hạch tâm trong không gian, bởi vì diễm liệt lao tổ xuất thủ mà xuất hiện ba động quy tắc bản nguyên chi lực, cùng pháp tắc kẽ nứt đối phong ấn kết cấu trong nháy mắt quá nhiều. Ám kim tinh trụ mặt ngoài phong ấn phù văn, như là bị trọng truy đánh trúng mặt băng, vỡ vụn thành từng mảnh. Phong ấn giải trừ. Trần Phỉ không thấy diễm liệt lão tổ, dưới chân không gian cầu thang trong nháy mắt sụp đổ đến cực hạn, pháp tắc kẽ nứt lần nữa xé rách không gian, một đầu chuyên môn thông đạo trong nháy mắt thành hình. Trần Phỉ bước ra một bước, thân hình không có vào trong thông đạo, biến mất tại tháp cao hạch tâm trong không gian. Từ tương lai thân xuất hiện, đâm xuyên diễm liệt lão tổ, đến Trần Phỉ mở ra phong ấn, trốn vào thông đạo, toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, cơ hồ là tại cùng một hơi thở bên trong hoàn thành. Lão tổ, tặc tử chạy đâu? Ngăn lại hắn. Ngay tại Trần Phỉ biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, kia hơn 10 vị thoát khỏi Hàn Băng Ngục áp chế bất hủ cảnh hỏa linh, mới khó khăn lắm xông vào tháp cao hạch tâm không gian. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là lồng ngực bị xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng, ám kim huyết dịch tuôn ra như suối, khí tức kịch liệt ba động diễm liệt lao tổ. Cứ việc lao tổ thể nội bất hủ vật chất ngay tại điên cuồng tiêu đốt, chữa trị kia kinh khủng thương tích, ma thân cũng tại chớp mắt khôi phục, nhưng này bộ dáng chật vật cùng lưu lại kiếm ý, đều tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Cái kia chỉ có bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi kẻ trộm, không gần như chỉ ở bọn hắn ngay dưới mắt lần nữa chui vào hạch tâm. Giải khai bất hủ luyện tình trụ phong ấn đem nó mang đi, càng là tại diễm liệt lão tổ chấn giữ tình huống dưới, đem lão tổ kích thương, sau đó thong dong bỏ chạy. Cái này sao có thể? Một cố khó nói lên lời hoang đường cùng sỉ nhục cảm giác, như là băng lãnh rắn độc, trong nháy mắt cắn xé ở mỗi một vị hỏa linh nội tâm. Bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí mời về bất hủ cảnh đỉnh phong lão tổ toa chấn, bày ra thiên la địa võng. Kết quả, lại bị một cái bất hủ cảnh hậu kỳ kẻ trộm, như không có gì chuyển đến đi tự nhiên, thậm chí còn ngay trước lão tổ trước mặt, giải khai bất hủ luyện tình trụ phong ấn, càng làm cho lão tổ bị thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, là đối bọn hắn uy nghiêm trả đạm. Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có diễm liệt lao tổ vết thương chữa trị lúc phát ra tư tư âm thanh, cùng kia kiểm chế đến cực hạn lửa giận tại uy mắng thiêu đốt. Diễm liệt lao tổ cảm thụ được thể nội cấp tốc chữa trị thương tích, cùng chúng quanh tộc nhân kia chấn kinh, mở mịt ánh mắt, một cỗ trước nay chưa từng có, hỗn tạp nổi giận, xấu hổ cùng sát ý hỏa diễm, trong nháy mắt vỡ tung hắn cuối cùng một tia lý trí. Giống, một tiếng phảng phất có thể chấn vỡ tinh hà kinh khủng gào thét, từ diễm liệt lao tổ trong miệng bộc phát. Tiểu bối, lần ta quá đáng. Bản tọa nhất định phải đưa ngươi mài xương dương hôi, thần hồn bĩnh chấn cửu u. Diễm liệt lao tổ tinh hồng lửa đồng trong nháy mắt khóa chặt Trần Phỉ bỏ chạy lúc lưu lại, cực kỳ yếu ớt lại dị thường rõ ràng không gian ba động vết tích, đối lư không hung hăng xé ra. Xoẹt. Một đạo không gian thật lớn khe hở bị cưỡng ép xé mở, Diễm liệt lao tổ hóa thành một vòng đỏ sẫm lưu quang, liều lĩnh xông vào trong cái khe, lần theo kia kia chấn động, điên cuồng đuổi theo. Lao tổ, giặc cùng đường chớ đổi a, cẩn thận có trá. Mau cùng lên. Cái khác bất hủ cảnh hỏa linh thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô khuyên can. Đồng thời không chút do dự xé rách không gian, hóa thành đạo đạo ánh lửa, đuổi sát diễm liệt lao tổ xông vào vết nứt không gian. Nhưng mà, vẹn vẹn đuổi theo ra mấy cái không gian mảnh vỡ, bọn hắn liền hãi nhiên phát hiện, kia kẻ trộm khí tức như là đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Kia kẻ trộm tốc độ bay, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nhanh đến mức để bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Chỉ có diễm liệt lao tổ kia nổi giận đến cực hạn, đốt diệt ven đường hết thảy khí tức, còn tại xa xôi phía trước điên cuồng thúc đẩy. Ngay tại tầng tầng không gian mảnh vỡ bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua Trần Phỉ, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhân lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được hậu phương cái kia đạo tản ra phần thiên diệt địa khí tức thân ảnh, không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại đuổi đến càng chặt, điên cuồng hơn. Kia bất hủ cảnh đỉnh phong hỏa linh lão tổ, hiển nhiên đã triệt để nổi giận, hoàn toàn không để ý dạng này bất kể đại giới truy kích, sẽ dẫn phát cỡ nào kịch liệt không gian ba động, sẽ hấp dẫn nhiều ít tiềm ẩn tại ngày này trụ bí cảnh bên trong cường đại tồn tại chú ý, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Trần Phỉ mang đến phiền toái càng lớn cùng biến số. Một lát sau, Trần Phỉ thân ảnh tại một chỗ tương đối ổn định, sóng lửa lắng lại không gian mảnh vỡ bên trong đống nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng kia phiến bởi vì kinh khủng tồn tại cao tốc tới gần mà kịch liệt chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ không gian. Ở nơi đó, một đạo tản ra thiêu tân bạn đạo đỏ sẫm thân ảnh, chính xé rách không gian, mang theo căm giận ngút trời cùng sát ý, ngang nhiên giáng lâm. Diễm liệt lao tổ xé rách không gian, lôi cuốn lấy đỏ sẫm lưu hỏa, một chút liền nhìn thấy đứng yên hư không Trần Phỉ, tinh hồng lửa đồng bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành căm giận ngút trời cùng băng lãnh niệm ai. Tiểu bối, Diễm liệt lao tổ thanh âm như là ước vạn núi lửa đồng thời phun trào, chấn động đến không gian mảnh vỡ run lẩy bẩy. Vì sao không trốn rồi? Là tự biết trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay, vẫn là kiệt lực đợi chết. Đối mặt Diễm liệt lao tổ uy áp cùng chất vấn, Trần Phỉ thần sắc bình tĩnh như trước đến như là vạn cổ hàn đảm. Trần Phỉ chậm rãi dương mi mắt, ánh mắt xuyên thấu nóng rực không khí, rơi vào Diễm liệt lao tổ trên thân, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại rõ ràng xuyên thấu không gian chấn động. Giết các ngươi, sẽ dẫn tới này phương bí cảnh thiên đạo áp ý ấn ký, được không bù mất, không cần thiết. Phản phất tại Trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, mà không phải đối mặt một vị nổi giận bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh. Vâng. Trần Phỉ cái này hơi hợt trả lời, như cùng ở tại nóng hổi trong nham tương đầu nhập vào một ngôi sao. Một cỗ xa so với trước đó bị đâm xuyên lồng ngực lúc càng thêm cuồng bạo, càng thêm khuất nhục lửa giận, trong nháy mắt vỡ tung Diễm liệt lao tổ lý trí. Cuồng vọng, đáng chết, bản tọa muốn đem ngươi mài xương dương hồi. Diễm liệt lao tổ điên cuồng gào thét, chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ, dám như thế khinh miệt bình phán sinh tử của bọn hắn. Vừa rồi trong tháp cao bị đâm tổn thương, Diễm liệt lao tổ chỉ cảm thấy là mình nhất thời chủ quan, bị đối phương quỷ quyệt bí pháp đánh lén đắc thủ. Diễm liệt lao tổ tuyệt không tin tưởng, chính diện đối cứng, một cái bất hủ cảnh hậu kỳ có thể chân chính uy hiếp được hắn vị này đỉnh phong tồn tại. Huống chi, thiên đạo bản nguyên bên trong bất hủ vật chất, hắn có thể tùy ý lấy dùng, như thế nào sẽ có nguy hiểm? Diễm liệt lao tổ đã không còn bất kỳ lời nói nào, song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, thể nội bất hủ đỉnh phong lực lượng kinh khủng điên cuồng tiêu đốt, áp xúc. Cùng lúc đó, Diễm liệt lao tổ quanh thân chạy xuôi đỏ sẩm phù văn đống nhiên sáng lên, một cỗ vô hình đốt cháy thời không hừng hực chi lực tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Diễm liệt lao tổ hấp thụ trong tháp cao giáo huấn, sớm lấy vô thượng chi lực bảo vệ bản nguyên, phòng bị cái kia đáng chết hàn băng ngục lần nữa giáng lâm. Phần thiên tận diệt. Diễm liệt lao tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ, song trưởng đống nhiên đẩy về phía trước ra. Ông, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có xé rách không gian hỏa diễm dòng lũ, một đạo cô động đến cực hạn, bày biện ra thuần túy ám kim sắc trạch nhỏ bé hỏa tuyến, từ Diễm liệt lao tổ lòng bàn tay bắn ra. Đạo này hỏa tuyến xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian mảnh vỡ phảng phất bị đầu nhập vào thiên đạo lò luyện hạch tâm. Không gian bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, từng khúc hòa tan, bốc hơi. Không gian trở nên hỗn loạn, vặn mèo. Phía dưới còn sót lại biển dung nham trong nháy mắt khí hóa, ngay cả hơi nước đều không thể lưu lại. Một cỗ thiêu tân bản đạo, khiến bất hủ thần hồn cũng vì đó run rẩy hủy diệt ý chí, đem Trần Phỉ chỗ khu vực triệt để khóa chặt, bao trùm. Một cách này, ẩn chứa Diễm liệt lao tổ trong cơn giận dữ toàn bộ lực lượng, uy năng, viễn siêu trước đó trong tháp cao tiện tay một chỉ. Chương 1887, Trảm bất hủ cảnh đỉnh phong một chương 1887, Trảm bất hủ cảnh đỉnh phong một Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn Diễm liệt lao tổ công kích, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Tâm niệm vừa động, hư không bi tàng trường hà lữ quán bật chuyển. Trong chốc lát, trung quanh bốc lên nham tương sóng lửa, nóng rực không gian loạn lưu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, u ám, tản ra vô tận hàn khí kinh khủng bực sâu, hàn băng ngục. Ngay sau đó, Trần Phỉ chập ngón tay như kiếm, hư không bí tàng pháp tắc kẽ nứt vật chuyển. Suy, một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa xé rách quy tắc bản nguyên hàm ý kiếm ý, vô cùng tinh chuẩn chém về phía hàn băng trong ngục hỏa hệ quy tắc lưu chuyển mấy đạo yêu ớt nhân quả liên hệ. Kiếm ý chỗ qua, quy tắc đứt đoạn. Trong chốc lát, hàn băng trong ngục nguyên bản bị hỏa hệ pháp tắc hơi ức chế cực hạn băng hàn chi lực, trong nháy mắt tăng vọt, kinh khủng hàn khí điên cuồng ăn mòn. Diễm liệt lao tổ tinh hồng ma đồng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, hắn thua thiệt qua, vừa rồi sớm đã vận chuyển bí pháp, bên ngoài thân đỏ sẩm phù văn lưu chuyển không thôi. Nhưng mà, nhiều khi, không phải ngươi sớm có chuẩn bị, liền có thể phòng ngự ở một cố lạnh leo thấu xương, không nhìn Diễm liệt lao tổ hộ thể ma diễm, hung hăng đâm vào hắn hỏa linh bản nguyên chỗ sâu. Thể nội lao nhanh hỏa nguyên vận chuyển trong nháy mắt trở nên vương hữu, gian nan, nguyên bản phần thiên trừ hải kinh khủng như thế, mắt trần có thể thấy địa suy yếu. Cùng lúc đó, Trần Phỉ thể nội, Thái hư chiến thể cùng thần cấm lộ sát sớm đã tự động vận chuyển, đem Trần Phỉ nguyên lực, thể phách, thần hồn cơ sở lực lượng không ngừng hướng lên tăng lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ông, hư không bi tàng, chiến ý sôi trào. Một cỗ bảng bạc chiến ý như là núi lửa từ Trần Phỉ thể nội ầm vang bộc phát, tự kim sắc nguyên lực quang mang như là như thực chất thấu thể mà ra, đem chung quanh quần quần hàn khí đều bức lui vài thước. Thời khắc này Trần Phỉ, khí tức mạnh, đã bước qua bất hủ cảnh đỉnh phong bình chướng. Thời khích mạn bộ, thanh liên pháp tắc thấn. Thời không nguyên khí ngược dòng lưu. Trong chốc lát, lấy Trần Phỉ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm thời không một chút đình trệ. Kia đủ để xuyên thủng hư không đỏ sẩm hỏa tuyến, uy tích, dòng năng lượng chuyển hạch tâm cơ cấu, ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa, thậm chí mỗi một tia quy tắc ba động biến hóa rất nhỏ, đều ở trong mắt Trần Phỉ bị vô hạn phóng đại, phân tích. Đối mặt Diễm liệt lão tổ cái này đủ để trọng thương bất hủ cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, Trần Phỉ ứng đối tựa hồ cùng lúc trước tại trong tháp cao không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, Diễm Liệt lao tổ lần này là nén giận một kích, dốc hết tất cả, uy năng viễn siêu trong tháp cao tiện tay một chỉ. Mà Trần Phỉ cũng chỉ là hơi chăm chú một chút, vận chuyển chiến ý sôi trào, nhưng cũng không vận dụng thời gian tàn vang triệu hoán tương lai thân. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm hóa thành một đạo nối liền trời đất tử kim dây nhỏ, vô cùng tinh chuẩn điểm chúng kia đỏ sẫm hỏa tuyến dòng năng lượng chuyển cuồng bạo nhất, nhưng cũng bởi vì chỉ truy cầu cuồng bạo, mà vi diệu bất ổn một chỗ tiết điểm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, như là đâm thủng một cái bong bóng. Kia đủ để đốt diệt tinh thần, khiến không gian sụp đổ đỏ sẫm hỏa tuyến, tại chạm đến càn nguyên kiếm nhọn sát na, như là bị đâm trúng bảy tốc độc long, mặt ngoài sôi trào liệt diễm mắt trần có thể thấy địa ảm đạm, sụp đổ, từng khúc vỡ vụn. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu cuốn ngược mà quay về, xung kích đến Diễm Liệt lao tổ hộ thể ma diễm kịch liệt chập chờn. Trái lại Trần Phỉ, thân hình vững như bàn thạch, cầm kiếm cánh tay không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo cũng không từng nhấc lên nửa phần. Vừa rồi kia cuồng bạo đụng nhau, đối với hắn mà nói phảng phất chỉ là quét đi một tia bụi bặm. Diễm Liệt lao tổ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, tinh hồng ma đồng bởi vì cực hạn kinh ngạc mà bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Hắn đem hết toàn lực, kết quả công kích mình bị phá, cái này tặc tử lại ngay cả lui đều không có lui một bước. Cái này sao có thể? Diễm Liệt lao tổ trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn vẫn cảm thấy trước đó tại trong tháp cao bị đâm tổn thương, thuần túy là mình sơ ý dưới sự khinh thường, bị cái này tặc tử dùng một loại nào đó quỷ quyệt bí pháp đánh lén đắc thủ. Cái này tặc tử tất nhiên đã dùng hết toàn lực, thậm chí bỏ ra to lớn đại giới. Dù sao song phương cảnh giới kém một tiểu giai, chỉ cần mình nghiêm túc, bên thắng tất nhiên là mình. Chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy, đem lại trong tháp cao nhìn thấy cái này tặc tử giải phong huyền tinh trụ sau chạy trốn, Diễm Liệt lao tổ mới có thể không chút do dự đuổi theo ra đến, thề phải đem cái này gan to bằng trời kẻ trộm mãi xương dương hôi. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại giống một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Diễm Liệt lao tổ trên mặt, càng làm cho Diễm Liệt lao tổ trong lòng lạnh buốt, chính là cái này tặc tử tại trong tháp cao đâm bị thương mình phân thân chi pháp, giờ phút này còn chưa thi triển đi ra. Nếu là cái này tặc tử phân thân cùng bản thể cùng một chỗ công kích, vậy hắn chẳng phải là đánh không lại. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, nguyên bản bị nổi giận tràn ngập Diễm Liệt lao tổ như là bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhưng Diễm Liệt lao tổ cũng không nghĩ đến lập tức thoát đi. Thiên đạo bản nguyên bên trong bất hủ vật chất có thể tùy thời tiếp dẫn khôi phục, hắn thiên nhiên đứng ở thế bất bại, nhiều nhất chính là thu thập cái này tặc tử cần hao phí đại lực ý, phí thêm chút công sức thôi. Tiểu bối, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến bao lâu. Diễm Liệt lao tổ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cải biến tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Diễm Liệt lao tổ thể nội vài tòa hỏa hệ hư không bí tàng đồng thời vận chuyển, kéo dài đặc tính kích phát. Ông một tầng màu đỏ sậm chảy xuôi nham tương phủ văn hỏa hệ lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, cưỡng ép tại hàn băng ngục gáp chế xuống chống ra một mảnh nóng rực không gian, chống cự lại ở khắp mọi nơi cực hạn chi lực, để cho mình thể nội lực lượng nhận áp chế yếu bớt. Đồng thời Diễm Liệt lao tổ hai tay hư nắm, vô số đầu từ tinh thuần hỏa hệ bản nguyên ngưng tụ mà thành đỏ sậm xiềng xích, như là độc long xuất động, phô thiên cái địa quăng về phía Trần Phỉ. Những này hỏa liên cũng không phải là truy cầu nhất kích tất sát, mà là xen lẫn thành một trường to lớn lưới, phong tỏa Trần Phỉ tất cả né tránh không gian, ý đồ đem hắn vây ở nguyên địa, đồng thời không ngừng tiêu hao lực lượng, đem nó tươi sống mà chết. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, phong tỏa không gian đỏ sậm hỏa liên, Trần Phỉ ánh mắt không có chút nào ba động. Thanh liên pháp tắc thác ấn ra chỉ dưới, những này nhìn như cuồng bạo vô song hỏa liên, khả năng lượng lưu chuyển mạch lạc, uy tắc dính liền tiết điểm, thậm chí mỗi một tia lực lượng biến hóa quy tích đều như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Trần Phỉ tiện tay một kiếm chém ra, kiếm quang cô đọng như tơ, tử kim sắc trạch nội liễm, vô thanh vô tức xuyên thấu đẩy trời hỏa liên sen lẫn mà thành lưới. Kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia hỏa liên dòng năng lượng chuyển không ổn định nhất, quy tắc dính liền yếu ớt nhất tiết điểm nhau nhau bị tinh chuẩn điểm phá. Phúc, phúc, phúc. Trầm muộn tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, kia nhìn như kín không kẽ hở hỏa liên lưới, lại bị Trần Phỉ cái này nhìn như hời hợt một kiếm, ngạnh sinh sinh chém ra một cái thông đạo. Trần Phỉ dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ, thân hình như là thuần di, thuận cái thông đạo này trực tiếp xuất hiện tại Diễm Liệt lao tổ trước mặt. Ngay sau đó, Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm lần nữa giơ lên, đối Diễm Liệt lao tổ đầu lâu ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này dung hợp trước đó thời không vỡ vụn hấp thu Diễm Liệt lao tổ công kích chuyển hóa thời gian nhiều ngấn chi lực, uy lực so vừa rồi đâm dập lửa tuyến một kiếm kia thình lình lại tăng vọt một đoạn. Cảm giác một kiếm này phong mang, Diễm Liệt lao tổ con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng báo động của mình hắn bạn không nghĩ tới cái này tặc tử không có thi triển kia phân thân tình huống dưới lực lượng lại còn có thể trở nên càng mạnh, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Diễm Liệt lao tổ trong mắt hung quang bùng lên, trong lòng mặc dù kinh lại không thấy ý, thể nội vài tòa hỏa hệ hư không bí tàng trong nháy mắt bị nhen lửa vỡ nát, ngọc đá cùng vỡ lực lượng tại hủy diệt bên trong thiêu đốt dung hợp. Diễm Liệt lao tổ song trưởng trong nháy mắt hóa thành ám kim màu lưu ly, lôi cuốn lấy thiêu tận chư thiên kinh khủng liệt diễm, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, hung hăng chụp về phía Trần Phỉ chém tới kiếm quang. Ầm ầm, không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng vang vọng toàn bộ không gian mảnh vỡ. Kiếm trưởng giao kích chỗ, không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, chôn bụi, hình thành một cái cự đại đen nhanh chóng rỗng. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu như là diệt thế như gió bão quét sạch ra, đem phía dưới còn sót lại biển dung nham trong nháy mắt bốc hơi. Giang co vẹn vẹn một cái chớp mắt, giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, Diễm Liệt lao tổ kêu hóa thành ám kim lưu ly sóng trưởng, tại kiếm quang dưới, như là bị thần nện gõ bên trong đồ sứ, từng khúc rạn nứt, vỡ nát. Kiếm quang thế đi không giảm, hung hăng chạm tại Diễm Liệt lao tổ giao nhau đón đỡ trên hai tay. Suy, ám kim sắc ma huyết như là suối phun tuôn trào ra, Diễm Liệt lao tổ hai tay trong nháy mắt bị tận gốc chặt đứt, kiếm quang dư thế chưa tiêu, tại trên lồng ngực vỡ ra một đạo sâu đủ thấy xương biên giới chảy xuôi đặc dính tinh huyết to lớn vết rách. Diễm Liệt lao tổ như gặp phải trọng kích, thân thể kịch chấn, trong miệng phun ra huyết vụ, khí tức trong nháy mắt rơi xuống. Diễm Liệt lao tổ thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ. Không có khả năng. Diễm Liệt lao tổ ổn định bay ngược thân hình, nhìn xem mình vỡ nát hai tay cùng trước ngực vết thương khổng lồ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc vỡ nát thể nội hư không bí tàng, thi triển ngọc đá cùng vỡ liều mạng một kích. Kết quả, chẳng những không thể đánh lui cái này tặc tử, ngược lại mình hai tay vỡ vụn, thân thể trọng thương. Cái này tặc tử lực lượng, đến tột cùng cường hoành đến mức nào? Một cố khó nói lên lời hàn ý, trong nháy mắt từ Diễm Liệt lao tổ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Diễm Liệt lao tổ tâm thái, tại thời khắc này, rốt cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1887, Trảm Bất Hủ Cảnh đỉnh phong 2 chương 1887, Trảm Bất Hủ Cảnh đỉnh phong 2 Diễm Liệt lao tổ một bên tiêu đốt thể nội dự trữ bất hủ nguyên tinh, chữa trị hai tay cùng ngực kinh khủng thương tích, đồng thời điên cuồng triệu hoán thiên đạo bản nguyên bất hủ vật chất giáng lâm. Một bên thân hình nhanh lùi lại, ý đồ kéo ra cùng Trần Phỉ khoảng cách. Cùng lúc đó, Diễm Liệt lao tổ cặp kia tinh hồng ma đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ khuôn mặt cùng khí tức, muốn đem cái này tặc tử hết thảy chi tiết lạc ấn tại thần hồn chỗ sâu. Nhất định phải lập tức rời đi. Lần sau nhất định phải triệu tập mấy vị khác lao tổ, cùng nhau vây giết kẻ này. Muốn đi. Trần Phỉ nhìn xem khí tức kịch liệt ba động Diễm Liệt lao tổ, nhẹ giọng cười lên. Bí thuật, Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch. Ông. Một cỗ chặt đứt liên hệ, phong cấm linh cơ kinh khủng hàm ý trong nháy mắt giáng lâm. Chín đạo đen nhánh, khắc lấy thiên nhiên quy tắc ấn ký xiển xích hư ảnh, chóng rông xuất hiện tại Diễm Liệt lao tổ trên đỉnh đầu. Xen lẫn thành một tòa cự đại đen nhánh lồng giam. Lồng giam hình thành sát na, Diễm Liệt lao tổ cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thiên đạo bản nguyên ở giữa, kia nguyên bản vô cùng rõ ràng liên hệ, trong nháy mắt trở nên yếu ớt, mơ hồ, gần như đoạn tuyệt. Cái kia vốn nên liên tục không ngừng rơi xuống, chữa trị hắn thân thể bất hủ vật chất dòng lũ, lại bị ngạnh sinh sinh đoạn đứng tại giữa không trung. Cựu Ngục Trảm Thiên Mạch. Diễm Liệt lao tổ sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, tinh hồng ma đồng bên trong tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Đây là năm đó đám kia phản đạo giả nghiên cứu ra được cấm thuật, đã sớm bị hủy, người sao lại thế? Trần Phỉ không có trả lời, chỉ là cầm trong tay Càn Nguyên kiếm lần nữa giơ lên. Không! Diễm Liệt lao tổ phát ra tuyệt vọng gào thét, trong lúc đội vã ngưng tụ còn sót lại ma nguyên, trước người bày ra tầng tầng điệt điệt đỏ sầm hỏa thuẫn. Nhưng mà, đã mất đi bất hủ vật chất kịp thời bổ sung, hắn muốn là trọng thương thân thể lực lượng lại giảm, đội vàng bày ra phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này. Phốc! Đỏ sầm hỏa thuẫn như là giấy liên tiếp vỡ vụn, kiếm quang hung hăng chạm tại Diễm Liệt lao tổ trên thân thể. Huyết vụ như là thác nước phun tung tóe, Diễm Liệt lao tổ trước ngực cái kia đạo vết rách to lớn trong nháy mắt bị xé nứt, mở rộng, thân thể cơ hồ bị nghiêng chém thành hai khúc. Dừng tay, mau dừng tay. Diễm Liệt lao tổ triệt để luống cuống, một bên liều mạng thôi động thể nội hoàn nguyên, ý đồ cưỡng ép xông phá Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch phong tỏa, tiếp dẫn hạ bất hủ vật chất, vừa hướng Trần Phỉ khàn giọng gào thét, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bản tọa nhận vua, Huyền Tinh trụ ngươi lấy đi, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Ngươi như giết ta, ác gặp thiên đạo càng sâu ác ý ấn ký ra thân, được không bù mất. Thả ta rời đi, bản tọa thể, tuyệt không lại đối địch với ngươi. A. Trần Phỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đánh trước đó, luôn muốn đem ta mài xương dương hôi, thần hồn vĩnh chấn. Đánh không lại, liền nói là hiểu lầm, còn muốn ta thả ngươi rời đi. Trên đời này chuyện tốt, cũng không thể đều để ngươi chiếm hết ta. Cong. Thoại âm rơi xuống, Trần Phỉ trong tay Càn Nguyên kiếm bộc phát ra đâm thủng bầu trời kinh thiên kiếm minh, xé rách không gian, thẳng chạm Diễm Liệt lao tổ đầu lâu. Cùng lúc đó, hư không bí tàng thời gian tàn vang, vận chuyển. Ông. Một đạo cùng Trần Phỉ bản tôn khí tức, tu vi, hình dạng hoàn toàn nhất trí thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại Diễm Liệt lao tổ bên cạnh thân. Tương lai thân thủ bên trong ngưng tụ lưỡi kiếm, mang theo đồng dạng kết thúc chi lực, đối Diễm Liệt lao tổ ngang nhiên đâm ra. Trần Phỉ đã thăm dò mình thời khắc này chiến lược trạng thái, không cần lại kéo dài thăm dò. Giống. Diễm Liệt lao tổ phát ra như dã thu tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, hắn cảm nhận được tử vong phủ xuống. Diễm Liệt lao tổ điên cuồng đốt thần hồn bản nguyên, ý đồ làm sau cùng dãy rủa, màu đỏ sầm liệt diễm phóng lên tận trời. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Phúc. Hai đạo nhẹ vang lên, không phân tuần tự. Trần Phỉ bản tôn kiếm cương, chặt đứt Diễm Liệt lao tổ sau cùng chống cự, đem nó thần hồn tính cả đầu lâu cùng nhau chôn vùi. Tương lai thân lưới kiếm thì vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Diễm Liệt lao tổ thân thể, cùng bạo kiếm nguyên trong nháy mắt đem nó thân thể hạch tâm xoắn thành một miệng. Diễm Liệt lao tổ cái kia khổng lồ thân thể đống nhiên cứng đờ, tinh hồng ma đồng trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại vô tận không cam lòng cũng không bỏ, cùng sâu tận xương vị hối hận. Hán, đường đường bất hủ cảnh đỉnh phong hỏa linh lao tổ, gần như đứng tại này phương thế giới đỉnh điểm tồn tại, có được vô tận võ nguyên, trường không thao thiên quyền trôi. Kết quả, lại vẫn lạc tại một cái bất hủ cảnh hậu kỳ vực ngoại bất hủ trong tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể nhắm mắt? Sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không đuổi theo ra tháp cao. Hối hận suy nghĩ, thành Diễm Liệt lao tổ ý thức tiêu tán trước sau cùng thất truyền. Và anh, Diễm Liệt lao tổ thân thể như là phong hóa các điều, từng khúc tăng dã, băng tán, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng sậm, tính cả kia không cam lòng gào thét, cùng nhau tiêu tán tại hàn băng ngục lăn lộn hàn khí bên trong. Trần Phỉ đưa tay, tử khí đông lai tử khí nhân quả phược lặng yên vận chuyển. Trong hư không, một cỗ xa so với trước đó chém giết lộ tử kinh lúc càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng khí vận, từ trong hư vô trào lên mà đến. Vô thanh vô tức dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là mênh mông như biển khí vận bên trong. Trần Phỉ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Những này ra đời độ cao linh tuệ, thành lập tu hành văn minh hỏa linh, vẫn lạc sau bị lược đoạt khí vận, chất lượng cùng số lượng lại không chút nào kém cỏi hơn huyền vũ giới cùng giai bất hủ cảnh cường giả. Mà tại trụ trời bên ngoài, những cái kia bất hủ cảnh hỏa linh, thế nhưng là một điểm khí vận đều không có. Trần Phỉ tập trung ý chí, cẩn thận cảm giác quanh thân tràn ngập ra thiên đạo ác ý, khiến Trần Phỉ ngoài ý muốn chính là, thiên đạo ác ý tuy có tăng trưởng, nhưng tăng phúc trình độ kém xa trước đó lấy ra bất hủ vật chất lúc như vậy liền. Trần Phỉ ánh mắt ba động, đoạn ngừng, cướp đoạt thiên đạo bản nguyên bên trong bất hủ vật chất, mới là dẫn phát bí cảnh thiên đạo kịch liệt ác ý phản phệ nguyên nhân chính. Mà chém giết những này hỏa linh, mặc dù cũng sẽ dẫn tới thiên đạo chú ý cùng ác ý, nhưng căm hận trình độ kém xa cái trước. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời đoàn kia bởi vì cựu mục trạm thiên mạch mất đi hiệu lực mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bay về thiên đạo bản nguyên bất hủ vật chất dòng lũ, không có ép ở lại. Đoạn ngừng bất hủ vật chất, mặc dù có thể thu được bất hủ huyền tinh, nhưng dẫn động thiên đạo ác ý quá mức sâu nặng, được không bù mất. Một đạo suy nghĩ hiện lên, đồng thời Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, diễm liệt lao tổ bản nguyên bị cưỡng ép ngưng tụ mà ra, ngay sau đó hỗn độn lò luyện y mắng vận chuyển. Ông, một cỗ vô hình thôn phệ chi lực giáng lâm, đem diễm liệt lao tổ hỏa linh bản nguyên đều cuốn vào hỗn độn lò luyện chỗ sâu. Đốt tận ngược dòng bởi vì vận chuyển, hỗn độn hỏa diễm bốc lên, đem diễm liệt lao tổ bản nguyên bao khỏa, dẫn đốt. Tại hỏa diễm thiêu đốt cùng ngược dòng tìm hiểu dưới, diễm liệt lao tổ khi còn sống là cấn sâu nhất, hạch tâm nhất vài khúc mảnh vỡ ký ức, như là bị lật ra trang sách, cưỡng ép bốc ra, hiển hóa, rõ ràng hiện ra tại Trần Phỉ trong thức hải. Kia là một đoạn vượt ngang trăm vạn trở ầm ầm sóng dậy sinh mệnh lịch trình, từ điệu tâm trong dung nham đạn sinh ngây thơ hỏa tinh, đến mới nhìn qua lửa thì người tu hành, lại đến tung hành bí cảnh, thành lập hỏa linh văn minh, đang lâm bất hủ cảnh đỉnh phong diễm liệt lao tổ. Chinh chiến, thống trị, thăm dò bí cảnh huyền bí, cùng cái khác hỏa linh cường giả tranh phong. Vô số hình tượng, cảm ngộ, bí mật, như là đèn kéo quân phi tốc hiện lên. Phát hiện mới công pháp, phần tiên tận diệt quyết, tàn, bảng bên trên xuất hiện một cái tin tức mới, là diễm liệt lao tổ tu luyện hạch tâm công pháp. Theo mảnh vỡ ký ức chảy xuôi, Trần Phỉ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tại những ký ức này mảnh vỡ bên trong, Trần Phỉ rõ ràng nhìn đến gần trăm tòa cùng lúc trước tòa kia trung ương tháp cao không gian cùng loại, thậm chí càng thêm cổ lão to lớn không gian. Những tiết điểm này không gian, đồng dạng là hỏa linh văn minh hoạch tâm thánh địa, từ cái khác bất hủ cảnh đỉnh phong hỏa linh lão tổ tòa chấn. Có rất nhiều hỏa linh văn minh thánh địa cũng không tại cái này trụ trời bên trong, hoặc là phải nói, cái này bí cảnh bên trong, cùng loại dạng này trụ trời, kỳ thật khoảng chừng 9 nơi, nơi này chỉ là trong đó một cái. Mà để Trần Phỉ trong lòng khẽ nhúc nhích chính là, tại những này hỏa linh trong thánh địa, đều có cùng loại bất hủ huyền tinh trụ tồn tại. Kia là hỏa linh tộc đàn cố ý ngưng tụ, phong ấn, có thể để bất hủ cảnh phía dưới hỏa linh tốt hơn tu luyện đặc thủ chi vật. Chương 1888, sâu kiến, 4K, một chương 1888, sâu kiến, 4K, một Trần Phỉ đứng ở giữa không trung, thần niệm đảo qua dự trữ hải lượng bất hủ huyền tinh, số lượng đã hơn 2 vạn phần. Những này bóng ánh sáng long lanh, chạy xuôi bất hủ bản nguyên quang huy tinh thể, là treo chống bất hủ cảnh cường giả chiến đấu, tu luyện, thậm chí nghịch chuyển sinh tử căn bản tài nguyên. Cho dù là chúa tể cảnh cường giả, bị thương sau cũng cần hải lượng bất hủ huyền tinh chữa trị bản nguyên. Bất luận ở nơi nào, nắm giữ trong tay bất hủ huyền tinh càng nhiều, liền mang ý nghĩa càng nhiều át chủ bài cùng càng dài năng lực bay liên tục. Bởi vậy, tích lũy bất hủ huyền tinh, vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng mà, so với tạm thời sung túc bất hủ huyền tinh, kỳ thật còn có một thứ bảo vật càng đáng giá Trần Phỉ đi tìm, đó chính là thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài. Đây là có thể giúp hắn đột phá bất hủ cảnh hậu kỳ bình cảnh, nhất cử bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong bảo vật. Bây giờ tại cái này hỏa linh bí cảnh bên trong, thu hoạch thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài đường tắt, đơn giản hai loại. Thứ nhất, chính là tìm vận may nếu có cái khác bất hủ cảnh cường giả tại tòa này hỏa linh bí cảnh bên trong thu hoạch được thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, tất nhiên sẽ dẫn động kinh thiên động địa khí cơ triều tịch. Trần Phỉ nếu có thể bằng vào tự thân bàng bạc khí vận chỉ dẫn, kịp thời đổi tới, liền có xuất thủ cướp đoạt cơ hội. Nhưng mà phương pháp này tệ nạn rõ ràng, sự không chắc chắn quá lớn. Đầu tiên, tòa này hỏa linh bí cảnh mặc dù lớn, nhưng thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài phải chăng đã xuất thế? Tiếp theo, cho dù đã xuất thế, Trần Phỉ có thể hay không kịp thời đổi tới, thành công cướp đoạt? Khả năng đương khí vận chỉ dẫn thời điểm, cướp đoạt đã kết thúc. Thứ hai con đường, thì càng thêm trực tiếp. Chém giết cường đại bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, liền có thể dẫn động bí cảnh thiên đạo quà tặng hiện lộ ra vị cách linh tài tung tích. Chém giết càng nhiều, thực lực càng mạnh, phần này chỉ dẫn liền càng rõ ràng. Chém giết hai vị bất hủ cảnh đỉnh phong, liền có rất lớn khả năng trực tiếp thu hoạch được thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài tinh chuẩn chỉ dẫn. Con đường tắt này rõ ràng sáng tỏ, mục tiêu minh xác. Độ khó hạch tâm ở chỗ chém giết bất hủ cảnh đỉnh phong. Nếu là trước đó, đôi này Trần Phỉ mà nói không thể nghi ngờ rất khó khăn. Nhưng bây giờ, nguyên lực, thể phách, thần hồn ba đều đạt bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 12 tòa hư không bí tàng cùng với phá hạn kéo dài đặc tính đều luyện hóa, chiến lực đã ở bất hủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Một chọn một, Trần Phỉ không sợ cái khác bất hủ cảnh đỉnh phong, duy nhất biến số chính là đồng thời tao ngộ 3-4 vị trở lên bất hủ cảnh đỉnh phong vây công. Đương nhiên, cho dù lâm vào bị nhiều vị bất hủ cảnh đỉnh phong vây công tuyệt cảnh, Trần Phỉ cũng có nắm chắc cưỡng ép phá vây, tiến tới toàn thân trở ra. Tâm niệm cố định, Trần Phỉ không do dự nữa. Tâm niệm trầm ngưng, thể nội bàng bạc như biển khí vận ẩm vàng sôi trào, như là vô hình hải đăng, xuyên thấu tầng tầng không gian bình chướng. Tại từ nơi sâu xa tìm kiếm, cảm ứng đến những cái kia tản ra ngập trời ma uy bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma khí tức. Đối với Trần Phỉ mà nói, kỳ thật còn có một cái khác càng cấp tiến phương pháp, chính là chủ động câu cá. Lần nữa vận dụng cựu ngục trạm thiên mạch các loại thủ đoạn, cưỡng ép lấy ra bí cảnh bản nguyên bất hủ vật chất, dẫn động mãnh liệt thiên đạo ác ý ấn ký ra thân. Kể từ đó, bí cảnh tiên đạo liền sẽ bị chọc giận, chủ động chỉ dẫn những cái kia đối Trần Phỉ có mang địch ý bất hủ cảnh cường giả đến đây vây giết. Trong đó, rất có thể liền bao quát bất hủ cảnh định phong tồn tại. Nhưng mà, phương pháp này phong hiểm cực cao. Thiên đạo áp ý ra thần, như là trong đêm tối đèn sáng, hấp dẫn khả năng tới không chỉ một vị bất hủ cảnh định phong, thậm chí khả năng dẫn tới nhiều vị cường giả liên thủ vây công. Trần Phỉ thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy không lọt vào mắt bất hủ cảnh cường giả số lượng ưu thế, nhất là tại bất hủ cảnh đỉnh phong cấp độ này. Cân nhắc lợi hại, Trần Phỉ chọn lọc tự nhiên càng ổn thỏa khí vận chỉ dẫn. Trần Phỉ đem tự thân nguyên lực, thể phách, thần hồn khí tức một lần nữa thu liễm đến bất hủ cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Dưới chân không gian cầu thang ý mắng sụp đổ gãy điện, thân hình hóa thành một đạo khó mà bắt giữ tử kim lưu quang, lần theo khí vận mang tới vi diệu cảm ứng, tại tầng tầng điệt điệt không gian mảnh vỡ bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Không biết xuyên qua nhiều ít cái hoặc nóng bỏng, hoặc tĩnh mịch, hoặc quy tắc hỗn loạn không gian, Trần Phỉ thân hình bỗng nhiên tại một chỗ tương đối ổn định. Sóng lửa lắng lại mảnh vỡ biên giới dừng lại. Phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, một cỗ tản ra tinh thuần ma nguyên ba động thân ảnh, chính quanh chân ngồi tại một khối trôi nổi dung nham trên đá lớn, điều thức tu luyện, chính là một vị bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma. Trần Phỉ xuất hiện như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt đưa tới vị này thiên ma cảnh giác. Hắn đột nhiên mở ra tinh hồng ma đồng, hai đạo ánh mắt lạnh như băng như là như thực chất xuyên thấu không gian, trong nháy mắt khóa chặt Trần Phỉ thân ảnh. Huyễn hóa môn Trần Phỉ. Tên thiên ma này thấy rõ Trần Phỉ khuôn mặt, lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt trong nháy mắt hiện ra ngoài ý muốn cùng giữ tợn xen lẫn nghe răng cười. Ha ha ha, ngươi tiểu bối này dám. Này thiên ma trong miệng nói chưa nói xong, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Trong mắt hắn, Trần Phỉ trên thân kia nguyên bản bất quá bất hủ cảnh sơ kỳ yếu ớt khí tức, như là yên lặng núi lửa đống nhiên phun trào, trong nháy mắt tăng vọt đến bàng bạc mênh mông bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Kia khí tức kinh khủng, viễn siêu hắn vị này bất hủ cảnh trung kỳ. Thiên ma trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Cái này Trần Phỉ không phải vừa đột phá bất hủ cảnh không bao lâu sao? Cái này bất hủ cảnh hậu kỳ là chuyện gì xảy ra? Huyền thuật. Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh không lay động. Không nói gì, theo thiên nhân chết trụ lục vận chuyển, một cỗ huyền ảo khó lường, phàm phất có thể bệnh vận mệnh bàng bạc ý chí ầm vang giáng lâm. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi. Du dương nguyện chuyển, mang theo vô tận thê lương tịch liêu hy khang ngâm sướng, không có dấu hiệu nào ngày hôm đó ma thần hồn chỗ sâu nhất vang lên. Tên tiên ma này chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đống nhiên mà mẹo, biến ảo. Bước lên nham tương, nóng rực sóng lửa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mắt chỗ cùng, chỉ có một tòa vô biên vô hạn, bao phủ tại ánh sáng mờ nhạt choáng hạ to lớn sân khấu kịch. Sân khấu kịch phía trên, vô số khuôn mặt mơ hồ, thân mang các loại đồ hóa trang linh người thân ảnh, chính theo kia réo rắt thảm thiết tiếng ngâm sướng, chậm rãi, im lặng, hướng quanh hắn lũng mà tới. Mà hắn tự thân, chẳng biết lúc nào đã thân mang một kiện rộng lớn, thêu lên phức tạp ám văn đồ hóa trang. Trần Phỉ không có ở nhìn kia lâm vào sân khấu kịch ảo cảnh thiên ma, dưới chân không gian cầu thang lần nữa sụp đổ gãy điện, thân hình hóa thành một đạo khó mà bắt giữ hư ảnh, tiếp tục lần theo khí vận chỉ dẫn phương hướng, hướng phía kế tiếp không gian mảnh vỡ mau chóng đuổi theo. Mấy tức về sau, nhân quả hí đại bên trong truyền đến một tiếng nhỏ không thể thấy chôn vùi ba động. Vị kia bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma đã ở sân khấu kịch huyễn cảnh bên trong bị vô thành vô tức xóa bỏ. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, tử khí đông lai tử khí nhân quả phược lặng yên bật chuyển, một cỗ hùng hậu cô đọng khí vận từ trong hư vô trào lên mà đến, dung nhập Trần Phỉ tự thân mênh mông như biển khí vận bên trong. Đồng thời, hỗn độn lò luyện kéo dài đặc tính đốt tấn ngược dòng bởi vì vận chuyển, tên thiên ma này vẫn lạc sau còn sót lại hạch tâm bản nguyên bị cuốn vào hỗn độn lò luyện chỗ sâu, tại hỗn độn hỏa diễm ngược dòng tìm hiểu thiêu đốt dưới, khi còn sống là cấn sâu nhất, hạch tâm nhất vài khúc mảnh vỡ ký ức bị cưỡng ép bóc ra, hiển hóa. Phát hiện mới công pháp, lịch mạch phệ hồn ma điện, tàn, một đạo nhắc nhở tin tức từ bảng nổi lên hiện. Chương 1888, sâu kiến, 4K, 2 chương 1888, sâu kiến, 4K, 2 một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ lần theo khí vận chỉ dẫn, xé mở một đạo không gian bình chướng, bước vào một cái tràn ngập cuồng bạo năng lượng loạn lưu tự đại không gian mảnh vỡ. Vừa mới vào nhập, đinh hai nhức góc nổ đùng cùng năng lượng kinh khủng sóng xung kích liền đập vào mặt. Chỉ gặp trong không gian, ba đạo tản ra hủy thiên diệt địa khí tức thân ảnh ngay tại kịch liệt giao phong. Trong đó một vị, người khoác huyền hắc tinh thần bào, quanh thân nguyên lực tinh thuần mênh mông, dẫn động sao trời hư ảnh lưu chuyển, rõ ràng là một vị bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên ma. Mà vây công hắn hai vị, thì ma khí ngập trời, một vị cầm trong tay cuốn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh giữ tợn ma đao, ánh đao lướt qua, không gian từng khúc đông kết, trôn bụi. Một vị khác thì quanh thân chạy xuôi đặc dính như mực ma dịch lăn lộn ở giữa, diễn hóa xuất vô số thực hồn tiêu xương ma quái hư ảnh, điên cuồng tấn công. Hai vị bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma. Kia nguyên ma tuy mạnh, nhưng đối mặt hai vị cùng giai thiên ma liên thủ điên cuồng tấn công, đã là đỡ trái hở phải, hộ thể tinh màn kịch liệt chập chờn, khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên đã ở vào tuyệt đối hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Trần Phỉ xâm nhập, trong nháy mắt đưa tới kịch chiến tam phương chú ý, ba cô cường hành vô song thần niệm trong nháy mắt đảo qua Trần Phỉ. Bất hủ cảnh sơ kỳ, huyễn hóa môn Trần Phỉ. Kia nguyên ma Đỗ Minh Trúc tinh hồng ma đồng bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành nồng đậm thất vọng cùng băng lãnh. Chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trong, chỉ có thể coi là thêm đầu. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Minh Trúc trong mắt hung quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo xé rách hư không đen nhánh ma cầu đồng, đúng là liều mạng sau hai vị tiên ma cuồng bạo công kích, ngang nhiên hướng phía Trần Phỉ vị trí vọt tới. Bất hủ cảnh sơ kỳ là đối kháng không được bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma, nhưng lấy Trần Phỉ làm tuẫn, hơi ngăn truy binh, có cơ hội đổi lấy hắn một chút hy vọng sống. Ha ha ha. Đỗ Minh Trúc, ngươi cái này chó nhà có tang, còn muốn cầm cái tiểu bối đệm lưng. Buồn cười. Cầm trong tay ma đao Thiên Ma Đằng Thiên Thu phát ra chấn thiên cùng thiếu, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Con kiến hôi đồ vật, cùng nhau dẫm chết là được. Quanh thân chạy xuôi ma dịch Thiên Ma Nhậm Dương Hư nhẹ giọng cười lên, ngữ khí rất lạnh. Hai người nhìn ra Đỗ Minh Trúc ý đồ, chẳng những không có mảy may dừng lại, ngược lại thế công mạnh hơn. Đằng Thiên Thu ma đao chém ra ngàn vạn đông kết hư không đao mang, Nhậm Dương Hư ma hóa lỏng làm thôn thiên miệng lớn, hai vị thân hình đuổi sát Đỗ Minh Trúc về sau, lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Trần Phỉ cùng Đỗ Minh Trúc chỗ phương vị, hung hăng nghiền ép mà tới. Trần Phỉ nhìn ra Đỗ Minh Trúc dụng ý, ánh mắt hơi liễm, dưới chân không gian cầu thang trong nháy mắt sụp đổ đến cực hạn, thân hình như là dung nhập trong nước một nhỏ, trong nháy mắt không có vào sau lưng cái kia đạo chưa hoàn toàn khép kín vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Động tác nhanh chóng, thậm chí để Đỗ Minh Trúc đánh tới ma cầu vồng đều chậm một tuyến. Đỗ Minh Trúc mắt thấy Trần Phỉ bỏ chạy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, giờ phút này hắn đã mất đường lui, sau lưng hai vị tiên ma công kích đã tới. Đỗ Minh Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không tiếc ngạnh kháng Đằng Thiên Thu chém tới một đạo đông kết đao mang, ma thân kịch chấn, phun ra một ngụm ám kim ma huyết, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, không quan tâm địa một đầu đụng vào Trần Phỉ biến mất cái kia đạo vết nứt không gian bên trong. Trần Phỉ tại không gian loạn lưu bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, dưới chân không gian cầu thang không ngừng sụp đổ gãy điện, thân hình trong phút chốc liên tục xuyên tấu mấy cái không gian mảnh vỡ. Hậu phương, Đỗ Minh Trúc vừa xông ra vết nứt không gian, liền bị đuổi sát mà tới Đằng Thiên Thu cùng Nhậm Dương Hư chặn đứng. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng tại không gian trong khe hẹp bộc phát, Đằng Thiên Thu ma đao cùng Nhậm Dương Hư ma dịch miệng lớn hung hăng đánh vào Đỗ Minh Trúc đội vàng bày ra phòng ngự bên trên, đem nó lần nữa chọc thương, làm cho Đỗ Minh Trúc liên tiếp lui về phía sau. Nhân Minh, ngươi trước ngăn chặn hắn, đợi ta đi làm thịt kia tiểu bối, liền trở về. Đằng Thiên Thu nhè răng cười một tiếng, tinh hồng ma đồng đảo qua Trần Phỉ bỏ chạy lúc lưu lại không gian ba động. Nhanh đi, mau trở về. Chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, chớ có trì hoãn quá lâu. Nhậm Dương Hư quanh thân ma dịch bốc lên, hóa thành vô số đầu thực hồn và liên, đem khí tức vẻ vải Đỗ Minh Trúc kéo chặt lấy, để khó mà thoát thân. Đằng Thiên Thu gật gật đầu, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo vận béo ma ảnh, lần theo Trần Phỉ lưu lại không gian vết tích, trong nháy mắt không có vào không gian loạn lưu bên trong. Tại hắn nghĩ đến, truy sát một cái bất hủ cảnh sơ kỳ tiểu bối, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, mấy tức liền có thể giải quyết. Đằng Thiên Thu tốc độ cực nhanh, tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong tinh chuẩn địa bắt giữ lấy Trần Phỉ lưu lại mỗi một tia yếu ớt ba động, như là lao luyện nhất thợ săn, lần theo con mồi mùi, xuyên qua cái này đến cái khác không gian mảnh vỡ, khoảng cách Trần Phỉ càng ngày càng gần. Trần Phỉ liên tiếp xuyên qua mấy cái không gian mảnh vỡ sau dừng thân hình, đứng chắc tay, quay người nhìn hướng phía sau cái kia đạo cấp tốc tới gần, tản ra ngập trời ma huy khí tức, Đằng Thiên Thu. Xuy, không gian bị cưỡng ép xé rách, Đằng Thiên Thu cao lớn ma thân ngang nhiên giáng lâm, tiếp lấy một chút liền nhìn thấy xa xa Trần Phỉ. Tiểu bối, không trốn rồi. Đằng Thiên Thu trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười, tinh hồng ma đồng bên trong tràn đầy trêu tức cùng sát ý, tung hoành huyền bảng. Quả nhiên là lợi hại. Đáng tiếc, hôm nay liền muốn chết ở đây. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Đằng Thiên Thu. Ở trong mắt Đằng Thiên Thu, Trần Phỉ đã là thịt cá trên thất gỗ mặc hắn xâm lược. Huyền bảng yêu nghiệt. Vậy chỉ có thể đại biểu thiên tư, trước thực lực tuyệt đối, tiềm lực không có chút ý nghĩa nào. Đằng Thiên Thu lười nhắc nói thêm nữa một câu nói nhảm, tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay xuề ra, đối Trần Phỉ bóng lưng, tùy ý một trường bố rơi. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một cỗ đông kết vật vật, chôn bụi sinh cơ kinh khủng ma ý, như là vô hình người lớn, trong nháy mắt bao phủ Trần Phỉ quanh thân không gian. Trường phong đi tới, không gian im ắng sụp đổ, ngưng kết, phản phất muốn đem Trần Phỉ tính cả vùng không gian kia cùng nhau ép vì bật miệng. Đối phó một cái bất hủ cảnh sơ kỳ, Đằng Thiên Thu ngay cả ma đao đều chẳng muốn vận dụng, tùy ý một trường là đủ. Nhìn xem Đằng Thiên Thu đánh tới trường ấn, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh đến như là vạn cổ hàn đàm. Ông thể nội Thái hư chiến thể cùng thần cấm lộ sát hai đại căn cơ hư không bí tàng tự động vận chuyển, đem hắn nguyên lực, thể phách, thần hồn, cơ sở lực lượng đẩy thăng. Ngay sau đó, hư không bí tàng chiến ý sôi trào vận chuyển. Một cỗ bảng bạc chiến ý như là yên lặng núi lửa ầm vang bộc phát, quanh thân tử kim sắc nguyên lực quang mang như là như thực chất tấu thể mà ra. Trần Phỉ khí thế như là ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, bay thẳng trời cao. Đằng Thiên Thu trên mặt nhe răng cười một chút ngưng kết, tinh hồng ma đồng bởi vì cực hạn kinh ngạc mà rung động. Bất hủ cảnh hậu kỳ, bất thình lình kỳ biến, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đằng Thiên Thu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên nổi giận cùng bị trêu đùa cảm giác trong nháy mắt tràn ngập Đằng Thiên Thu trong lòng. Giả thần giả quỷ, cho bản tọa chết. Đằng Thiên Thu phát ra rít lên một tiếng, kia nguyên bản tùy ý đánh ra một trường, đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng ma uy. Trong lòng bàn tay, đông kết cùng chôn vùi ma ý điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo nối liền trời đất trắng bệnh ma quang, mang theo nghiền nát sao trời kinh khủng uy thế, hướng phía Trần Phỉ ngang nhiên đánh tới. Chương 1889, không chỗ có thể trốn, 4K, một chương 1889, không chỗ có thể trốn, 4K, một Trần Phỉ đầu lâu hơi ngang, tâm niệm vừa động. Hư không bí tàng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Một tôn người khoác vạn tinh bảo, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra chấn áp chư thiên, quan sát vạn cổ khí tức nguy nga hư ảnh, vô thanh vô tức hiện hiện sau lưng Trần Phỉ. Tiên Vương hư ảnh hai con ngươi đóng mở, như là nhật nguyệt luân chuyển, mang theo coi thường thường sinh uy nghiêm, đối Đằng Thiên Thu đánh tới trắng bệnh ma quang, đồng dạng một trường tìm xuống. Trường ấn cổ pháp vô hoa, lại phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, trong lòng bàn tay, tinh hà sinh diệt, vạn đạo quy hư. Bởi vì hư không kính tâm đã ra kéo dài đặc tính, hư không kính tâm phục khắc Tiên Vương Lâm Cửu Thiên cũng có bất hủ cảnh uy năng. Vâng, không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng, như là hai viên thái cổ tinh thần tại không gian thu hẹp bên trong đụng nhau. Tiên Vương trưởng ấn cùng trắng bệnh ma quang hung hăng đụng vào nhau, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, chôn bụi, hình thành một cái cự đại, thôn phệ hết thể kia sáng đen nhanh chóng rỗng. Cùng bạo năng lượng loạn lưu như là diệt thế như gió bão quét sạch ra, giằng co vẹn vẹn một cái chớp mắt, tiên vương trưởng ấn cùng trắng bệnh ma quang đồng thời từng khúc vỡ vụn, chôn bụi. Cơn bão năng lượng cuốn ngược, xung kích đến Trần Phỉ cùng Đằng Thiên Thu quần áo đồng thời run run. Cân sức ngang tài. Nhìn về phía trước một màn, Đằng Thiên Thu con mắt có chút nheo lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khí tức vững chắc, lông tóc không hao tổn Trần Phỉ, trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Hắn Đằng Thiên Thu thế nhưng là bất hủ cảnh đỉnh phong, một trường phía dưới lại bị một cái bất hủ cảnh hậu kỳ tiểu bối lấy đồng dạng một trường đỡ được. Cho dù là huyền hóa môn hạch tâm nhất truyền thừa, cũng không có khả năng để một cái bất hủ cảnh hậu kỳ bộc phát ra đủ để chống lại bất hủ cảnh đỉnh phong lực lượng. Tiểu bối, quả nhiên là xem thường ngươi. Đằng Thiên Thu vừa kinh vừa sợ, kinh thị trong lòng biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng sát ý. Vạn tội bất diệt nghiệt khải ra thân, tuyên thực tiếp xúc thôn thiên phệ đạo, rên rỉ dạ dày kiếp diệt ngay lại. Thiên hồn ung sọ vạn linh tiêu rên. Đằng Thiên Thu quanh thân ma diễm ầm vang tăng vọt, vài tòa hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính trong nháy mắt kích phát đến cực hạn. Bên ngoài thân đỏ sẩm ma văn điên cuồng núp đích, ngưng tụ ra một bộ chảy xuôi đặc dính tội nghiệt máu đen, tản ra bất diệt khí tức dữ tợn ma khải. Tay phải lòng bàn tay ra thịt y mắng vỡ ra, lộ ra một trường che kín răng nanh, xoay tròn lấy u ám vòng xoáy kinh khủng miệng lớn, tản mát ra thôn phệ phát tác, chôn vùi đạo vận kinh khủng hấp lực. Phần bụng kịch liệt phồng lên, phát ra ngột ngạt như sấm oanh minh, phản phất một cái thứ nguyên túi dạ dày ngay tại điên cuồng ấp ủ, chuyển hóa cái gì? Đầu lâu trong nháy mắt bành trướng mấy lần, vô số trương thống khổ và mèo, kêu rên gào thét tu sĩ gương mặt tại xương sọ mặt ngoài hiện hiện, dãy rủa, bàng bạc quán niệm cùng tàn hồn chi lực điên cuồng rót vào Đằng Thiên Thu ma thân. Cho bản tọa chết. Đằng Thiên Thu hai tay nắm chặt chuôi này quấn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh giữ tợn ma đao, đem quanh thân tất cả lực lượng đều quán chú trong đó. Ma đao bộc phát ra đâm rách thần hồn rít lên, trên thân đao, tội nghiệp chảy xuôi, nguyên thực miệng lớn gào thét, tiếp diện xương axit bốc lên, thiên hồn oán lực kêu gào. Một đạo hỗn hợp thôn phệ, chôn bụi, an mòn, oan chú, bất diệt mấy loại lực lượng kinh khủng đỏ sẫm đao cương, xé rách hư không, hướng phía Trần Phỉ ngang nhiên chém xuống. Một đao kia, uy năng viễn siêu trước đó, đã là Đằng Thiên Thu chém giết trạng thái dưới đỉnh phong một kích. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, đao cương chưa đến, kia cỗ hỗn hợp nhiều loại cực đoan mặt trái quy tắc kinh khủng uy áp, đã để chung quanh mới khép lại một chút không gian lần nữa vỡ vụn. Đem so với trước chém giết diễm liệt lão tổ, trước mắt vị này Đằng Thiên Thu, vô luận là tu vi cảnh giới, vẫn là đối quy tắc dung hợp trường khống, đều mạnh mẽ không chỉ một bậc. Chiến lực, cho dù không vào địa bảng, cũng tuyệt đối chênh lệch không xa. Trần Phỉ tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trường Hà Lữ quán phát động. Trung quanh sóng lửa lăn lộn cảnh tượng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một tòa cổ xưa vực sâu, Truy Ma Huyên. Truy Ma Huyên hạ chỉ toàn ma u đầm lăn lộn, khắc lấy thiên nhiên phủ văn đen nhánh bách đá tản ra kinh khủng uy áp. Đang Thiên Thu chém ra kia đỏ sẫm đao cương, tại Truy Ma Huyên giáng lâm trong nháy mắt, mặt ngoài sôi trào ma diễm mắt trần có thể thấy địa ảm đạm, trong đó ẩn chứa nhiều loại mặt trái quy tắc chí lực, bị tiếc ở khắp mọi nơi trấn ma lực điên cuồng áp chế, suy yếu. Đáng chết. Đang Thiên Thu sắc mặt biến hóa, cái này đột nhiên xuất hiện Truy Ma Huyên để hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng giờ phút này đã ở nơi này, Đằng Thiên Thu chỉ có thể điên cuồng đem thể nội ma nguyên, thậm chí thiên hồn ung sọ rút ra tàn hồn oán lực, bất kể đại giới địa rót vào trong ma đao. Thanh liên pháp tắc thác ấn ở trong mắt Trần Phỉ lưu chuyển, Đằng Thiên Thu đao cường, khả năng lượng lưu chuyển mật lạc, quy tắc dung hợp tiết điểm, thậm chí bởi vì cưỡng ép xông phá Truy Ma Huyên áp chế mà sinh ra vài chỗ vi diệu trì trệ cùng lực lượng đứt gãy, vô cùng rõ ràng ở trong mắt Trần Phỉ. Trần Phỉ sau lưng, Tiên Vương hư ảnh lần nữa đưa tay, chập ngón tay như kiếm. Đối kia đỏ sẫm đao cương dòng năng lượng chuyển cuồng bạo nhất, nhưng cũng bởi vì quy tắc đối sông mà xuất hiện một tia bất ổn hạch tâm tiết điểm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng bạn cổ tử kim sắt chỉ mang, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào chỗ kia tiết điểm phía trên. Phúc! Một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Đằng Thiên Thu đem hết toàn lực chém ra kinh khủng đao cương, kịch liệt rung động, mặt ngoài ma diễm trong nháy mắt sụp đổ, nơi trọng yếu cuồng bạo dòng năng lượng trong nháy mắt hỗn loạn, tán loạn. Đao cương uy năng mắt trần có thể thấy địa sụt giảm, còn sót lại đao cương chạm tại Trần Phỉ trước người. Ông! Thời không nguyên khí ngược dòng lưu y mắng vận chuyển, từng tầng huyền ảo thời không gợn sóng nhộn nhạo lên. Kia còn sót lại đao cương, tại chạm đến tầng này gợn sóng trong nháy mắt, ẩn chứa cùng bạo ma năng như là bị đầu nhập dòng sông thời gian thượng du, bị cương ép quay lại, vút lên, trung hòa, cuối cùng hóa thành thiên địa nguyên khí. Đây không có khả năng. Đang Thiên Thu nhìn xem mình dốc sức một đao, lại bị Trần Phỉ như thế hời hợt hóa giải, tinh hồng ma đồng bên trong mang theo một vòng kinh hãi. Hắn vận dụng vài tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính một đao, thậm chí ngay cả để Trần Phỉ lui lại một bước đều làm không được. Cái này Trần Phỉ, đến cùng tu luyện thế nào? Đột nhiên, một cái băng lãnh suy nghĩ giống như rắn độc trong nháy mắt cắn xé ở Đằng Thiên Thu trái tim. Quá khứ thân, cái này Trần Phỉ còn có kia chiến lực đồng dạng kinh khủng quá khứ thân chưa từng vận dụng. Một cái Trần Phỉ bản thể hắn đều có chút không làm gì được, như lại thêm cái kia quá khứ thân. Đằng Thiên Thu không chút do dự, ma đao hướng về sau bỗng nhiên khẽ kéo, không gian xé rách, thân hình hóa thành một đạo đỏ sẫm lưu quang, hướng về nơi đến phương hướng trốn chạy. Tốc độ nhanh chóng, so trước đó truy kích thời điểm còn nhanh hơn. Nhìn thấy Đằng Thiên Thu không chút do dự trốn chạy, Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác trong tay lại là không có chút nào dừng lại. Pháp tắc kẽ đứt, Trần Phỉ tay phải bật ra, rơi vào trong hư không. Giang giác, một tiếng phảng phất lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên, tại Truy Ma Huyên bên trong rõ ràng quanh quẩn. Cùng Truy Ma Huyên bản năng đối kháng mấy đạo cơ sở pháp tắc liên hệ, bị cưỡng ép chặt đứt. Truy Ma Huyên tỉnh hóa cùng chấn áp chi lực, như là tránh thoát gông xiềng hung thú, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hung hăng ép hướng Đằng Thiên Thu. Đàng Thiên Thu trốn chạy thân hình bỗng nhiên trì trệ, như là lâm vào ngưng kết hổ phách bên trong, tốc độ sụt giảm. Cùng lúc đó, chân vị chỗ sâu trong con người phản chiếu ra xoay chậm chậm đồng hồ cắt hư ảnh. Hư không bi tàng, sát na vĩnh ngục. Ông, một cỗ vô hình không chất, lại đông kết thời không kinh khủng ba động trong nháy mắt giáng lâm. Đàng Thiên Thu chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vặn mèo, biến ảo, trung quanh khắc phủ văn vách đá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa từ vô số ngưng kết mảnh vỡ thời gian cấu trúc mà thành, vô biên vô tận băng lãnh lồng giam. Thời gian phản phất bị triệt để đông kết, suy nghĩ của hắn, ma nguyên, thậm chí sinh mệnh bản nguyên đều lâm vào gần như tuyệt đối ngưng trệ. Phá! Đàng Thiên Thu thần hồn đống nhiên rung động, lấy bất hủ cảnh đỉnh phong ma hồn cùng bản nguyên, cưỡng ép tránh thoát sát na vĩnh ngục trói buộc, trung quanh lại xuất hiện truy ma nguyên. Nhưng một sát na này ngưng trệ đã đầy đủ chí mạng. Chân phỉ quá khứ thân cùng tương lai thân vô thanh vô tức xuất hiện tại Đàng Thiên Thu hai bên trái phải, hai thanh kiếm mang theo kết thúc hết thể hàm ý, thừa dịp Đàng Thiên Thu tránh thoát lồng giam, lực lượng bị truy ma nguyên áp chế thời cơ, trong nháy mắt chém tới. Chương 1889, không chỗ có thể trốn, 4K. Hai chương 1889, không chỗ có thể trốn, 4K. Hai Đàng Thiên Thu vong hồn đại mạo, trong lúc đội vã chỉ có thể điên cuồng phồng lên ma nguyên, bên ngoài thân bất diệt nghiệt khải máu đen sôi trào, ý đồ ngày kháng. Nhưng mà đội vàng bày ra phòng ngự, như thế nào chống đỡ được dạng này tuyệt sát? Suy, lưỡi dao vào thịt trầm đục gần như đồng thời văng lên, quá khứ thân trong tay chi kiếm cương ép phá vỡ nghiệt khải, như là cắt vào gỗ mục, tại Đàng Thiên Thu eo sườn chỗ vỡ ra một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương. Tương lai thân thủ bên trong chi kiếm thì hung hăng xuyên thủng Đàng Thiên Thu hậu tâm, cuồng bạo kiếm nguyên trong nháy mắt tràn vào, điên cuồng phá hư ma thân hạch tâm. Mà liên tại Đàng Thiên Thu thụ trọng thương, ma thân kịch chấn, phòng ngự xuống tới điểm đóng băng sát na, Trần Phỉ bản tôn thân ảnh như là tuấn di xuất hiện tại Đàng Thiên Thu ngay phía trước. Càn nguyên kiếm giơ lên, tử kim kiếm cương như là khai thiên tích địa thần phạt chi quang, đối Đàng Thiên Thu đầu lâu ngang nhiên chém xuống. Xoẹt. Kiếm quang không trở ngại chút nào địa xuyên thấu Đàng Thiên Thu vội vàng nâng lên ma đao đó đỡ, hung hăng chạm tại đầu lâu phía trên. Giống. Đàng Thiên Thu phát ra dã thú sắp chết tuyệt vọng gào thét. Thể nội hư không bí tàng hư xương cốt thế thân điên cuồng vận chuyển. Xương cốt chỗ sâu, vô số bổ sung lấy hư không bọt khí chết thay xương trong nháy mắt sụp đổ, ý đồ đem cái này ba đạo chí mạng chạm kích tổn thương chuyển gì, chết thay. Nhưng mà, ba đạo công kích gần chứa lực lượng quá mức kinh khủng, lại cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt bộc phát. Hư xương cốt thế thân vẹn vẹn chuyển gì, triệt tiêu bộ phận tổn thương, còn sót lại lực lượng hủy diệt vẫn như cũ như là vỡ đê dòng lũ, hung hăng rót vào Đàng Thiên Thu ma thân bản nguyên. Giang giác. Rõ ràng vỡ vụn âm thanh từ Đàng Thiên Thu ma hồn chỗ sâu vang lên. Ông bàng bạc mênh mông bất hủ bản nguyên chi lực cầm vang một phát. Đàng Thiên Thu thể nội gần 5000 phần bất hủ huyền tinh trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, ám kim sắc ma quang lấp lánh, Đàng Thiên Thu cái kia vốn nên sinh cơ đoạn tuyệt, ma thân băng liệt thân thể, tại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, gây dựng lại, khí tức trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, khởi tử hoàn sinh Đàng Thiên Thu, trên mặt lại không nửa phần nổi giận cùng dữ tợn, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng sợ vỡ mật hãi nhiên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ, cùng Trần Phỉ bên cạnh hai thân ảnh, ma đồng run rẩy kịch liệt. Cái này Trần Phỉ không chỉ có quá khứ thân, lại còn có thể lại triệu hồi ra mặt khác một tôn thực lực giống nhau loại phân thân, thế thì còn đánh như thế nào? Đàng Thiên Thu phát ra cuồng loạn gào thét, thể nội liên tục tiếp xúc, rên rỉ dạ dày, thiên hồn đúng sọ. Gần như tất cả hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính, bị hắn liều lĩnh đồng thời nhóm lửa, vỡ nát. Tất cả lực lượng tại hủy diệt bên trong thiêu đốt, dung hợp, điên cuồng rót vào hắn cuối cùng chỉ còn lại một tòa hư không bí tàng, kiếp hải tuấn đạo. Đàng Thiên Thu thân thể như là thổi hơi trong nháy mắt bành trướng, và mẹo, hóa thành một cái tản ra vô tận suy bại, mục nát, phá diệt khí tức kinh khủng nguyên điểm. Ầm ầm, không cách nào hình dung kinh khủng bạo tạc, lấy Đàng Thiên Thu làm trung tâm, ầm vang bộc phát. Đây không phải là thuần túy năng lượng xung kích, mà là hỗn hợp cấu bế suy, ác điểm báo suy, thần hồn suy, đạo khí suy, thọ nguyên suy năm loại trùng cực suy tiếp tiên nhân ngũ suy chi lực. Cố lực lượng này bị áp xúc gấp trăm lần, hóa thành một mảnh đặc dính như mực mục nát hát triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ truy ma nguyên. Không gian im ắng chôn bụi, quy tắc từng khúc vỡ vụn, chỉ toàn ma u đầm bị ô nhiễm thành ô trọc vũng bùn, vách đá bỏ đầy mục nát bệt. Đây là Đàng Thiên Thu ngọc đá cùng vỡ sát triều, đồng thời cũng là hướng chết mà thành triều pháp. Đối mặt cái này đủ để đem phổ thông bất hủ cảnh đỉnh phong kéo vào trung niên suy vong kinh khủng hát triều, Trần Phỉ, quá khứ thân, tương lai thân ba ánh mắt không có biến hóa chút nào. Kia cuốn tới thiên nhân ngũ suy hát triều, khả năng lượng lưu chuyển mạch lạc, suy kiếp chi lực dung hợp hạch tâm tiết điểm, thậm chí bởi vì Đàng Thiên Thu tự bạo bí tàng mà sinh ra lực lượng đứt gãy cùng yếu kém nhất chỗ, đều tại ba trong mắt rõ ràng rành mạch. Đồng thời, trước đó Đàng Thiên Thu chém ra bàng bạc ma năng, bị thời không vỡ vụn cưỡng ép lấy ra, chuyển hóa bộ phận thời gian nhiều ngấn chi lực, giờ phút này bị hoàn mỹ dung nhập Trần Phỉ trong cơ thể của bọn họ. Ba đạo kiếm quang không nhìn kia đủ để chôn vùi vạn vật suy kiếp hắc triều, xuyên thấu hắc triều lực lượng cuồng bạo nhất nhưng cũng không ổn định nhất hạch tâm nguyên điểm chính là Đàng Thiên Thu ma hồn bản nguyên dựa vào một điểm cuối cùng bất diệt ấn ký chỗ. Kiếm quang chỗ qua, suy kiếp hắc triều như là như khí cầu bị đâm thủng, kịch liệt sụp đổ, tán loạn. Kiếp hải tuấn đạo lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không phải là không có tệ nạn, tự thân phòng ngự giờ khắc này sẽ xuống đến thấp nhất, tất cả lực lượng đều dùng cho thôi phát cái này đồng quy vu tận sát chiêu. Dưới tình huống bình thường, cái này tự bạo uy thế đủ để đem địch nhân bức lui, thậm chí trọng thương, vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà hắn gặp Trần Phỉ, phúc, 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 ba tiếng nhẹ vang lên, như là lưỡi dao đâm xuyên bại cách. Đàng Thiên Thu tại hắc triều bên trong điên cuồng thiêu đốt bản nguyên hạch tâm, tại ba đạo kiếm quang rạo sắc dưới, như là phong hóa các điều, trong nháy mắt từng khúc tăng dã, chôn bụi. Lần này tổn thương so trước đó càng thêm triệt để, càng xâm nhập thêm bản nguyên, bởi vì hắn phòng ngự tại thời khắc này quá yếu. Ai da, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm tại chôn bụi hắt chiều chỗ sâu vang lên. Đàng Thiên Thu thể nội còn lại hơn 7000 phần bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, hóa thành bàng bạc bất hủ bản nguyên dòng lũ, chữa trị Đàng Thiên Thu thương thế. Ám kim sắc ma quang khó khăn lấp lánh, miễn cưỡng đem Đàng Thiên Thu kia cơ hồ muốn triệt để tiêu tán ma hồn bản nguyên cùng vỡ vụn ma thân cưỡng ép ngưng tụ, kéo về. Nhưng mà, lần này, bất hủ huyền tinh số lượng đã không đủ để chèo chống hắn khôi phục lại đỉnh phong. Ma thân miễn cưỡng ngưng tụ, lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách, ám kim ma huyết không ngừng chảy ra, khí tức bể bại tới cực điểm. Bản nguyên chưa hồi phục, ma hồn ảm đạm, đã là nọ mạnh hết đà. Ông tương lai thân bởi vì một hơi thời hạn đã tới, thân hình cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm thời gian mạnh vụn, tiêu tán ở hư không bên trong. Nhưng mà, Đàng Thiên Thu trên mặt không có nửa phần vui sướng, ngược lại chỉ còn lại sâu tận xương tủy tuyệt vọng cùng băng hàn. Bởi vì Trần Phỉ bản thể cùng quá khứ thân đã một trái một phải, phong kín hắn tất cả đường lui. Trọng thương ngã gục, bản nguyên cô kiệt, đối mặt hai cái trạng thái hoàn hảo, chiến lực đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Tuyệt lộ, chân chính thập tử vô sinh chi cục. Ầm ầm. Đột nhiên, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ không gian bình chướng đột nhiên vỡ vụn. Một đạo toàn thân đẫm máu, khí tức bề ngoài, ma bảo vỡ vụn không chịu nổi thân ảnh lão đạo xung ra, chính là trước đó bị Đàng Thiên Thu cùng Nhậm Dương Hư vây công, hiểm tử hoàn sinh nguyên ma Đô Minh Trúc. Theo sát phía sau, một đạo lôi cuốn lấy ngập trời ma diễm, quanh thân chạy xuôi đặc dính như mực ma dịch kinh khủng thân ảnh xé rách không gian, ngang nhiên giáng lâm, chính là truy sát mà tới bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma Nhậm Dương Hư. Hai vị vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền không tự chủ được đảo qua nơi xa kia phiến bị truy ma huyên bao phủ chiến trường. Khi bọn hắn ánh mắt chạm tới khí tức bề ngoài, như làn nến tàn trong gió treo ở giữa không trung Đàng Thiên Thu, cùng phía trước kia hai đạo tản ra bất hủ cảnh hậu kỳ khí tức, mũi kiếm trực chỉ Đàng Thiên Thu thân ảnh lúc. Đỗ Minh Trúc tinh hồng ma đồng đống nhiên co bảo, trên mặt bởi vì bỏ mạng chạy trốn mà lưu lại kinh hoàng trong nháy mắt gặp khó lấy tin thay thế. Nhậm Dương Hư kia chạy xuôi ma dịch khuôn mặt giữ tợn bên trên, nguyên bản tàn nhận trêu tức nghe rằng cười cũng một chút ngưng kết. Đàng Thiên Thu giờ phút này lại như cùng dê đợi làm thịt, bị kia huyền hóa môn tiểu bối dồn đến tuyệt cảnh. Không đúng, cái này Trần Phỉ không phải mới bất hủ cảnh sơ kỳ sao, bây giờ thế nào lại là bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới? Một cố khó nói lên lời hoang đường cảm giác trong nháy mắt tại Đỗ Minh Trúc cùng Nhậm Dương Hư trong thức hải la lộn. Đàng Thiên Thu tại trong tuyệt vọng, đột nhiên thoáng nhìn Nhậm Dương Hư thân ảnh quen thuộc kia, tinh hồng ma đồng bên trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ quan mang. Đàng Thiên Thu thân hình một chút bạo tán, hóa thành vô số hắc mang hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, đã đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người Nhậm Dương Hư. Suy, hai đạo nhẹ văng lên, không phân tuần tự, tại vô số hắc mang bên trong, đâm trúng Đàng Thiên Thu chân thân. Đàng Thiên Thu ma thân một chút hiện hiện mà ra, tinh hồng ma đồng bên trong kia tuyệt sử phùng sinh quang mang như là bị bóp tắt ánh nến, cấp tốc cảm đạm, dập tắt, bị vô biên kinh ngạc, mở mịt cùng sâu tận xương thủy tuyệt vọng bao phủ hoàn toàn. Đàng Thiên Thu thậm chí không kịp phát ra âm thanh, kiếm quang những nơi đi qua, Đàng Thiên Thu ma thân như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, trong nháy mắt từng khúc tăng dã, chôn bụi. Tấu chương xong, chương 1890, lòng tham không đủ xả thốt tượng, 4K, một chương 1890, lòng tham không đủ xả thốt tượng, 4K, một tại Đàng Thiên Thu hóa thành sinh cơ triệt để đoạn tuyệt sát na, Nhậm Dương Hư lôi cuốn lấy ngập trời ma diễm thân ảnh đã xông đến phụ cận. Nhưng mà, chung quy là chậm một bước. Nhậm Dương Hư tinh hồng ma đồng phản chiếu lấy Đàng Thiên Thu ma thân vỡ vụn chôn bụi cuối cùng cảnh tượng, trơ mắt nhìn xem Trần Phỉ đem vị này bất hủ cảnh đỉnh phong đồng liêu chém giết tại dưới kiếm. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Nhậm Dương Hư phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào hét, thanh âm như là ước vạn oan hồn rít lên, chấn động đến không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Nhậm Dương Hư quanh thân ma diễm ầm vang tăng vọt, một cỗ hủy thiên diệt địa, phản phất muốn kéo lên toàn bộ thế giới chôn cùng khí thế khủng bố phóng lên tận trời, đỏ sẫm ma dịch như là sôi trào biển dầu kịch liệt cuộn cuộn. Nhưng mà, ngọc thạch này câu phần khí thế vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt. Sau một khắc, Nhậm Dương Hư không chút do dự quay người, hai tay đối sau lưng chưa hoàn toàn lấp đầy vết nứt không gian hung hăng xé ra. Xoẹt. Một đạo không gian thật lớn khe hở trong nháy mắt thành hình, Nhậm Dương Hư thân hình hóa thành một đạo đặc dính đỏ sẫm ma ảnh, cũng không quay đầu lại hướng phía khe hở chỗ sâu điên cuồng bỏ chạy. Hắn xông lại vốn là vì cứu viện Đàng Thiên Thu, bây giờ Đàng Thiên Thu đã chết, giữa sân chỉ còn lại Trần Phỉ cái này không biết sâu cạn sát tinh, cùng xa xa Đô Minh Trúc. Nhậm Dương Hư nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây? Hắn một thân một mình lưu lại, không khác tự tìm đường chết. Trốn. Lập tức thoát đi nơi đây. Vừa rồi kia liều lĩnh khí thế, bất quá là dùng để mê hoặc Trần Phỉ, để cho mình tốt hơn chạy trốn. Nhậm Dương Hư nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái huyền hóa môn tân tân bất hủ, chiến lực vì sao có thể khoa trương đến tình trạng như thế? Hơn nữa còn đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhưng cho dù là bất hủ cảnh hậu kỳ, làm sao có thể chém giết Đàng Thiên Thu? Nhưng giờ phút này, tìm đòi nghiên cứu nguyên nhân không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ cần biết một cái băng lãnh sự thật, Đàng Thiên Thu chết rồi, chết tại huyền hóa môn tiểu bối trong tay, cái này đầy đủ. Đủ để cho hắn liều lĩnh bằng mệnh. Ngay tại Nhậm Dương Hư sắp không có vào vết nước không gian sát na, Trần Phỉ ánh mắt ba động, tâm niệm lưu chuyển. Hư không bí tàng quy hư cho tàn. Đây là hư không kính tâm phục khắc một tòa hư không bí tàng. Ông, một cỗ huyền ảo khó lường, phản phất có thể tái tạo càn khôn không gian ba động trong nháy mắt giáng lâm. Nhậm Dương Hư trước mặt cái kia đạo vừa mới bị hắn xé rách vết nước không gian, biên giới không gian bình chướng như là bị vô hình cự thủ cưỡng ép nhào nặn, cố hóa, trở nên như là thần kim cứng rắn vững chắc. Không chỉ có như thế, khe hở bên trong bộ không gian thông đạo càng lạ như là núi lửa bộc phát, đột nhiên hướng ra phía ngoài dâng trào ra cuồng bạo không gian loạn lưu. bất thình lình không gian cố hóa cùng năng lượng dâng trào, như là hai đạo vô hình miệng cống, trong nháy mắt đem Nhậm Dương Hư trốn chạy thân hình ngạnh sinh sinh ngăn chặn, hướng về sau đưa đẩy. Phá! Nhậm Dương Hư vừa kinh vừa sợ, quát chói tai một tiếng, quanh thân ma dịch điên cuồng xoay tròn, hóa thành vô số thực hồn tiêu xương đỏ sẫm binh khí, hung hăng đụng vào cố hóa không gian bình chướng bên trên. Giang giác! Cố hóa không gian bình chướng ứng thanh vỡ vụn, nhưng mà chính là cái này cưỡng ép phá khai bình chướng ngắn ngủi trì trệ, để Nhậm Dương Hư thân hình không tự chủ được tại nguyên chỗ dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt, trung quanh truy ma huyền chi lực trong nháy mắt quấn quanh bao trùm tại Nhậm Dương Hư trên thân, kia ở khắp mọi nơi chấn áp chi lực hung hăng ăn mòn, áp chế Nhậm Dương Hư sôi trào ma nguyên, để hắn như là lầm vào vũng bùn, động tác lần nữa chỉ trệ. Chân vị bản tôn cùng quá khứ thân vô thanh vô tức xuất hiện tại Nhậm Dương Hư trước người, trường kiếm trong tay đồng thời giơ lên, hai đạo tử kim kiếm cương xé rách hư không, không phân tuần tự hướng lấy thân hình chỉ trệ Nhậm Dương Hư ngang nhiên chém xuống. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, tản ra chí mạng uy hiếp hai thân ảnh, Nhậm Dương Hư con ngươi kịch liệt co vào, phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Nhậm Dương Hư thể nội vài tòa hư không bí tàng, trong nháy mắt bị vận chuyển tới cực hạn. Hư không bí tàng lĩnh tịch thai âm. Thùng thùng, thùng thùng. Nhậm Dương Hư trái tim như là nổi trống điên cuồng loạn động, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều phóng xuất ra vô hình vô chất, lại mang theo trùng mạc kinh khủng ma âm, không nhìn không gian khoảng cách, đâm thẳng Trần Phỉ cùng quá khứ thân thần hồn chỗ sâu. Cái này ma âm như là vạn năm huyền băng, muốn đem thần hồn đông kết, kéo vào quy hư. Hư không bí tàng rên rỉ tiếng vọng. Nhậm Dương Hư toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cậu minh phóng đại lấy hắn tiếp nhận tất cả thống khổ. Một cỗ hỗn hợp có cực hạn đau đớn cùng hủy diệt ý chí gầm thét từ trong cổ bộc phát, hóa thành thực chất sóng âm cự pháo, hung hăng đánh phía Trần Phỉ cùng quá khứ thân. Hư không bí tàng tục danh mộ địa. Một tòa cuốn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh, khắc lấy vặn vẹo ma văn to lớn mộ địa hư ảnh đột nhiên hiện ra, tản ra chấn áp chư thiên, thẩm phán tội nghiệt kinh khủng uy áp, đối Trần Phỉ cùng quá khứ thân ngang nhiên chấn áp mà xuống. Đồng thời, Nhậm Dương Hư bên ngoài thân chạy xuôi đặc dính ma dịch, trong nháy mắt phân hóa ra vô số dữ tợn gào thét ma quái, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Trần Phỉ cùng quá khứ thân. Chân vị bản tôn cùng quá khứ thân chém ra hai đạo tử kim kiếm cương, như là dao nóng cắt mỡ bò, trong nháy mắt chạm mặt đánh tới vô số ma quái, dư thế không giảm, hung hăng chạm tại kia chấn áp mà xuống to lớn mộ bia hư ảnh phía trên. Keng! Một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất kim thiết giao kích lại như trung tang oanh mình tiếng vang nổ tung. Kiếm cương cùng mộ bia hư ảnh kịch liệt va chạm, giằng co giữa không trung, cuồng bạo năng lượng loạn lưu đem không gian xung quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Nhậm Dương Hư nhìn xem kia hai đạo kiếm cương bị mộ bia hư ảnh tạm thời ngăn trở, phát giác cái này Trần Phỉ tựa hồ không tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Ông Nhậm Dương Hư suy nghĩ vừa dứt, một đạo cùng Trần Phỉ bản tôn khí tức, tu vi, hình dạng hoàn toàn nhất trí thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại mộ bia hư ảnh phía trên. Thời gian tàn vang, tương lai thân. Tương lai thân thủ bên trong ngưng tụ lưỡi kiếm, đối kia cùng hai đạo kiếm cương giằng co mộ bia hư ảnh, ngang nhiên chém xuống. Oanh! Mới vừa rồi còn tại rung động, lại miễn cưỡng trèo chống mộ bia hư ảnh, trong tương lai thân cái này kiếm thứ ba chém xuống trong nháy mắt, như là bị cuối cùng một cây rơm dạ đè sập lật đà, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, trong nháy mắt vỡ nát thành nước vạn khối chảy xuôi ma dịch mảnh vỡ. Ba đạo thế đi không giảm tử kim kiếm cương, lại không trở ngại, như là ba đạo sẽ rách thiên địa thẩm phán chi quang, tiến quân thần tốc, hung hăng chạm tại Nhậm Dương Hư kia bởi vì bí thuật phản vệ mà kịch liệt ba động ma thân phía trên. Suy, ba đạo lưỡi dao vào thịt trầm đục cơ hồ không phân tuần tự. Nhậm Dương Hư bên ngoài thân ma dịch hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, ma thân bên trên bị xé nứt mở ba đạo sâu đủ thấy xương biên giới chạy xuôi ám kim ma huyết to lớn miệng vết thương. Kinh khủng kiếm ý điên cuồng tràn vào, điên cuồng phá hư Nhậm Dương Hư ma thân hạch tâm cùng ma hồn bản nguyên. Nhậm Dương Hư thể nội hư không bí tàng hồn tự áo cưới điên cuồng vận chuyển. Vô số đạo từ tinh huyết oan hồn ngưng tụ huyết sắc áo cưới hư ảnh ý đồ hiện hiện, muốn đem cái này ba đạo chí mạng thương hại chuyển di đến 10 vạn dặm bên ngoài hư không. Nhưng mà ba kiếm này ẩn chứa lực lượng quá mức kinh khủng, quá mức tập trung, lại bộc phát quá nhanh, hồn tự áo cưới căn bản không kịp hoàn thành chuyển di, liền tại cuồng bạo kiếm ý trùng kích vào từng khúc vỡ nát. Ách a! Nhậm Dương Hư phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn rú thảm, ma thân như là vải rách bút bê bay ngược mà ra, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, sắp gặp tử vong bên dưới. Ông! Bàng bạc mênh mông bất hủ bản nguyên chi lực cầm bang bộc phát. Nhậm Dương Hư thể nội gần 4000 phần bất hủ huyền tinh trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn. Ám kim sắc ma quang lấp lánh, Nhậm Dương Hư kia gần như sụp đổ ma thân tại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, gây dựng lại, khí tức trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, khởi tử hoàn sinh Nhậm Dương Hư, trên mặt không có vui sướng, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng sợ vỡ mật hãi nhiên. Vừa rồi kia ba kiếm liên kích, cơ hồ đem hắn triệt để chém giết, nếu không phải hồn tự áo cưới thoáng ngăn cản bộ phận uy lực, tăng thêm bất hủ huyền tinh đầy đủ, hắn đã hình thần câu diện. Vừa rồi kia một chút đối bính, Nhậm Dương Hư đã là đem hết toàn lực vận dụng thể nội tất cả hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính. Nhưng kết quả đây,